Chương 133, triệu lệnh chương 133, triệu lệnh mấy canh giờ về sau, Thanh Vân Môn cầm đầu ban bố một đạo chỉ lệnh, như kinh lôi nổ vang. Trong nháy mắt truyền khắp lục châu, tứ hải bát hoang, đấu khí đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh, vực ngoại tà ma thao thiết ăn năn hối lôi dung hợp thế giới giáng lâm, thôn phệ vạn vật sinh linh, những nơi đi qua tận thành tử vực. Nay đã tới gần đấu khí đại lục đông cảnh, ít ngày nữa đem xâm thần châu. Đây là diệt thế chi kiếp, liên quan đến lục châu tồn vong. Phàm ta tu hành đồng đạo, thượng thanh cảnh trở lên người lập tức lao tới đấu khí đại lục phương đông biên cảnh. Ngọc thanh cảnh tu sĩ có thể tự hành lựa chọn, bảo hộ thương sinh. Thiên hạ hưng vong, ở đây một trận chiến. Tin tức truyền ra, trên đời xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, kia mới giáng lâm thế giới lại không phải phúc địa độc thiên, mà là mang đến tai họa ngập đầu quái vật xảo huyệt. Những cái kia theo biên cảnh truyền về hình ảnh trong ngọc giản, huyết sắc thương khung che khuất bầu trời. Hắc triều giống như quái vật vô cùng vô tận, bị thôn phệ thành chấn chỉ còn tường đổ. Đào vong bách tính đều khóc chấn thiên. Từng bức họa nhìn thấy mà giật mình, nhưng tất cả nhìn thấy người đều lưng phát lạnh, trong lòng phát lạnh. Cái này, đây rõ ràng là muốn tuyệt nhân tộc ta sinh lộ a. Một vị ẩn thế nhiều năm lão tu sĩ tay đang run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu nước mắt tuôn đầy mặt. Lão phu tu luyện trăm năm, sở cầu không quá lớn sinh tiêu giao. Nhưng nếu gia quốc không còn, huyết mạch đoạn tuyệt, trường sinh lại có gì ý? Trốn? Trốn nơi nào? Có tông môn tông chủ tại trong phòng nghị sự vỗ bàn đứng dậy, thanh âm âm vang như sắt. Thần châu như phá, lục châu đều vong. Hôm nay lui một bước, ngày mai liền không mảnh đất cắm rủi. Truyền ta khiến, Thiên Kiếm Tông tất cả Ngọc Thanh 8 tầng trở lên đệ tử, theo bản tọa xuất trình. Không có quá nhiều do dự, Thần Châu hạo thổ phía trên. Vô số đạo lưu quang tự sông núi hồ nước, tông môn trong động phủ phóng lên tận trời. Từng đạo kiếm quang, từng đạo đột quang, như đi ngược dòng nước tinh hà. Tự Thần Châu các nơi hội tụ, hướng về phương đông đấu khí đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền có vượt qua 10 vạn tu sĩ khởi hành. Sau một ngày, cái số này đã đột phá 50 vạn. 3 ngày sau, Thần Châu đông cảnh trên không, trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại quân đã như mây đen thế nhật, số lượng gần trăm vạn. Mà giờ khắc này, Thanh Vân Môn bên trong, Vạn Kiếm Nhất đã tập kết hoàn tất. Hắn đứng tại Thông Thiên Phong quảng trường trước, một bộ áo trắng như tuyết, trong ngực ôm chu tiên cổ kiếm. Phía sau là Thanh Vân Tinh Huệ, thấp nhất cũng là thượng thanh ba tầng tu vi, trong đó càng có Thương Tùng, Tăng Thúc Tưởng, Thương Chính Lương chờ trưởng lão. Những người này là Thanh Vân Môn truyền thừa mấy ngàn năm nội tình, là trải qua chính ma đại chiến, thú thần chi loạn mà không ngã trụ cột bước vàng. Càng xa xôi, mấy ngàn tên Thanh Vân đệ tử bảy trận mà đứng. Mặc dù tu vi cao thấp không đều, nhưng người người sắc mặt kiên nghị, trong mắt không hề sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Điện phương hướng. Nơi đó bình tĩnh như trước, nhưng hắn có thể cảm giác được, hậu sơn cấm địa bên trong có năng lượng kinh khủng. Trưởng môn sư minh, còn tại chuẩn bị cái kia đủ để thay đổi chiến cuộc sát chiêu. Xuất phát. Màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời, như ngân hà cuốn ngược, bạch phá bầu trời, thẳng đến phương đông mà đi. Mà giờ khắc này đạo huyền, đúng là chuẩn bị. Thiên trì bạn, một tòa bao trùm trăm dặm thái cực đại trận đã bố thành. Trong trận, thiên trì chi thủy bị dẫn động, hóa thành nước vạn đạo hóng ánh nước kia trên không trung sen lẫn thành mạng. Thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy tự cửu thiên tiếp dẫn mà xuống. Tại trận nhãn chỗ hình thành đỏ lam song sắc năng lượng vòng xoáy, thần thụ chập chờn, vẩy xuống đầy trời điểm sáng màu xanh, kia là tinh thuần vô cùng sinh mệnh tinh hoa. Mỗi một hạt đều đủ để nhường phàm nhân duyên thọ 10 năm. Trong mắt trận, đạo huyền ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép. Trước người hắn, lơ lửng ba món đồ, đế phẩm số đan đan khí biến thành hỗn độn khí lưu, theo cổ đế động phủ bên trong chiếm được như núi thiên tài địa bảo, cùng chính hắn bản mệnh tinh huyết ngưng. Còn chưa đủ, đạo huyền lông mày cau lại. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng thái cực đồ ẩm vàng triển khai, bao trùm cả tòa đại trận. Âm dương nhị khí hóa thành cối xoay, bắt đầu xoay chậm chậm. Hỗn độn khí lưu bị hút vào cối xoay trung ương, cùng thiên tài địa bảo dung hợp. Thái cực chân huyết nhỏ xuống, như vẽ long vẽ rồng điểm mắt, nhường cả tòa đại trận bỗng nhiên sáng lên. Ông, trăm dặm đại trận bắt đầu rung động, thiên địa linh khí điên cuồng bạo tới, thậm chí dẫn động sâu trong hư không hỗn độn khí lưu. Trong trận năng lượng tại chất biến, đang thăng hoa, tại hướng về cái nào đó không thể nói cảnh giới kéo lên. Đạo Huyền biết, hắn chỉ có một lần cơ hội. Cái này sát khí như thành, đủ để lịch chuyển chiến cuộc. Đấu khí đại lục phương đông biên cảnh, huyết sắc dưới bầu trời. Làm thần châu hạo thổ các cường giả lần lượt đến lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Kia là một mảnh như thế nào thổ địa? Không là vĩnh viễn không tiêu tán đỏ sậm, dường như bị ức vạn sinh linh máu tươi thẩm thấu. Đại địa rạn nứt, dòng sông khô cạn, cỏ cây chết héo, trong không khí tràn ngập đậm đến tan không giá huyết tinh cùng mùi hôi. Mà ở phương xa trên đường chân trời, hắc triều giống như quái vật đang chậm rãi thúc đẩy. Những nơi đi qua, liền bùn đất đều bị thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn chùi lủi nham thạch. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là những cái kia đảo vong sinh linh. Quần áo tả tơi phàm nhân có trẻ nhỏ tại dạng nước đại địa bên trên tập tễn tiến lên, lòng bàn chân mài chảy máu cua. Mỗi một bước đều lưu lại huyết ấn. Tay của tu sĩ dùng còn sót lại tay kéo lấy đồng bạn thi thể. Trong mắt đã mất thần thái, chỉ có máy móc giống như bản năng cầu sinh. Cứu người. Không biết ai hô một tiếng. Mấy trăm đạo lưu quang như lưu tinh truy, xông vào đảo vong trong đám người. Cổ nguyên một trưởng bố ra, như sơn nhạc chấn áp, đem đuổi theo mấy trăm con thao thiết quái vật chấn thành huyết vụ. Hồn Thiên Đế tay áo vung lên, đấu khí bao phủ ba dặm, trong đó quái vật trong nháy mắt hóa thành xương khô. Đông Hoa Đế Quân Đế Uy Hạo Đãng, Cửu Long Hư ảnh quay quanh quanh thân, những nơi đi qua quái vật toàn bộ vỡ vụn. Mạc Uyên Thượng Thần Hiên biên kiếm. Đào Vong đám người ngây ngẩn cả người, lập tức buộc phát ra chấn thiên kêu khóc. Không phải bi thương, là tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên, là bị đè nén quá lâu tuyệt vọng sau phát tiết. Viện Quân, là thế giới mới viện quân tới. Lao Thiên có mắt. Lao Thiên có mắt ta. Chịu đựng. tất cả mọi người chịu đựng, chúng ta được cứu rồi. Một vị người mặc tàn phá áo giáp nữ tử vốn đã kiệt lực, nàng cánh tay trái sóng vai mà đứt, vết thương dữ tợn, máu tươi đã xem nửa người nhuộm đỏ. Trên lưng của ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt, ôm chặt cổ của nàng. Nữ tử tay phải cầm một cây bẻ gãy trường thương, mũi thương vẫn như cũ chảy xuống máu đen. Ngay tại nàng sắp bị ba cái thao thiết quái vật bổ nhào lúc, một đạo kiếm khí màu xanh lướt qua. Phốc phốc. Ba viên dữ tợn đầu lâu phóng lên tận trời. Vạn kiếm nhất rơi vào trước người nàng, lấy ra một cái thanh vân môn chữa thương đang ăn dược, an bảo, mang hải tử thối lui đến phía sau. Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, đống nhiên bịch quỳ xuống. Thanh âm khàn giọng như phá la, cầu tiền bối. Mau cứu thế giới này. Mau cứu những hải tử này, nàng trên lưng tiểu nữ hải cũng nhỏ giọng sụt sùi khóc. Vạn kiếm nhất trầm mặc, đưa nàng đỡ dậy, đem đan dược nhét vào trong tay nàng, lại sờ lên tiểu nữ hải đầu, chúng ta sẽ hết sức. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 134, thôn vệ tất cả chương 134, thôn vệ tất cả. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa kia nối liền đất trời quái vật triều dâng, trong mắt kiếm ý càng thêm lạnh thấu xương. Càng ngày càng nhiều người được cứu, đào vong đội ngũ bắt đầu trọng chỉnh. Mà những cái kia đến từ thế giới mới may mắn còn sống sót cường giả, cũng nhao nhao cùng cứu viện người tụ hợp, đem tình huống từng cái giải thích rõ. Tạm thời dựng trong doanh trướng, mấy trăm vị thiên tiên tề tụ. Vạn kiếm nhất xem như thanh vân môn đại biểu, đứng tại chủ vị bên cạnh, chủ vị trống không, kia là lưu cho đạo huyền. Phương đạo hưu vạn kiếm nhất nhìn về phía một vị khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt vằn vện tia máu thiên tiên cường giả. Ngươi nói 10 năm trước những quái vật này thực lực, không đủ hiện tại 1%. Vị kia tên là Phương Viên cường giả cười khổ gật đầu, thanh âm khàn khàn, nói cho đúng, khả năng 1/1000 cũng chưa tới. 10 năm trước, những này thao thiết vẫn chỉ là giải rác quái vật, người mạnh nhất bất quá tương đương với các ngươi nói tới thượng thanh cảnh. Nhưng từ khi thiên địa bắt đầu dung hợp, bọn chúng tựa như bị điên. Điên cuồng thôn phệ tất cả sinh linh, thực lực dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng gọn. Cầu Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trọng Lâu, Đông Hoa Đế quân bọn người nghe vậy, sắc mặt đổi biến. 10 năm, thực lực tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần. Cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường, vi phạm với thiên đạo. Chư vị có chỗ không biết, Phương Viên tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy bất lực. Những này thao thiết quái vật, bọn chúng có thể thôn vệ tất cả ẩn chứa năng lượng đồ vật. Người, yêu, ma, quỷ, tiên, thậm chí đồng loại, thậm chí cỏ cây khoáng thạch, thậm chí thiên địa linh khí. Ăn bao nhiêu, liền mạnh lên nhiều ít, cơ hồ không có bình cảnh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, 10 năm này, chúng ta phương thế giới này tuần tự dung hợp 23 thế giới khác. Có mạnh, có yếu, nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị bọn chúng ăn sạch. Bây giờ, nguyên bản thế giới sinh linh tổng số, chỉ còn lại không đủ 1%. Trong doanh trướng yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng kia là như thế nào cảnh tượng thế thảm. Nguyên một đám thế giới bị thôn phệ, từng tòa thành trì bị huyết tẩy, ước vạn sinh linh tại trong tuyệt vọng kêu rên chết đi. Cuối cùng hóa thành quái vật trưởng thành chất dinh dưỡng. Kia thiên tiên cấp khác thao thiết, có bao nhiêu? Hồn Thiên Đế trầm giọng hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Phương Viên trầm mặc thật lâu, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, ý ra 100 vị trở lên. Hơn nữa cái số này còn đang tăng thêm. Mỗi lần đại chiến sau, bọn chúng thôn phệ thi thể, liền sẽ sinh ra mới cường giả. Kim Tiên đâu? Cổ Nguyên thanh âm hơi khô chát chát, có hay không xuất hiện Kim Tiên cấp bậc thao thiết? Phương Viên lắc đầu, tạm thời không có. Chúng ta thế giới này đã từng dung hợp qua một cái rất đặc thù thế giới. Người ở đó không tu luyện, lại phát triển ra tên là khoa học kỹ thuật văn minh. Bọn hắn chế tạo thông tin thiết bị, có thể tại ngoài vạn dặm tức thời đưa tin, thậm chí có thể truyền lại hình ảnh, thanh âm. Về sau chúng ta thế giới luyện khí sư gia nhập luyện khí chi pháp tiến hành cải tiến, chế thành loại này thông tin ngọc phù. Hắn lấy ra mấy cái lớn chừng bàn tay, có ánh sáng long lanh ngọc phù phân cho đám người, thông qua cái này, tất cả cường giả đều có thể tùy thời liên hệ. Ta có thể khẳng định, cho đến nay, không có bất kỳ người nào gặp qua Kim Tiên cấp bậc thao thiết xuất hiện. Nhưng hắn do dự một chút, nhưng chúng ta từng phát hiện phương đông chỗ sâu, có đạo khí tức kinh khủng tới không cách nào hình dung, viện siêu thiên tiên đỉnh phong. Chúng ta hoài nghi khả năng này chính là ngay tại dựng dục Kim Tiên cấp thao thiết. Đám người tiếp nhận ngọc phù, thân thức dò vào, quả nhiên phát hiện trong đó huyền diệu. Không chỉ có thể đơn độc liên hệ người nào đó, còn có thể nhóm phát tin tức, thậm chí có thể truyền lại thời gian thực hình ảnh, thanh âm. So truyền thống đưa tin pháp bảo thuận tiện quá nhiều, cũng tiên tiến quá nhiều. Không có Kim Tiên liền tốt một vị tiên châu tán tiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức ý thức được chính mình trong lời nói may mắn, hơi đỏ mặt. Tốt. Trọng Lâu cười lạnh, tinh hồng trong con mắt lóe ra quan mang. Hơn 100 vị tiên cấp khác quái vật, tăng thêm ức vạn đê dài thao thiết, đầy đủ đem chúng ta chết đuối 10 lần. Chớ nói chi là những cái kia ngay tại dựng dục, hắn không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, Phương đạo hữu, những này ngọc phủ có thể hay không đại lượng chế tác? Chúng ta cần để cho tất cả người tham chiến nhân thủ một cái, để chỉ huy điều hành. Vật liệu đầy đủ lời nói, một ngày có thể chế 3000 mai. Phương Viên lập tức nói, chúng ta thế giới luyện khí sư đa số đều còn sống, bọn hắn có thể giúp một tay. Quá tốt rồi. Vạn kiếm nhất nhãn tỉnh sáng lên, những này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Cổ Nguyên gật đầu, lập tức thông qua vừa mới tới tay ngọc phù, đem thao thiết đặc tính, số lượng, nhược điểm trở tin tức, nhóm phát cho tất cả tham chiến thế lực thủ lĩnh. Rất nhanh, ngọc phù chấn động, từng đầu hồi phục chuyển đến. Cổ Nguyên thu hồi ngọc phù, đảo mắt đám người, thanh âm âm vang, các vị, thao thiết càng ăn càng mạnh, tuyệt không thể cho chúng nó tiếp tục thôn phệ cơ hội. Chúng ta nhất định phải đưa chúng nó ngăn cản tại này, sau đó phản công. Trực đảo sao huyệt. Phản công. Một vị thế giới mới cường giả cười khổ, trên mặt vết sẹo dữ tợn. Chúng ta thử qua vô số lần, mỗi lần giết một nhóm, bọn chúng liền rút đi, sau đó thôn phệ thi thể biến càng mạnh. Hơn nữa xào huyệt của bọn nó tại phương đông chỗ sâu, nơi đó chúng ta phái ra tất cả dò xét đội ngũ, không có một cái nào còn sống trở về. Lần này khác biệt vạn kiếm nhất mở miệng, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Chúng ta có toàn bộ thần châu hạ thổ, toàn bộ đấu khí đại lục, toàn bộ tứ hải bát hoang xem như hậu thuẫn. Chỉ cần trưởng môn sư minh hắn lời còn chưa dứt, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến chấn thiên gào thét. Kia tiếng gào thét bên trong ẩn chứa vô tận đói khát cùng điên cuồng, chấn động đến doanh trướng đều đang run rẩy. Thao thiết, tiến công. Đám người xông ra doanh trướng, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, nước thủy triều đen kịt lần nữa vọt tới. Lần này, so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo. Hơn nữa ở đằng kia thủy triều bên trong, mấy chục đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, quấy phong vân. Thiên tiên cấp khát thao thiết, xuất động. Nên chiến. Cổ Nguyên hét to. Gần 400 vị thiên tiên cường giả đồng thời phóng lên tận trời. Theo sát phía sau, là đã đến tiền tuyến mấy chục vạn các cảnh giới tu sĩ. Chạy, chạy mau a. Còn tại đảo vong bình dân kêu khóc, lộn nhào. Đừng sợ, theo sau lưng ta. Một vị thanh vân môn trưởng lão huy kiếm chém giết ba cái thao thiết, kiếm khí hóa thành màn sáng. Chiến trường trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trọng lâu song đao của vũ, đao quang như huyết sắc phong bạo, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Hắn con ngươi khóa chặt một cái thiên tiên trung kỳ bát tí cự ma, cùng thiếu xuống tới, đến cùng bản tôn một trận chiến. Kia cự ma tám tay cùng vùng, mỗi một quyền đều ẩn chứa băng sơn liệt địa chi lực. Nhưng trọng lâu đao càng nhanh, ba đạo màu máu lóe lên, ba cái tay cánh tay tận gốc mà đứt. Giống. Cự ma gào lên đau đớn, còn lại năm cánh tay điên cuồng nện xuống. Trọng lâu không tránh không né, song đao giao nhau tại trước ngực, ma khí phóng lên tận trời, chạm. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 135, toàn lực xuất kích. Chương 135, toàn lực xuất kích. Phốc phốc. Cự ma thân thể cao lớn, từ giữa đó một phân thành hai, máu đen như thác nước phun ra. Nhưng càng nhiều thiên tiên thao thiết xuống tới, ba cái cốt long, hai đầu hỏa diễm quân chủ, năm con thiên mục tà chu, dòng dã 13 con thiên tiên cấp khác quái vật, đem trọng lâu bao bọc vây quanh. Đến hay lắm. Trọng lâu cùng thiếu ma khí trùng thiên, lúc này mới đủ kình. Một bên khác, vạn kiếm nhất kiếm khí tung hành, đánh đâu thắng đó. Mỗi một kiếm bung ra, đều nắm chắc 10 cái thao thiết hóa thành huyết vụ. Bên cạnh hắn, Thục Sơn Độc Cô Vũ Vân, Thiên Dung Thành Tử Giận Chân Nhân, Phần Hương Cốc Thượng Quan Sách chờ Thần Châu cường giả kề vai chiến đấu. Kiếm quang, phù lục, pháp bảo sen lẫn thành lưới tử vong, mạnh mẽ tại quái vật chiếu bên trong xé mở một đường vết rách. Phương Viên toàn thân đẫm máu, trường thương trong tay đã bẻ gãy ba cây. Hắn điều đốt tinh huyết, một thương đâm xuyên một cái điệu tiên thao thiết đầu lâu, lập tức bị một cái khác thao thiết lợi trảo xuyên thấu lồng ngực. Phương đạo hữu, vạn kiếm nhất vọt tới, một kiếm chặt đứt cái kia thao thiết. Phương Viên lảo đảo lùi lại, ho khan máu, lại nhếch miệng cười, thống khoái. Mười năm này trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn, chưa từng như này thống khoái. Vạn đạo hữu, như trận chiến này có thể thắng, ta mời ngươi uống rượu. Tốt. Vạn kiếm nhất trọng trọng gật đầu, quay người tái chiến. Chiến đấu kéo dài dòng dã 6 canh giờ. Theo mặt trời mọc giết tới mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn giết tới mặt trăng lên. Đại địa đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, thi thể chồng chất như núi. Có thao thiết, cũng có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc các loại tộc. Mấy chục vạn tham chiến tu sĩ, đã có mấy vạn vĩnh viễn lưu tại mảnh đất này. Rốt cục, thao thiết triều lần nữa thối lui. Nhưng lần này, tất cả cường giả đều sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, những cái kia chồng chất như núi thi thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Huyết nhục tinh hoa hóa thành từng tia huyết vụ, như bách xuyên quy hải, hướng về phương đông chỗ sâu lướt tới. Bọn chúng tại thu về thi thể. Hồn Thiên Đế con người co rụt lại, không ngừng thu về phương viên cắn răng, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng, bọn chúng tại dùng những thi thể này chế tạo mạnh hơn đồng loại. Mỗi một lần đại chiến, đối bọn chúng mà nói đều là một trận tình yến. Chúng ta giết đến càng nhiều, bọn chúng biến càng mạnh. Cổ Nguyên không nói hai lời, một trưởng vô hướng núi thây, đấu khí tuôn ra, muốn đem thi thể hoàn toàn chôn bụi. Những cường giả khác cũng nhao nhao ra tay, các loại lực lượng đánh phía đống xác chết, muốn đem những thi thể này đốt thành cho bụi, không lưu một tia vết tích. Nhưng thao thiết thi thể biến mất tốc độ càng nhanh, phản phất có vô hình miệng lớn đang điên cuồng mút vào, từng cỗ thi thể cấp tốc khô cát, phong hóa, cuối cùng liền xương cốt đều không thừa. Không đến nửa nén hương thời gian, trên chiến trường sạch sẽ, dường như chưa bao giờ có chém giết, chỉ có trong không khí đậm đến tan không ra mùi máu tươi chứng minh vừa rồi thảm thiết. Quá nhanh, bạn kiếm nhất sắc mặt khó coi, cầm chu tiên kiếm tay run nhẹ nhẹ. Theo tốc độ này, chúng ta giết đến càng nhiều, bọn chúng biến càng mạnh. cái này căn bản là tử cục. Không thể bị động như vậy phòng thủ hồn thiên đế âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Nhất định phải tìm tới xào huyệt của bọn nó, trực đảo Hoàng Long, một lần hành động phá hủy hải tâm. Nếu không, chúng ta sẽ bị tươi sống mà chết. Xào huyệt tại phương đông chỗ sâu phương biên chỉ hướng huyết vụ lướt tới phương hướng. Nhưng trong này, chúng ta chưa hề còn sống trở về qua. Phái ra tất cả dò xét đội ngũ, toàn bộ mất tích. Duy nhất biết đến là, nơi đó có đạo khí tức kinh khủng tới không cách nào tưởng tượng, khả năng chính là ngay tại dựng dục kim tiên cấp thao thiết. Trong doanh trướng lâm vào tĩnh mịch. Kim tiên cấp thao thiết, đó là cái gì khái niệm? Ở đây tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không đủ một đầu kim tiên giết. Nếu như chủ động tiến công, phong tuyến làm sao bây giờ? Một vị tiên châu tán tiên nhíu mày. Thao thiết theo bốn phương tám hướng mà tới, chúng ta căn bản thủ không được dài như vậy chiến tuyến. Một khi chủ lực xâm nhập, phía sau bị đột phá, chính là toàn quân bị diệt. Cổ Nguyên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nếu như hai khối đại lục tất cả thế lực dốc toàn bộ lực lượng đâu? Dốc toàn bộ lực lượng. Đông Hoa Đế quân nhíu mày, kia phía sau bách tính không có phía sau trọng lâu lao đi trên đao máu đen, tinh hồng trong con mắt lóe ra điên cuồng mà thành tình quang. Hoặc là ở chỗ này đem bọn nó giết sạch, hoặc là chờ chúng nó ăn sạch tất cả chúng ta. Những cái kia bách tính, nếu chúng ta bại, bọn hắn sớm muộn cũng là chết. Lại là một trận trầm mặc. Hồi lâu, Vạn Kiếm Nhất mở miệng, trưởng môn sư huynh đã ở nghĩ biện pháp. Hắn đã chiêu cáo thiên hạ, hiệu triệu tất cả thế lực tham chiến. Hơn nữa hắn nhìn về phía đám người, từng chữ nói ra, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định, trưởng môn sư huynh, ngay tại luyện chế một cái đủ để thay đổi chiến cuộc chí bảo. Bảo vật này như thành, chính là kim tiên, cũng có thể một trận chiến. Thế giới mới các cường giả hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng chờ mong. Đoạn thời gian này bọn hắn đã nghe nói quá nhiều liên quan tới vị kia đạo huyền chân nhân truyền thuyết. Thiên tiên bi thứ ba, một trưởng trấn áp ma tôn, công nhận tiên hạ đệ nhất nhân. Như đúng như Vạn Kiếm Nhất nói tới, kia đạo huyền chân nhân có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Tiếp xuống một tháng, chiến sự tiến vào quỷ dị bình tĩnh kỳ. Thao thiết không có quy mô tiến công, chỉ là ngẫu nhiên có nhỏ cố quái vật quấy rối thăm dò. Ma Thần Châu, đấu khí đại lục, tứ hải bát hoang thế lực khắp nơi, thì tại điên cuồng tập kết. Ngày thứ hai, ma tộc cựu đại ma vương xuất lĩnh trăm vạn ma binh đến tiền tuyến. Những này ma binh từng cái hung hãn không sợ chết, ma khí ngập trời, là ma giới tích lũy vạn năm vô liếng. Ngày thứ ba, Thái Hư cổ long lão long hoàng phá không mà đến, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Tại hắn hiệu triệu hạ, ma thú nhất tộc rốt cục thống nhất hành động. Ngàn vạn ma thú đại quân đi đến tiền tuyến, trong đó không thiếu địa tiên, thiên tiên cấp khác thú vương. Ngày thứ năm, Thiên Châu 3000 tán tiên cùng nhau mà đến. Bọn hắn mặc dù không thích tranh đấu, nhưng đại nghĩa trước mặt không người lùi bước. Mang đến Thiên Châu đặc hữu tịnh hóa tiên trận đối thao thiết có cực mạnh khắc chế. Ngày thứ bảy, tứ hải bát hoang 30 vạn tiên binh đến, bố trí xuống bao trùm ngàn dặm phòng ngự đại trận. Ngày thứ 10, đấu khí đại lục viễn cổ bát tộc tinh nhuệ ra hết, mấy ngàn đấu thánh, mấy vạn đấu tôn bảy trận mà đến, khí thế như hồng. Ngày thứ 15, Thần Châu các phái đến tiếp sau viện quân lần lượt đến, tiền tuyến tu sĩ tổng số đột phá ngàn vạn. Ngày thứ 20, quỷ giới cũng phái tới viện quân, 10 vạn quỷ binh, từ Diêm La Quỷ Vương tự mình xuất lĩnh. Quỷ Vương chỉ nói một câu, thao thiết như thắng, lục giới đều vong. Ta quỷ giới mặc dù chỗ cửu u, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến tận đây, hai đại thế giới cơ hồ tất cả chiến lực đều đã hội tụ ở này. Một tháng sau, tiền tuyến chú quân đã đạt 5000 vạn chi cự. Trong đó thiên tiên cường giả vượt qua 800 vị, địa tiên hơn vạn, thái thanh, đấu tôn cấp bậc càng là nhiều vô số kể. Doanh trại liên miên và dặm, tinh kỳ che khuất bầu trời. Quyết chiến trước giờ, hơn 300 vị thế lực khắp nơi lãnh tụ lần nữa tề tụ chủ soái đại trướng. Trong doanh trướng bầu không khí ngưng trọng, nhưng không người trên mặt có vẻ sợ hãi. Kinh nghiệm một tháng này kể vai chiến đấu, khác biệt thế giới, khác biệt chủng tộc cường giả ở giữa, đã thành lập được một loại kỳ diệu tín nhiệm cùng ăn ý để cử chuyến hót, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, chủng tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 136 toàn diện tiến công, chương 136, toàn diện tiến công thương nghị sắp kết thúc lúc, không ít người ánh mắt đều nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Thái Hư cổ long lão long hoàng phá vỡ trầm mặc. Vị này sống không biết nhiều ít vạn năm cổ lão tồn tại, giờ phút này hóa thành nhân hình, một thân áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, mắt rồng bên trong mang theo chờ mong, Vạn trưởng lão, không biết đạo huyền chân nhân khi nào có thể tới. Có hắn tọa chấn, chúng ta trong lòng mới an tâm. Dù sao, kia ngay tại dựng dục kim tiên cấp thao thiết, chung quy là hai hoàng ẩm. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vạn Kiếm Nhất trên thân. Một tháng qua, Vạn Kiếm Nhất đã cho đạo huyền phát 3 lần đưa tin, lại đều đã chìm đáy biển. Hậu sơn cấm địa năng lượng ba động càng ngày càng kinh khủng. Nhưng hắn biết, trưởng môn sư Minh đang ở tại thời khắc quan trọng nhất, không thể bị quấy rầy. Đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Vạn Kiếm Nhất mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một tia đã tính trước mỉm cười, thanh âm trầm ổn hữu lực, "Xin các vị yên tâm, trưởng môn sư Minh chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta hội hợp. Đến lúc đó, chính là quyết chiến thời điểm." Hắn nói đến chắc chắn, dường như tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy. Đám người nghe vậy, trong lòng đại định, có đạo huyền chân nhân tại, có món kia ngay tại luyện chế trí bảo tại, trận chiến này tất thắng. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, 5000 vạn đại quân như dòng lũ sắt thép, tại hơn 800 vị thiên tiên cường giả xuất lĩnh dưới, tại huyết sắc dưới bầu trời trang nghiêm bày trận. Xuất phát, đại quân xuất phát, hướng về phương đông huyết sắc nơi sâu xa của đại lục chậm rãi thúc đẩy. Huyết sắc dưới bầu trời, đại lục mới chém giết đã duy trì liên tục hơn 20 ngày. Mấy ngàn vạn tu sĩ tạo thành dòng lũ sắt thép tự tây hướng đông thúc đẩy. Mạnh mẽ tại mảnh này bị thao thiết chiếm cứ thổ địa bên trên xé mở một đạo huyết nhục hành lang. Các loại lực lượng xen lẫn thành lưới tử vong, mỗi một khắc đều có hàng ngàn hàng vạn thao thiết quái vật ngã xuống. Nhưng là, những cái kia chồng chất như núi thi thể, kiểu gì cũng sẽ trong chiến đấu khe hở cấp tốc khô cát, hóa thành cho bụi. Huyết nhục tinh hoa như bách xuyên quý hải, hướng về phương đông chỗ sâu lướt tới. Dường như bị vô hình miệng lớn thôn vệ. Lại tới, một vị tiên dung thành trưởng lão huy kiếm chém bỡ ba cái thao thiết. Nhìn cách đó không xa một bộ vừa mới ngã xuống quái vật thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Sắc mặt khó coi, những nghiệt xúc này, ngay cả mình đồng tộc thi thể đều không dung tha. Không ngừng đồng tộc bên cạnh Thục Sơn kiếm tu cắn răng nói, chúng ta chiến tử huynh đệ đây là tàn khốc nhất chiến tranh. Người giết đến càng nhiều, địch nhân ngược lại biến càng mạnh. Bởi vì mỗi một bộ thi thể, bất luận là thao thiết vẫn là phe mình, đều sẽ hóa thành đối phương trưởng thành chất dinh dưỡng. Bộ chỉ huy tiền tuyến, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trọng Lâu, Đông Hoa Đế quân nhóm cường giả tề tụ. Đã thúc đẩy đến đại lục trung bộ, Cổ Nguyên nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung bản đồ địa hình, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng tổn thất vượt qua 300 vạn. 300 vạn tu sĩ cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại trên vùng đất này. Trong đó không thiếu các môn các phái đệ tử tinh anh, thậm chí có thiên tiên cường giả vẫn lạc. Phiên phái nhất chính là sĩ khí Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, liên tục hơn 20 ngày chém giết, tất cả mọi người đã chết lặng. Ta nghe được không ít đệ tử nói riêng một chút, giết đến nương tay. Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, nương tay. Vậy thì chết. Chiến tranh xưa nay không là mời khách ăn cơm. Ma Tôn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Đông Hoa Đế quân lắc đầu. Nhưng Tam quân có thể đoạt xoáy không thể đoạt khí. Như sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, lại tinh nhuệ đại quân cũng biết vỡ tan ngàn dặm. Đám người trầm mặc. Xác thực, cái này hơn 20 ngày thúc đẩy nhìn như thuận lợi, kỳ thực mỗi một bước đều đạp trên núi thây biển máu. Mà nhất làm cho người đè nén là loại kia giết không hết cảm giác, bất luận giết nhiều ít. Phía trước vĩnh viễn có càng nhiều thao thiết vào tới, dường như vô cùng vô tận. Sư thúc doanh trướng bên ngoài, một vị thanh vân môn đệ tử trẻ tuổi tìm tới Thương Tùng, thanh âm mang theo mọi mệt. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Những này thao thiết, giống như tại có ý thức dẫn chúng ta xâm nhập. Thương Tùng vô bờ vai của hắn, cho dù không đúng, cũng chỉ có thể đánh xuống. Yên tâm, trưởng môn sư huynh chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Cách đó không xa, một vị khắc Lục Tuyết Kỳ đang lau sạch lấy nhuốm máu trường kiếm. Bên cạnh Triệu Linh Nhi thấp giọng hỏi, sư tỷ, ngươi nói sư phụ lúc nào thời điểm mới có thể đến nhà? Hẳn là rất nhanh. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía tây phương thiên tế, trong mắt mang theo kiên định, sư bá chưa từng thất tín. Dạng này đối thoại ở tiền tuyến các nơi đều có thể nghe được. Đạo Huyền Chân Nhân danh tự đã trở thành chi này mọi bệnh đại quân trong lòng sau cùng trụ cột. Lại là nửa tháng huyết sắc thúc đẩy. Ngày này làm liên minh đại quân công đại lục mới Đông Hải bờ lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phía trước là một mảnh bát ngát hải vực, sóng biển nuốt huyết sắc bãi cát. Mà sau lưng là bị bọn hắn mạnh mẽ đánh xuyên qua đại lục, theo tây tới đông, thi hải trải đường, máu nhuộm sơn hà. Thao thiết không thấy. Ít ra nơi mắt nhìn thấy, đường ven biển phương biên ngàn dặm, không nhìn thấy một con quái vật cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ bị chúng ta giết sạch? Không có khả năng. Hồn Thiên Đế lắc đầu, dựa theo trước đó số lượng suy tính, ít ra còn có mấy trăm triệu thao thiết sống sót. Bọn chúng nhất định trốn đến một nơi nào đó. Vạn kiếm nhất ngự kiếm lên không, thần thức như mạng bung ra. Một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến, đông nam phương hướng, 300 dặm bên ngoài, có mãnh liệt năng lượng ba động. Còn có không gian vặn bẹo dấu hiệu. Đám người liếc nhau, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tiếp tục thúc đẩy, Cổ Nguyên cắn răng, bất luận bọn chúng đuổi nghịch hoa dạng gì, hôm nay nhất định phải làm kết thúc. Mấy ngàn vạn đại quân thay đổi phương hướng, hướng về đông nam đường ven biển ép đi. Sau 10 ngày, đại quân đến một mảnh quỷ dị địa vực. Nơi này mặt đất hiện ra màu đỏ sậm, dường như bị máu tươi thẩm thấu ngàn năm. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức. Mơ hồ có thể nghe được dưới mặt đất truyền đến ừ ừ thanh âm, giống như là thứ gì tại mút vào, đang nhấm ướt. Mà làm người ta sợ hãi nhất chính là phía trước cảnh tượng. Một đạo cao đến vạn trượng màu đen bình chướng, đứng sừng sững ở bờ biển. Bình chướng mặt ngoài chạy xuôi sền sệt hắc dịch, vô số vặn vẹo khuôn mặt ở trong đó dãy rủa, tiêu diệt. Có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc. Kia là bị thôn vệ sinh linh còn sót lại oán niệm. Bình chướng phía sau, mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít thao thiết thân ảnh. Số lượng nhiều, viễn siêu trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Quả nhiên ở chỗ này, Thái Hư Cổ Long hoàng hóa thành nhân hình, mắt rồng trung kim quang thiểm nhấp nháy. Hơn nữa, bọn chúng tại bảo hộ lấy cái gì? Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng tự bình chướng chỗ sâu phóng lên tận trời. Khí tức kia mạnh, nhường phương viên vạn dặm không gian đều tại rung động, đại địa giạn nước, nước biển cuốn ngược. Ngay sau đó, cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, thứ 10 cỗ, thứ 100 cỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vượt qua 800 nói thiên tiên cấp khác khí tức đồng thời bộc phát. Mỗi một đạo đều cô đọng như thực chất, mỗi một đạo đều ẩn chứa ngập trời hung lệ cùng đói khát. Cái này, làm sao có thể? Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 137, ngàn vị kim tiên thao thiết. Chương 137, ngàn vị kim tiên thao thiết. Một vị tam sinh thế giới tứ hải bát hoang thượng thần La Thất Thành. Lúc trước cùng chúng ta giao thủ thao thiết, thiên tiên tổng số không hơn 100 dư cổ nguyên, sắc mặt tái xanh. Hiện tại lại có 800. Không, còn đang tăng thêm. Quả nhiên, bình chướng chỗ sâu lại có hơn 300 đạo khí hơi thở liên tiếp bộc phát. 1100 dư vị thiên tiên thao thiết. Cái số này, nhường tất cả liên minh cường giả đều cảm thấy thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Giống. Chấn thiên động địa cùng giống theo bình chướng hậu chuyển đến. Sau một khắc, bình chướng vỡ ra một cái khe. 1100 dư một mình cao siêu qua 50 trượng cự hình thao thiết bước ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, không ngừng thôn vệ lấy chung quanh đồng loại, càng nuốt càng lớn. Nhưng bất luận hình thái như thế nào, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau, tinh hồng trong mắt, lóe ra băng lãnh mà tham lam quang. Bảy trận. Cổ Nguyên hét to. Liên minh hơn 800 vị thiên tiên cường giả lên một lượt trước. Cùng kia 1100 dư chỉ thiên tiên thao thiết giằng co. Song phương khí tức đụng nhau, bộc phát ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, chấn động đến phía sau mấy ngàn vạn đại quân liên tiếp lui về phía sau. Không đúng, hồn thiên đế gắt gao nhìn chằm chằm bình chướng chỗ sâu. Bọn chúng đã có như thế lực lượng, vì sao lúc trước không cùng chúng ta quyết chiến? Ngược lại muốn từng bước một lui lại, dẫn chúng ta đến tận đây. Trừ phi bạn kiếm nhất con người co rụt lại. Bọn chúng tại bảo hộ thứ quan trọng hơn. Thì như, kia ngay tại đột phá kim tiên tồn tại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Như thật có một tôn kim tiên cấp thao thiết ngay tại thành nén, kia mọi thứ đều nói thông được. Vì sao thao thiết muốn vừa đánh vừa lui, vì sao muốn thu về tất cả thi thể, vì sao muốn tập kết toàn bộ lực lượng canh giữ ở nơi đây? Bọn chúng đang chỉ hoãn thời gian, đang chờ đợi hoàng sinh ra. Không thể đợi thêm nữa. Trọng lâu song đao ra khỏi vỏ, ma khí trùng thiên. Thừa dịp vật kia còn chưa đột phá, giết đi vào. Giết. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Đông Hoa Đế quân bọn người đồng thời hạ lệnh. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc liên minh cường giả chuẩn bị công kích lúc, bình chướng chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Kia là một cái người. Ít ra mặt mà nhìn, hắn cùng nhân loại không khác. Hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt lạnh lùng, người mặc màu đen trang phục. Chỉ là thân cao vượt qua 3 mét, bắp thịt cuồn cuộn như rồng, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Hắn mỗi đi một bước, hư không liền rung động một lần. Khi hắn hoàn toàn đi ra bình chướng lúc, toàn bộ chiến trường đều yên lặng, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ như núi cao áp lực. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, là sâu kiến ngưỡng vọng diều hâu bản năng sợ hãi. Kim Tiên Thái Hư Cổ Long Hoàng cắn răng phun ra hai chữ này, mắt rồng bên trong lần thứ nhất toát ra sợ hãi, chân chính kim tiên cường giả. Hoa, khủng hoảng như ôn dịch giống như tại liên minh đại quân bên trong lan tràn. Ngay cả rất nhiều thiên tiên cường giả đều sắc mặt trắng bệnh, nắm binh khí tay tại run nhẹ nhẹ. Kim Tiên, kia là đấu khí đại lục trong truyền thuyết đấu đế, là thần châu hạo thổ chưa hề có người đặt chân cảnh giới, là tam sinh trên thế giới cổ thần kỳ mới có vĩ lực. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cái loại này thiên tiên đỉnh phong, tại cố khí tức này trước mặt đều như trẻ con nhỏ bé, cũng có chút nhãn lực. Kia người mở miệng, thanh âm băng lãnh như vạn năm hàn thiết, mang theo ở trên cao nhìn xuống kinh thường. Bản tọa thao thiết tộc trưởng lão, phụ ta hoàng chi mệnh trấn thủ nơi đây. Ánh mắt của hắn đảo qua liên minh chúng cường giả, phản phất tại nhìn một đám đợi làm thị súc vật, các ngươi sâu kiến, cũng dám phạm tộc ta thánh địa. Tự sát ta, giữ lại các ngươi toàn thây. Cuồng vọng. Trọng lâu hét to, tinh hồng trong con mắt chiến ý cùng tức giận xen lẫn, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chết. Thao thiết trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thậm chí không hề động, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không liền ngưng tụ ra một cái bàn tay vô hình, mạnh mẽ chụp về phía Trọng lâu. Phúc. Trọng lâu như bị sét đánh, máu tươi cuồn cuộn, thân hình bay ngược mấy trăm trượng, va sụp ba tòa gò núi mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn dây rủa lấy bò lên, lực đã lõm xuống dưới, xương sườn gãy mất ít ra năm cái. Một chiêu, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền đả thương nặng thiên tiên hậu kỳ mà tôn Trọng lâu. Cùng tiến lên. Hồn Thiên Đế quyết định thật nhanh, giận dữ hét, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Cổ Nguyên, Đông Hoa Đế quân, Mạc Uyên Tổ Thần, Thái Hư Cổ Long Hoàng, liên minh tất cả thiên tiên cường giả, chọn vẹn hơn 800 người, đồng thời ra tay. Trong nháy mắt đó bộc phát lực lượng, đủ để phá hủy một mảnh đại lục. Hơn 800 loại khác biệt lực lượng hội tụ thành một đạo thất thải hồng lưu, đánh phía Thao Thiết trưởng lão. Đây là liên minh đem hết toàn lực đòn đánh mạnh nhất. Sâu kiến trung vi là sâu kiến. Thao Thiết trưởng lão lại chỉ là cười lạnh, rốt cục nâng tay phải lên. Bàn tay của hắn tại nâng lên quá trình bên trong cấp tốc bành trướng, biến hình, hóa thành một cái bao trùm ngàn dặm đen nhánh cự trảo. Trên đuốt sinh đầy gai ngược, mỗi một cây gai ngược đều chảy xuôi ăn mòn hư không nọc độc. Trảo tâm thì là một cái không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy, dường như có thể thôn vệ vật vật. Cự trảo cùng thất thải hồng lưu ầm vang đụng nhau. Oeng! Không cách nào hình dung tiếng vang, chấn động đến vô số tu sĩ màng nhĩ vỡ tan, thất khiếu chảy máu. Va chạm trung tâm, không gian như chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau đen nhánh hư không loạn lưu. Cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch phương viên ngàn dặm. Đại địa bị mạnh mẽ gọt đi trong trượng, nước biển bốc hơi, lộ ra đáy biển đáng ẩm. Phúc, phúc, phúc. Liên minh chúng cường giả cùng nhau thổ huyết, bay ngược mà ra. Có 7 vị thực lực hơi yếu thiên tiên, trực tiếp tại va chạm trong dư âm bạo thể mà chết. Liên nguyên thần đều không thể chạy ra. Mà Thao Thiết trưởng lão chỉ là lui lại 3 bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Làm sao có thể Cổ Nguyên ho khăn máu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hơn 800 vị thiên tiên liên thủ, lại chỉ có thể bước lui hắn 3 bước. Đây chính là kim tiên cùng thiên tiên chênh lệch. Quả thực như lệch trời giống như không thể vượt qua. nhìn các ngươi những này sâu kiến có thể cản bản tọa mấy trưởng. Thao Thiết trưởng lão nhe răng cười, lần nữa nhấc trưởng. Lần này, cự trảo càng thêm ngưng thực, trảo tâm vòng xoáy mở rộng tới bao trùm trăm dặm. Tản ra hấp lực nhường ngàn dặm bên ngoài tu sĩ đều đứng không vững, muốn bị cưỡng ép xé đã qua. Tuyệt vọng, tại liên minh đại quân bên trong lan tràn. Không ít tu sĩ đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng ngay lúc này, chanh, một đạo kiếm minh tự cửu thiên chi thượng chuyển đến. Kiếm kia minh ban đầu yếu ớt, lập tức càng ngày càng vang, như thiên địa sơ khai đạo thứ nhất lôi đỉnh. Kiếm minh những nơi đi qua, vỡ vụn không gian bị cưỡng ép lấp đầy, tứ ngược cơn bão năng lượng bị sinh sinh chấn áp, liền Thao Thiết trưởng lão kia bao trùm ngàn dặm tự trảo cũng hơi dừng lại. Sau một khắc, một đạo kiếm khí chống rông mà sinh, nó cũng không to lớn, chỉ có trăm trượng độ dài, toàn thân hiện lên màu nâu xanh, giản dị tự nhiên. Nhưng chính là đạo kiếm khí này xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường thời gian đều dường như trở nên chậm. Thao Thiết trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, kiếm khí chém xuống, cùng đen nhánh cự trảo va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa dư ba. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 138, Thao Thiết trưởng lão. Kim tiên. Chương 138, Thao Thiết trưởng lão. Kim tiên. Đạo kiếm khí kia như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như, lặng yên không một tiếng động cắt vào cự trảo, sau đó, đem nó một phân thành hai. Phốc phốc. Cự trảo vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa đen vẩy xuống. Thao Thiết trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, lòng bàn tay phải xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Dòng máu màu vàng sậm nhỏ xuống, mỗi một giọt đều nặng như sơn nhạc, đem mặt đất ném ra hô sâu. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia đạo lơ lửng giữa không trung xám xanh kiếm khí, lại nhìn về phía kiếm khí cuối cùng. Nơi đó, Vạn Kiếm Nhất đang chậm rãi thu kiếm. Trong tay hắn, chính là Thanh Vân môn trấn phái chí bảo, Thượng Cổ Hung Binh, Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm, là đạo huyền chân nhân Chu Tiên Kiếm. Chúng ta được cứu rồi. Đạo huyền chân nhân tới. Không, giống như chỉ là kiếm khí ngắn ngủi yên tĩnh sau, liên minh đại quân bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm khí, mặc dù chỉ là tạm thời bức lui kim tiên, nhưng cái này đã là khai chiến đến nay, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Tốt một thanh hung lệ chi kiếm. Thao Thiết trưởng lão nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất trong tay Chu Tiên Kiếm, trong mắt lóe lên kiên kỵ, nhưng lập tức hóa thành tham lam. Bất quá, ngươi dường như không phát huy ra nó uy lực chân chính. Kiếm khí này là có người sớm rót vào a? Vạn Kiếm Nhất nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị, không có trả lời. Xác thực, Chu Tiên Kiếm bên trong ba đạo kiếm khí là đạo huyền bế quan trước lấy bản mệnh tinh huyết lưu lại. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kim tiên sơ kỳ toàn lực một kích. Vừa rồi một kiếm kia đã dùng đi một đạo. Mặc kệ mấy đạo kiếm khí, hôm nay nhất định là ngươi Thao Thiết Nhất tộc diệt vong thời điểm. Vạn Kiếm Nhất cất cao giọng nói, thanh âm truyền khắp chiến trường. Đồng thời, hắn bí mật truyền âm cho Cổ Nguyên bọn người, các vị, trưởng môn sư Minh sắp chạy đến, còn mời lại kiên trì một lát. Mà tại Thanh Vân môn tiên chỉ bạn, tòa kia vận chuyển một tháng thái cực đại trận, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Trong mắt trận, đạo huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, âm dương nhị khí đã hoàn toàn dung hợp. Trước người hắn, lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc ấn. Ấn hiện lên hắc bạch song sắc, một mặt khắc đại nhật lăng không, một mặt khắc trăng sáng nô lên cao, nhật nguyệt ở giữa có vô tận sao trời lưu chuyển. Núm ấn là thái cực song ngư, xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động chu thiên pháp tắc của mình. Ấn ngay khắc lấy bốn cái cổ pháp chữ triện, mỗi một bút đều ẩn chứa đại đạo chân ý, chấn thế làm khôn ngọc ấn trung quanh, không gian bặm mẹo, thời gian hỗn loạn, dường như món bảo vật này bản thân đã vượt ra phương thế giới này pháp tắc trói buộc. Rốt cục, thành. Đạo huyền nắm chặt càn khôn ngọc ấn, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Kia là đế phẩm sồ đan còn sót lại đan khí bản nguyên, là ngàn vạn thiên tài địa bảo tinh hoa, là thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy cực hạn dung hợp, càng là hắn tự thân thái cực đại đạo cùng một giọt bản mệnh tinh huyết trung cực thăng hoa. Món chí bảo này đã siêu việt chấn áp vạn kiếp vũ tuyển thái cực đồ, hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất ở trong trận, lại xuất hiện lúc đã ở vạn dặm không trung, dưới chân là thần châu sơn hà, phía trước là huyết sắc thương cung. Không do dự, đạo huyền hóa thành một đạo hắc bạch sen lẫn lưu quang, giống như muốn đem không gian xé rách. Mà đám người nghe vậy tinh thần đại chấn, đạo huyền chân nhân muốn tới. Cái kia một trưởng chấn áp trọng lâu, thiên tiên bi thứ ba cường giả tuyệt thế, rốt cục muốn đích thân tới chiến trường. Hừ, rõ ràng. Thao Thiết trưởng lão cười lạnh, lần nữa nhất trưởng. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi kiếm này bên trong còn có mấy đạo kiếm khí. Thứ hai trưởng đánh ra, uy lực càng hơn trước đó. Vạn Kiếm Nhất không chút do dự, thôi động đạo thứ hai kiếm khí. Oanh! Kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm lần nữa, lần này thế lực ngang nhau, song song chốt bụi. Đạo thứ ba. Thao Thiết trưởng lão trong mắt lóe lên ngon sắc, thứ ba trưởng toàn lực đánh ra. Trường ấn che khuất bầu trời, muốn đem Vạn Kiếm Nhất cập thân sau mấy vạn Thanh Vân đệ tử cùng nhau nghiền nát. Vạn Kiếm Nhất cắn răng, thôi động cuối cùng một đạo kiếm khí. Sám xanh kiếm quang phóng lên tận trời, nhưng lần này lại rõ ràng rơi xuống hạ phong. Dù sao chỉ là đạo huyền lưu lại kiếm khí, mà Thao Thiết Tam trưởng lão một trường này đã là kim tiên cường giả nén giận một kích. Phốc phốc, kiếm khí bị trường ấn ma diệt hơn phân nửa, còn sót lại trường lực tiếp tục đè xuống. Cổ Nguyên, Hồn Tiên Đế bọn người thấy thế, vội vàng liên thủ ngăn cản. Mới miễn cưỡng đem một trường này đón lấy, nhưng từng cái sắc mặt trắng bệnh, khí huyết sôi trào. Vạn Kiếm Nhất túi đầu nhìn xem trong tay quang hoa ảm đạm Chu Tiên Kiếm, ba đạo kiếm khí đã hết. Trong kiếm không có kiếm khí đi. Thao Thiết trưởng lão cười to, trong mắt sát ý nghiêm nghị, như vậy nên kết thúc. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả ánh sáng đen kỳ cầu. Quang cầu không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng trong đó tán phát khí tức hủy diệt, nhưng tất cả thiên tiên cường giả đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Một kích này đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường. Quang cầu chậm rãi bay ra, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ. Tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, lưu lại một đạo đen nhánh quy tích. Kia là kim tiên cường giả một kích toàn lực, đủ để đem phương viên vạn dặm san thành bình địa, đem mấy ngàn vạn đại quân toàn bộ gạt bỏ. Vạn kiếm nhất cắn răng, liền phải thiêu đốt bản nguyên cưỡng ép thôi động chu thiên kiếm. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế mấy người cũng chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng ngay lúc này, giang giác, một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn từ hư không chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia rất nhẹ, lại rõ ràng vang ở mỗi một cái sinh linh bên hai. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, vô số tiếng vỡ vụn giống như thủy triều vào tới, dường như cả phiến thiên địa đều tại sụp đổ. Thời gian tại thời khắc này biến vô cùng chậm chạp. Tất cả mọi người nhìn thấy viên kia đủ để diệt thế đen nhánh quang cầu trên không trung chậm rãi phi hành, chậm như ốc sên. Sau đó bọn hắn thấy được càng rung động một màn, bầu trời đã nứt ra, không phải vỡ vụn mà là bị lực lượng nào đó cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Lỗ hổng kia mới đầu chỉ có to bằng mũi kim, lập tức cấp tốc mở rộng, hóa thành một đầu thẳng đứng mà xuống màu đen thông đạo. Thông đạo chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, hỗn độn khí lưu cuộn cuộn. Một thân ảnh tự thông nói bên trong chậm rãi bước ra. Hắn một thân đạo bào màu xanh, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt bình tĩnh như giếng cổ. Trong tay nâng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc ấn, ấn hiện lên hắc bạch song sắc, một mặt kỳ hạn, một mặt khắc nguyệt, nhật nguyệt ở giữa có vô tận sao trời lưu chuyển. Chính là bế quan một tháng, luyện chế chí bảo đạo huyền chân nhân. Sư phụ, trưởng môn sư minh, đạo huyền chân nhân. Vô số ngạc nhiên la lên vang vọng chiến trường. Đạo huyền không có trả lời, chỉ là nhìn về phía viên kia chậm rãi bay tới đen nhánh quang cầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chấn. Trong tay càn khôn ngọc ấn hơi chấn động một chút. Sau một khắc, một đạo ánh sáng trắng bạc tự ngọc ấn bên trong bắn ra, như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt bao phủ viên kia quang cầu. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, viên kia đủ để diệt thế đen nhánh quang cầu, tại ánh sáng trắng bạc bên trong cấp tốc thu nhỏ, ảm đạm. Cuối cùng phốc một tiếng, như bọt khí giống như chôn vùi vô hình. Thao Thiết trưởng lão con ngươi co vào tới cực điểm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 139, Chúa Tể Chi Nộ. Chương 139, Chúa Tể Chi Nộ. Bởi vì hắn cảm giác được, cái kia đạo ánh sáng trắng bạc bên trong ẩn chứa là ngự trị ở bên trên chính mình lực lượng pháp tắc. Kia là thiên địa sơ khai lúc bản nguyên đại đạo, là âm dương luân chuyển, càn khôn đóng đô vô thượng vĩ lực. Cái này sao có thể, hắn tự lẩm bẩm, thân hình nhanh lùi lại. Ngươi bất quá là thiên tiên đỉnh phong, làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Đạo huyền bình tĩnh như trước, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nghiệt xúc, các ngươi thôn phệ vạn giới, tạo hạ vô biên sát nghiệt. Hôm nay, bần đạo liền thay trời hành đạo. Hắn nâng lên càn khôn ngọc ấn, thanh âm như thiên luật rủ xuống, càn khôn ngọc ấn, chấn thế chu ma, khải. Ngọc ấn phóng lên tận trời, trên không trung cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt hóa thành vạn trượng phương viên. Ấn ngay bốn cái cổ truyện chấn thế càn khôn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mỗi một chữ đều tựa như núi cao nặng nề, tản mát ra chấn áp chư thiên, đóng đô vạn giới vô thượng uy nghiêm. Không! Thao Thiết trưởng lao phát ra tuyệt vọng gào thét, hiện ra bản thể. Một cái cao đến 200 trượng giữ tận cự thú, tám đầu cửu vĩ, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh cốt giáp. Hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra suốt đời lực lượng mạnh nhất. Ý đồ đối kháng kia chậm rãi đè xuống ngọc ấn. Nhưng vô dụng. Tại càn khôn ngọc ấn trước mặt, kim tiên sơ kỳ lực lượng như đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Giang giác, cốt giáp vỡ vụn. Phốc phốc, huyết nhục vỡ vụn. Giống. Thê lương bi thảm vang vọng đất trời. Tại ước vạn sinh linh nhìn soi mói, cái kia không ai bị nổi kim tiên Thao Thiết, bị càn khôn ngọc ấn mạnh mẽ chấn thành một mịn, hình thần câu diệt, liền một giọt máu, một sợi hồn đều không thể lưu lại. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Bất luận là liên minh đại quân, vẫn là bình chướng sau Thao Thiết quái vật, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Một chiêu, chấn sát kim tiên. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Đạo Huyền thu hồi ngọc ấn, ánh mắt chuyển hướng cái kia đạo vạn trượng bình chướng. Cùng bình chướng sau kia 1100 dư chỉ run lẩy bẩy thiên tiên Thao Thiết. Đến viên các ngươi. Hắn bước ra một bước, đã tới bình chướng trước. Trong tay càn khôn ngọc ấn lại chấn, ánh sáng trắng bạc giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm làm lớp bình phong. Xuy xuy xuy, bình chướng như băng tuyết gặp nắng gắt, cấp tốc tan rã. Trong đó dãy rủa ức vạn đoan hồn, tại ánh sáng trắng bạc ở bên trong lấy được tinh hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán, trùng nhập luân hồi. Bình chướng phía sau, kia 1100 dư chỉ thiên tiên Thao Thiết phát ra hoảng sợ gào thét, chạy từ phía. Nhưng đạo huyền chỉ là nhàn nhạt mở miệng, định, luôn xuất phát ủy. Phương viên vạn dặm, thời không ngưng kết. Tất cả Thao Thiết, bất luận mạnh yếu, toàn bộ bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đạo huyền đưa tay, càn khôn ngọc cấn lần nữa bay lên, trên không trung hóa thành một vòng hắc bạch sen lẫn thái cực đồ. Thái cực đồ xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng, liền có mấy trăm con thao thiết hóa thành cho bụi. Ba vòng về sau, 1100 dư chỉ thiên tiên thao thiết, toàn bộ cho bụi. Làm xong đây hết thảy, Đạo Huyền nhìn về phía bình chướng chỗ sâu nhất. Nơi đó, có một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức đang thức tỉnh. Kia là sắp đản sinh thao thiết chi hoàng. Thao thiết thi hải chồng chất thành màu đen dãy núi liên miên chập trùng, như hoàn toàn tĩnh mịch hải dương. Hai cốt trung tâm, một tòa ngàn trượng cô phong đột ngột đứng vững. Đỉnh núi nham thạch hiện ra quỷ dị ám kim sắc, dường như bị nhuộm dần ngàn vạn năm. Giờ phút này, kia cô phong chi đỉnh, một thân ảnh đứng yên. Hắn nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt nham hiểm bên trong lộ ra khó nói lên lời uy nghiêm. Một bộ ám kim trường bào không gió mà bay, bào mang lên treo lên vô số há mồm thôn vệ sao trời thao thiết đồ đằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người như ẩn nút núi lửa. Bình tĩnh, lại ẩn chứa đủ để phần thiên diệt địa vĩ lực. Đạo Huyền đứng ở hư không, sắc mặt ngưng trọng như sắt. Đây chính là thao thiết nhất tộc chân chính hoàng. Vị kia sắp đột phá kim tiên đệ nhị trọng cảnh giới chỗ thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương thể nội đang tiến hành thay biến. Mỗi một hơi thở đã qua, khí tức liền cường thịnh một phần, dường như liền phải đột phá thành công. Không thể để cho hắn đột phá thành công. Đạo Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh. Kim tiên 12 cảnh, một cảnh nhất trọng thiên. Đệ nhất cảnh tới đệ nhị cảnh chênh lệch, xa so với thiên tiên tới kim tiên càng lớn. Nếu để cái này thao thiết chúa tể thành công bước vào đệ nhị cảnh, cho dù chính mình có càn khôn ấn cái loại này chí bảo, thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số lượng, thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương. Mà liên tại Đạo Huyền quyết ý xuất thủ trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vâng. Phía dưới chồng chất như núi thao thiết thi hải, đột nhiên bộc phát ra ngập trời huyết quang. Vô số thi thể đồng thời khô cát, phong hóa thành nhức vạn đạo khí lưu màu đỏ ngòm. Như bách xuyên quý hải giống như tuôn hướng cô phong chi đỉnh. Kia là mấy chục cái thế giới sinh linh bị thôn vệ sau còn sót lại tinh hoa. Là thao thiết nhất tộc tích xúc vạn năm huyết đục nội tình, càng là trong cuộc chiến tranh này bị thu về toàn bộ năng lượng. Khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào thao thiết chúa tể thể nội, khí tức của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Quanh thân bắt đầu hiện từng đạo kim sắc đường vân. Kia là kim tiên đệ nhị cảnh pháp tắc lạc ấn, một khi hoàn toàn thành hình, chính là phá cảnh công thành thời điểm. Đạo Huyền không do dự nữa, hắn bước ra một bước, trong tay càn khôn ngọc ấn phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng phương viên, như trời nghiêng giống như chấn áp mà xuống. Ở ngay chấn thế càn khôn bốn chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, mỗi một bút mỗi một hoạch đều ẩn chứa đóng đô âm dương, chấn áp chư thiên vô thượng đạo vận. Gần như đồng thời, cô phong chi đỉnh, thao thiết chúa tể đột nhiên mở mắt, kia là một đôi như thế nào ánh mắt, mắt trái đen nhánh như vực sâu, dường như có thể thôn vệ tất cả quan mang, mắt phải xích hồng như máu, thiêu đốt lên tiêu tân vạn vật điên cuồng. Hai mắt đóng mở sát na, cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn. Không gian xuất hiện đạo đạo vết rách, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn không chịu nổi. Giống, người đang chết. Phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ nổ vang, như ức vạn lôi đỉnh đồng thời oanh minh. Sóng âm hóa thành thực chất sóng xung kích, đem phương viên ngàn dặm thi hải dãy núi toàn bộ chấn thành một biển. Thao thiết chúa tể gắt gao nhìn chằm chằm chấn áp mà xuống càn khôn ấn, trong mắt lóe lên kinh hãi, nhưng lập tức bị càng sâu ngang ngược thay thế. Hắn nguyên bản hung ác nham hiểm khuôn mặt cấp tốc và mẹo, vành trướng, ám kim trường bảo vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm ầm. Một đầu cao đến 250 trượng to lớn cự thú hiện ra bản thể. Nó sinh ra chín thủ, mỗi một khỏa đầu lâu đều giữ tợn đáng sợ. Có dường như long, có như hổ, có loại người, có hoàn toàn là một đoàn nhúc nhích huyết đủ. 18 con tinh hồng cự nhãn đồng thời mở ra, mỗi một cái trong mắt đều phản chiếu lấy một cái bị thôn vệ thế giới thảm trạng. Trên lưng mọc lên 36 đôi cánh xương, dương cánh che khuất bầu trời. Mỗi một lần vỗ đều nhấc lên hủy diệt gió lốc. Kinh khủng nhất là tấm kia miệng lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái thân thể. Trong miệng tầng tầng lớp lớp răng nhọn như răng cưa giống như xoay tròn, tản ra hấp lực ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Đây mới là thao thiết nhất tộc chân chính hoàng kim tiên đệ nhất cảnh đỉnh phong, nửa bước bước vào đệ nhị cảnh tuyệt thế hung vật. Nếu ngươi có thể đột phá tới đệ nhị trọng thiên, bần đạo có lẽ thật muốn kiêng kỵ ba phần. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh, trong tay pháp quyết đã biến, nhưng bây giờ phía sau hắn, thái cực đồ ầm vang triển khai. Lần này thái cực đồ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, không còn là đơn giản âm dương song ngư, mà là hóa thành chân thực thủy hỏa thế giới. Bên trái là thiêu tất bản vật thái dương chân hỏa biển, trong biển lửa dựng dục tam túc kim ô hư ảnh. Bên phải là băng phong tất cả thái âm chân thủy sông, trong sông có ngọc tiềm chìm nổi. Thủy hỏa giao hòa, âm dương luân chuyển, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động chu thiên pháp tắc của mình. Đề cử chuyển hoạt, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 140, tiêu diệt chương 140, tiêu diệt nhưng bần đạo hôm nay liền muốn để ngươi biết đạo huyền bước ra một bước, đã tới cự thú đỉnh đầu, như thế nào? Nói, lời còn chưa dứt, càn khôn ấn ngang nhiên đệ xuống. Thao thiết chúa tể chín thủ tể khiếu, 36 đôi cánh xương đồng thời vỗ, lại mạnh mẽ chĩa vào ngọc ấn trấn áp. Nó miệng lớn mở ra, một đạo đen như mực cổ sáng phun ra. Những nơi đi qua không gian chốt bụi, thời gian đình trệ, liền pháp tắc đều bị cưỡng ép vặn bẹo thôn phệ. Đến hay lắm. Đạo huyền không tránh không né, sau lưng thủy hỏa thái cực đồ đột nhiên co vào. Hai tay của hắn kết ấn, thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một quả đỏ lam sen lẫn âm dương lôi cầu. Đi. lôi cầu cùng hắc quang đụng nhau, không có âm thanh, hoặc là nói thanh âm đã siêu việt phàm tục sinh linh có thể cảm giác phạm chủ. Va chạm trung tâm xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen, đó là chân chính hư không vỡ vụn, là ngay cả tia sáng, thanh âm, thời gian, không gian đều bị triệt để chôn vùi tuyệt đối hư vô. Lỗ đen cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt đã có trăm trượng phương viên. Đạo huyền cùng thao thiết chúa tể đồng thời nhanh lùi lại, cho dù mạnh như bọn hắn cũng không dám bị hắc động kia cuốn vào. Đó là ngay cả kim tiên đều có thể vẫn lạc lĩnh vực cấm kỵ. Giống thao thiết chúa tể 18 con cự nhãn đồng thời sáng lên, mỗi một cái trong mắt đều bắn ra một đạo hủy diệt chùm sáng. 18 đạo chùm sáng trên không trung xen lẫn, hóa thành một chương bao trùm thiên địa tử vong chi võng, muốn đem đạo huyền hoàn toàn rào sát. Đạo huyền mặt không đổi sắc, càn khôn ngọc cấn bay trở về trong tay, hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết phun tại ngọc cấn phía trên. Ông ngọc cấn kịch liệt rung động, mặt ngoài nhật nguyện tinh thần đồ án sống. Đại nhật mọc lên ở phương đông, hạ nguyệt lặn về tây, chu thiên tinh đấu luân chuyển không ngớt. Một cỗ khí tức theo ngọc cấn bên trong thức tỉnh, kia là càn khôn ngọc cấn chân chính bản nguyên chi lực, một sợi tiên thiên đạo vận, chấn thế càn khôn định. Đạo huyền đem ngọc cấn cao cao căng lên, ngọc khắc ở không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chớp mắt hóa thành 64 mai tiểu ấn, dựa theo bát quái phương vị sắp xếp, đem thao thiết chúa tể bao bọc vây quanh. Mỗi một mai tiểu ấn đều tản mát ra chấn áp một phương uy lực, 64 ấn cùng chấn động, lại mạnh mẽ đem kia lưới tử vong định giữa không trung. Làm sao có thể? Thao thiết chúa tể 18 con trong con mắt lớn đồng thời hiện lên kinh hãi. Này khí tức là linh bảo. Nó rốt cục nhận ra, cái này mai nhìn như bình thường ngọc ấn, đúng là một cái lây dính tiên thiên đạo vận linh bảo. Mặc dù chỉ là ngày mai luyện chế, nhưng trong đó dung nhập tiên thiên chi vật, uy lực đã đụng chạm đến linh bảo cánh cửa. Hiện tại biết, chậc. Đạo huyền lạnh giọng mở miệng, hai tay đột nhiên ép xuống. 64 mai càn khôn tiểu ấn đồng thời phát sáng, hóa thành 64 căn kim sắc xiềng xích, cuốn quanh hướng thao thiết chúa tể thân hình khổng lồ. Trên xiềng xích khắc đầy lít nha lít nhít phong ấn phù văn. Mỗi một đạo đều là đạo huyền lấy thái cực đại đạo thôi diễn mà thành, chuyên khắc tất cả tà ma hung vật. Giống bản hoàng chính là thao thiết chi tổ, vạn giới kẻ thôn vệ, há có thể bị ngươi trấn áp? Thao thiết chúa tể điên cuồng giãy giụa, chín thủ đồng thời phun ra hắc quang, 36 đôi cánh xương điên cuồng vỗ, muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc, nhưng càn khôn ngọc cấn biến thành xiềng xích kiên cố vô cùng, mặc nó giãy giụa như thế nào đều chỉ là càng quấn càng chặt. Kết thúc, đạo huyền hít sâu một hơi, sau lưng thủy hỏa thái cực độ lần nữa triển khai, lần này hắn đem nó cùng càn khôn ngọc cấn hoàn toàn dung hợp. Càn khôn ấn thủy hỏa luyện ma, 64 mai tiểu ấn đồng thời hóa thành 64 tòa thủy hỏa lò luyện. Bên trái 32 tòa là Thái Dương chân hỏa lô, trong lò kim ô huy giải. Bên phải 32 tòa là Thái Âm chân thủy lô, trong lò ngọc thiểm chìm nổi. Thủy hỏa giao hòa, âm dương tương tế, đem thao thiết chúa tể thân hình khổng lồ hoàn toàn bao phủ. Không, thê lương đến cực hạn rú thảm vang vọng đất trời. Tại bực này chuyên môn khắc chế tà ma tiên tiên đạo vận phía dưới, cho dù mạnh như kim tiên đệ nhất cảnh đỉnh phong thao thiết chúa tể, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thân thể của nó tại chân hỏa bên trong thiêu đốt, tại chân thủy bên trong đông kết, tại thủy hỏa giao thế cực hạn dày vò bên trong từng khúc vỡ vụn. 18 con cự nhãn dần dần ảm đạm, 9 quả đầu lâu lần lượt nổ tung, 36 đôi cánh xương hóa thành cho bụi. 10 hơi về sau, tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Đầu kia cao đến 250 trượng to lớn cự thú, hoàn toàn hóa thành một bãi hắc thủy, lại bị chân hỏa bức hơi, bị chân thủy tỉnh hóa, cuối cùng liền một tia vết tích đều không thể lưu lại. Hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đạo huyền chậm rãi thu hồi càn khôn ngọc ấn, sắc mặt có chút trắng bệch. Một trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hắn đã vận dụng toàn bộ át chủ bài. Bản mệnh tinh huyết, thái cực đại đạo, càn khôn ngọc ấn bản nguyên chi lực, bất kỳ một vòng phạm sai lầm đều có thể vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn về phía dưới, những cái kia còn sót lại lẻ tẻ thao thiết, giờ phút này đang run lẩy bẩy, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Còn lại, giao cho các ngươi. Đạo huyền thanh âm truyền khắp chiến trường. Cổ Nguyên, Hồn Tiên Đế, Trọng Lâu bọn người nghe vậy, nhao nhao xuất quân dễ ra. Mất đi chúa tể thao thiết nhất tộc si khí sụp đổ. Tại liên minh đại quân vây quét hạ, sau 2 canh giờ, hoàn toàn hủy diệt. Ngày thứ 2, Đông Hải Chi Tân cử hành to lớn vô cùng khánh điện. Mấy ngàn vạn tu sĩ tề tụ, người đông nghìn nghịt, tinh kỳ tế nhật. Trung ương nhất chỗ xây dựng một tòa rộng chừng ngàn trượng lôi đài. Hơn 800 vị thiên tiên cường giả vờn quanh mà ngồi, vị trí cao nhất vị trí không công bố, kia là lưu cho đạo huyền. Làm một bộ thanh bảo thân ảnh chậm rãi leo lên đài cao lúc, cả phiến thiên địa đều yên lặng. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, có kính sợ, có sùng bái, có cảm kích, cũng có phức tạp. Đạo huyền tại chủ vị ngồi xuống, sắc mặt bình thản như nước. Hắn nhìn phía dưới vui mừng cảnh tượng, nhưng trong lòng đang tự hỏi một chuyện khác, thiên tiên bi. Tiêu diệt thao thiết chúa tể sau, thứ tự của hắn lại lần nữa kéo lên, bây giờ đã là thiên tiên bi hạng 2. Nhưng cũng bèn bèn hạng 2, vẫn không thể nào lên đỉnh ngã đạo huyền trong lòng than nhẹ. Hắn đã đạt đến thiên tiên cảnh cực hạn, pháp lực rèn luyện đến cực hạn, đạo cơ rèn luyện tới viên mãn, liền thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy cái loại này cực hạn lực lượng đều đã hoàn toàn dung hợp. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ kém hạng nhất kia một tuyến. Kia một tuyến, như là trời. Có lẽ, chân chính chư thiên vạn giới, xa so với ta tưởng tượng càng thêm mênh mông. Đạo huyền ánh mắt thâm thúy, những cái kia có thể vững vàng đứng đầu bảng yêu nghiệt, chỉ sợ đều đến từ trong truyền thuyết đại thiên thế giới, thậm chí hồng hoang thế giới. A, ngay tại hắn trầm tư lúc, một đạo ho nhẹ âm thanh cắt ngang suy nghĩ. Khu khu. Cổ Nguyên đứng dậy, hướng về đạo huyền cung kính thi lễ, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Chân nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng chân nhân thành toàn. Cổ tộc dài mời nói. Đạo huyền tập trung ý chí, đưa tay ra hiệu. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 141, dưỡng kiếm chương 141, dưỡng kiếm cổ nguyên quay người, đối nơi xa vẫy vẫy tay, "Hôn nhi, tới." Vừa dứt tiếng, một đạo xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh từ trong đám người phiêu nhiên mà tới. Kia là một vị ước chừng 16 tuổi thiếu nữ, một bộ tím nhạt váy dài, tay áo đồng bền. Nàng dung nhan tinh xảo như vẽ, giữa lông mày đã có thiếu nữ linh động, lại lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh khí chất. Làm người khác chú ý nhất là đôi trong mắt kia, thanh tịnh như thu thủy, nhưng lại sâu không thấy đáy, dường như có thể chiếu rọi lòng người. Cổ tộc cổ Hôn Nhi, tham kiến đạo huyền chân nhân, gặp qua các vị tiền bối. Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm thanh thúy như ngọc thạch tấn công, cử chỉ ưu nhã vừa vặn, tự nhiên mà thành. Cổ Nguyên mỉm cười nói, chân nhân, đây là tiểu nữ Hôn Nhi. Nàng thở nhỏ ngưỡng mộ chân nhân cùng Thanh Vân môn phong thái, một mực khát vọng có thể bái nhập Thanh Vân môn hạ tu hành. Hôm nay cả gan, còn mời chân nhân thành toàn. Nói, hắn lần nữa ôm quyền con người. Còn mời chân nhân thành toàn. Cổ Hôn Nhi mảnh khảnh thân thể trực tiếp bị giảm xuống đất, thanh lệ khuôn mặt bên trên tràn ngập kiên định. Cặp kia thu thủy giống như trong con người, có đối đạo pháp khát vọng, có đối cường giả kính ngưỡng. Trên đài cao, Thái Hư cổ Long Hoàng, Hồn Thiên Đế bọn người mắt sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì. Đạo Huyền trong lòng hiểu rõ. Cổ Nguyên lúc này tự mình mở miệng, tuyệt không vẹn vẹn nhường nữ nhi bái nhập Thanh Vân môn đơn giản như vậy. Đây là muốn cho hắn trực tiếp thu Cổ Hôn Nhi làm đồ đệ, đem bộ tộc cùng Thanh Vân môn, cùng hắn Đạo Huyền bản nhân hoàn toàn khóa lại. Ngay tại hắn châm trước đáp lại ra sao lúc, lại một đường thanh âm vang lên. Chân nhân, tại hạ cũng có một chuyện muốn nhờ. Hồn Thiên Đế đứng dậy, giống nhau túi người hành lễ. Cổ Nguyên nhíu mày, nhưng không nói gì. Hồn tộc dài thỉnh giảng. Hồn Thiên Đế cũng đối với nơi xa vẫy vẫy tay. Một gã thanh niên mặc áo đen phi thân mà đến, rơi vào trên đài cao. Thanh niên này ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao. Quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh, hiển nhiên là tu luyện đặc thủ nào đó công pháp. Chân nhân, đây là quyển tử Hồn Thiên. Hắn cũng kính đã lâu chân nhân cùng Thanh Vân môn uy danh, hy vọng có thể bái nhập Thanh Vân môn hạ tu hành. Mời chân nhân thành toàn. Hồn Thiên Đế nói, ra hiệu Hồn Thiên quỳ xuống. Mời chân nhân thành toàn. Hồn Thiên thanh âm trầm thấp, mặc dù quỳ, lưng lại thẳng tắp. Đạo Huyền còn chưa đáp lại, Thái Hư cổ Long Hoàng cũng cười mở miệng, chân nhân, lão Long cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta có một nữ, tên gọi Tử Nghiên, tính tình năng bướng, muốn cho nàng bái nhập Thanh Vân môn tôi luyện ma luyện, còn mời chân nhân thành toàn. Ba vị đương thời cường giả đỉnh cao đồng thời mở miệng, cảnh tượng lập tức trở nên tế nhị. Cổ Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải Hồn Thiên Đế cùng Thái Hư cổ Long Hoàng chặn ngang một cước, lấy hắn tự mình mở miệng mặt mũi, Đạo Huyền rất có thể trực tiếp thu Cổ Hân Nhi làm đồ đệ. Nhưng bây giờ ba người đồng thời thỉnh cầu, ngược lại không tốt bất công bất kỳ bên nào. Đạo Huyền cười, một vị không tốt từ chối, ba vị ngược lại dễ làm. Ba thế năng để mắt ta Thanh Vân môn, là bần đạo may mắn. Hắn ôn thanh nói, ánh mắt đảo qua Cổ Hân Nhi, Hồ Thiên, cùng nơi xa một vị ngó giáo giác thiếu nữ tóc tím. Bất quá, nhập ta Thanh Vân môn người, đều cần thông qua nghiêm ngặt khảo nghiệm, không thể bởi vì thân phận phá lệ. Hắn nhìn về phía bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, sư đệ, trưởng môn sư minh. Vạn Kiếm Nhất đứng dậy, ba vị này tiểu hữu nhập môn khảo nghiệm, liền từ ngươi tự mình giữ cửa ải a theo môn quy làm việc, không cần đặc thù đối đãi. Là. Vạn Kiếm Nhất gật đầu. Cổ Nguyên trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhi một cái, Cổ Hân Nhi về lấy ánh mắt kiên định, nàng đối với mình có lòng tin. Hồn Thiên Đế mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Hồn Thiên thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên không phục. Thái Hư cổ Long Hoàng cười ha ha một tiếng, nên như thế, nên như thế. Sau một ngày, mấy ngàn vạn liên minh đại quân lần lượt tán đi, các về các giới. Thanh Vân môn đám người cũng bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị trở về Thần Châu. Chỉ có Đạo Huyền lưu tại cuối cùng. Hắn một mình đi vào Thao Thiết Chúa Tể Vẫn Lạc chi địa. Nơi này vẫn như cũ tràn ngập đậm đến tan không ra hung lệ chi khí. Kia là mấy chục cái thế giới sinh linh bị thôn vệ sau lưu lại oán nghiệm, là Thao Thiết nhất tộc tạo hạ vô biên sát nghiệt chứng minh. Đạo Huyền lấy ra Chu Thiên kiếm. Trôi này thượng cổ hung binh lúc trước đại chiến bên trong uống cạn Thao Thiết chi huyết. Thân kiếm đã mơ hồ phát ra đỏ sẫm quang trạch, hung lệ chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nơi đây cũng là cơ duyên của ngươi. Đạo Huyền nhẹ giọng tự nói, đem Chu Tiên kiếm dùng sức vỗ. Chanh, kiếm minh như rồng, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thật sâu chui vào lòng đất mấy chục trượng. Chỉ một thoáng, phương viên vạn dặm hung lệ chi khí như tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng tuôn hướng lòng đất, tụ hợp vào Chu Tiên kiếm bên trong. Thân kiếm rung động, phát ra vui thích bù bù, dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Mười cái tiểu thế giới sinh linh oán niệm, tăng thêm Thao Thiết nhất tộc hủy diệt sau lệ khí, Đạo Huyền nhìn xem vô hình vô sắc hung lệ chi khí hình thành vòng xoáy, khẽ gật đầu. Đầy đủ để ngươi tiến hơn một bước. Bây giờ Chu Tiên kiếm uy lực tương đương với thiên uy lực tương đương với thiên tiên hậu kỳ, mong muốn đột phá tới kim tiên cấp độ, cần hải lượng sát lục chi khí rèn luyện. Mà phiên chiến trường này chính là tuyệt hảo dưỡng kiếm. Đạo Huyền đoán chừng nhiều nhất trăm năm, Chu Tiên kiếm liền có thể hoàn thành thể biến, tấn thăng làm chân chính kim tiên cấp thần binh. Đến lúc đó, phối hợp càn khôn ngọc ấn, chiến lực của hắn đem lại đến một bậc thang. Cất kỹ Chu Tiên kiếm, Đạo Huyền không còn lưu lại, quay người rời đi. Nửa tháng sau, Thanh Vân môn đám người trở về Thông Thiên Phong, kiểm kê chiến quả. Lần này tiêu diệt Thao Thiết nhất tộc, vật chất bên trên thu hoạch cũng không nhiều. thao thiết chỉ biết thôn vệ, cũng không tích xúc bảo vật thói quen. Nhưng vô hình thu hoạch lại là to lớn. Trải qua trận này, Thanh Vân Môn cùng đấu khí đại lục, tam sinh thế giới tứ hải bát hoang ở giữa ngăn cách cơ hồ tan thành mây khói. Đạo Huyền Chân Nhân lấy sức một mình trấn sát Kim Tiên Thao Thiết Chúa Tể uy danh truyền khắp lục giới. Thanh Vân Môn chân chính ngồi vững thiên hạ đệ nhất tông bảo tọa, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Danh vọng, địa vị, lực ảnh hưởng, những này vật vô hình, thường thường so chân kim bạch ngân quan trọng hơn. Đương nhiên, tổn thất cũng là có. Thanh Vân Môn chiến tử hơn 500 tên đệ tử, 7 vị trưởng lão. Những này chết đi sinh mệnh, Đạo Huyền không cách nào vãn hồi. Theo thiên địa quy tắc càng phát ra nghiêm mật, phục sinh người mất độ khó hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã làm không được nghịch chuyển sinh chết. Người sau khi chết, linh hồn sẽ đi hướng một cái thần bí chỗ, nơi đó được xưng lục đạo luân hồi. Đó là ngay cả kim tiên đều khó mà can thiệp lĩnh vực. Ngoại trừ những này, chính là tông môn thực lực chỉnh thể tăng lên. Những năm này khổ tu, tăng thêm thế giới dung hợp mang tới linh khí tăng vọt. Thanh Vân Môn trên dưới tu vi tình tiến thần tốc. Thượng Thanh cảnh hậu kỳ trở lên ngoại môn trưởng lão đã đạt 3000 chi chúng. Thái Thanh cảnh nhân tiên mới tăng 18 người. Mà Điệu Tiên chi cảnh càng là hiện ra một nhóm thiên tài, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Cảnh Thiên, Lý Tiêu Dao, Lâm Kinh Vũ, Triệu Linh Nhi, Tiêu Dật Tài, Thế Hạo, Tăng Thư Thường, 9 người này tuần tự đột phá, trở thành Thanh Vân Môn một đời mới chủ cột bước vàng. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 142, Âm Dương Ngọc Bội chương 142, Âm Dương Ngọc Bội trong đó thực lực mạnh nhất, thuộc về Cảnh Thiên, Lục Tuyết Kỳ, cùng cái sau vượt cái trước Trương Tiểu Phạm. Cảnh Thiên bởi vì thức tỉnh kiếp trước phi bồng tướng quân ký ức, con đường tu hành tiến triển cực nhanh. Bước vào thiên tiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Lục Tuyết Kỳ thiên tư chắc tuyệt, kiếm đạo tươi sáng, tại nhân tiên trên tấm bia xếp hạng đã thăng đến thứ 1200 tên. Trương Tiểu Phàm thì nhân duyên tế hội, hậu tích bạc phát, thực lực đuổi sát trước hai người. Mà chân chính bước vào thiên tiên cảnh, vẫn như cũ chỉ có Vạn Kiếm Nhất một người. Bất quá Thương Tùng, Điền Bất Dịch chờ thế hệ trước thủ tọa, đều đã đạt tới địa tiên đỉnh phong, đột phá thiên tiên cũng là ở trong tầm tay. Đáng nhắc tới chính là, thế hệ trước bên trong không một người leo lên tiên bi. Cũng không phải là bọn hắn không mạnh, mà là Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Cảnh Thiên, cái loại này yêu nghiệt, thực sự quá mức lóa mắt. Là thời điểm cân nhắc đột phá. Trong tĩnh thất, Đạo Huyền kết thúc một ngày tu hành, nhẹ giọng thở dài. Hắn tại thiên tiên cảnh đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục khổ tu cũng chỉ là đồ hao hết sức đâm. Tiêu diệt thao thiết nhất tộc đến nay đã 5 năm có thừa. Hắn bế quan khổ tu 5 năm, tu vi không có tiến thêm. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, trong lòng luôn có không cam lòng. Hạng 2, trung quy là hạng 2. Cùng kia đứng đầu bảng chi vị, chỉ kém một đường. Cái này một tuyến, lại như là trời. Suy nghĩ thật lâu, Đạo Huyền đứng dậy, đi vào Thanh Vân Môn bảo khố chỗ xấu nhất. Nơi này là trong cấm địa, chỉ có lịch đại trưởng môn có quyền tiến vào. Bốn phía vách tường từ cựu thiên huyền sắt đúc kim loại, khắc đầy phong ấn, ngay cả thiên tiên cường giả thần thức đều không thể thẩm thấu. Đạo Huyền đi đến chỗ tốt nhất trước đài ngọc, phía trên lặng lặng nằm hai cái ngọc bội. Ngọc bội ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh. Một cái hiện lên ấm màu trắng, điêu long văn. Một cái hiện lên lạnh màu xanh, khắc phượng hình. Hai cái ngọc bội lặng lặng nằm tại trên đài ngọc, lẫn nhau hấp dẫn, nhưng lại duy trì vi diệu khoảng cách. Thần kỳ nhất chính là, làm hai cái ngọc bội tiếp cận, lại phát ra nhàn nhạt thất thải hào quang, mơ hồ có long phượng hòa minh thanh âm. Đây chính là năm đó Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến kia đối ngọc bội. Mấy chục năm trước, nhân duyên tế hội, chuyện này đối với ngọc bội chẳng chọc rơi xuống Đạo Huyền trong tay. Lấy hắn bây giờ kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra chuyện này đối với ngọc bội bất phàm. Ẩn chứa trong đó là viễn siêu kim tiên cấp độ lực lượng phát tắc, thậm chí đụng chạm đến nguyện lực nhân quả vận mệnh cái loại này huyền chi lại huyền đại đạo. Tương truyền, nếu có một đôi chân tâm yêu nhau nam nữ cầm trong tay này ngọc bội, liền có thể ưng thuận một cái nguyện vọng, chỉ cần không vi phạm thiên đạo chí lý, nguyện vọng liền có thể thực hiện. Nhưng Đạo Huyền chưa hề nếm thử. Đến một lần, hắn thực lực hôm nay đã siêu việt nguyên tắc bên trong tất cả mọi người thần ma. Chuyện này đối với ngọc bội đối với hắn có hữu dụng hay không, cũng còn chưa biết. Thứ hai, tìm kiếm một đôi chân tâm yêu nhau lại có thể dẫn động ngọc bội uy năng nam nữ. Loại này không đáng tin cậy sự tình, tuyệt không phải phong cách của hắn. Cho nên chuyện này đối với ngọc bội một mực phủ bụi ở đây. Cho đến hôm nay, Đạo Huyền đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào ngọc bội. Vào tay ôn nhuận, long beo ấm như mặt trời mới mọc, phượng beo mát dường như thu thủy. Càng thân kỳ lạ, khi hắn tay đồng thời chạm đến hai cái ngọc bội lúc, trong đầu lại hiện ra một bức tranh. Hỗn độn sơ khai, âm dương chưa phân. Một đen một trắng hai đạo khí lưu tự trong hư vô sinh ra, lẫn nhau dây dưa, xoay tròn, cuối cùng hóa thành một bức thái cực đồ. Sau đó thái cực đồ vỡ vụn, âm dương nhị khí riêng phần mình ngưng tụ, hóa thành một long một phượng, long ngâm vượng minh, xen lẫn chiến miên. Đây là âm dương đại đạo bản nguyên hiển hóa. Đạo Huyền con ngươi hơi co lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ chuyện này đối với ngọc bội chân chính giá trị. Bọn chúng cũng không phải là đơn giản cầu nguyện đạo cụ, mà là gánh chịu hỗn độn sơ khai lúc một sợi âm dương bản nguyên vô thượng thanh khí. Cái gọi là cầu nguyện chi lực, bất quá là âm dương giao cảm, nhân quả nghịch chuyển cụ hiện. Ta cần lĩnh hội, chính là âm dương đại đạo tầng thứ cao hơn. Đạo Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Chuyện này đối với ngọc bội, tới đúng lúc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái ngọc bội nâng lên, quay người đi ra bảo khố. Bế quan chi địa đã chọn tốt. Lần này, hắn muốn nhờ chuyện này đối với âm dương thánh khí, nhìn trộm thiên tiên phía trên huyền bí, hoặc là lên đỉnh thiên tiên bi thứ nhất, hoặc là phá vỡ mà vào kim tiên cảnh. Không có con đường thứ ba. Thiên trì bên mở, mây mù lượn lờ. Đạo Huyền ngồi xếp bằng, hai tay các nâng một viên ngọc bội. Hai cái ngọc bội tại hắn lòng bàn tay có chút rung động, giữa lẫn nhau hình như có vô hình lực hút, dẫn dắt thất thải hào quang lưu chuyển không thôi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, khí tức quanh người cùng thiên địa cộng minh. Sau lưng, Thái cực âm dương đồ chậm chậm triển khai. Lần này Thái cực đồ không còn là đơn giản hắc bạch song ngư, mà là diễn hóa ra chân thực thủy hỏa thế giới. Nửa trái bộ phận, Thái dương chân hỏa, nửa phải bộ phận, Thái âm chân thủy. Thủy hỏa giao hòa chỗ, có hỗn độn khí lưu sinh diệt không ngừng. Âm dương giao cảm, đại đạo bắt đầu thành. Đạo Huyền khẽ nói, thể nội pháp lực như trường giang đại hà giống như trào lên mà ra. Toàn bộ rót vào song trường trong ngọc bội. Hai cái hô hấp về sau, ông một khối bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật. Một cái khác khối đồng thời nở rộ, hóa thành một vòng sáng trong hạ nguyệt. Nhật nguyệt đồng huy, âm dương trung tế, toàn bộ thiên chỉ bên bờ bị chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Hai cái ngọc bội mặt ngoài đồng thời giấy lên chân thực hỏa diễm, không phải phàm hỏa, mà là âm dương đại đạo hiển hóa ra bản nguyên chi hỏa. Hỏa diễm hiện lên hắc bạch song sắc, lẫn nhau dây dưa, va chạm, phát ra từ tư pháp tắc tiếng ma sát. Ngọc bội bắt đầu rung động, càng ngày càng kịch liệt, dường như gánh chịu không được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Giang giác nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Đạo Huyền mặt không đổi sắc, ngược lại tăng tốc pháp lực còn đâu. Hắn biết, đây là trong ngọc bội phong ấn âm dương bản nguyên sắp phá phong mà ra dấu hiệu. Rốt cục, oanh, hai cái ngọc bội đồng thời nổ tung, hóa thành nức vạn óng ánh điểm sáng. Nhưng những điểm sáng này cũng không tiêu tán, ngược lại ở trong hư không hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hắc bạch xen lẫn, dường như long dường như phượng kia sáng kỳ dị. Trong vầng hào quang, mơ hồ có thể thấy được âm dương điểm phán cảnh tượng. Có khai thiên tích địa đạo âm quanh quẩn, có vạn vật hóa sinh pháp tắc lưu truyền. Đến, Đạo Huyền há miệng hút vào, hắc bạch quang mang trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hắn. Oanh, lần này xung kích xa so với bất kỳ lần nào tu luyện đột phá đều muốn kịch liệt. Đạo Huyền chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn đều tại thời khắc này bị kia cỗ treo ngạo vô cùng âm dương bản nguyên chi lực hoàn toàn cọ rửa. Lực lượng kia như cựu thiên ngân hà chút xuống, như hồng hoang manh thú lao nhanh, lấy không thể ngăn cản chi thế quét sạch toàn thân mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nguyên bản đã rèn luyện đến cực hạn tu vi, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, lại bắt đầu xảy ra huyền diệu biến hóa. Không phải lượng tăng trưởng, mà là chất thăng hoa. Xương cốt biến càng thêm óng ánh, mơ hồ có ngọc chất quang trạch. Kinh mạch biến cứng cáp hơn, có thể dung nạp càng cuồng bạo hơn pháp lực vận chuyển. Huyết nhục biến càng thêm thuần túy, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa âm dương đạo vận. Huyền diệu nhất chính là thần hồn. Đạo Huyền nguyên thần vốn đã cô đọng như thực chất, giờ phút này lại tại âm dương bản nguyên thẩm thấu vào, bắt đầu hướng càng hoàn mỹ hơn hình thái thủy biến. Nguyên thần mặt ngoài hiện ra thiên nhiên đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều đúng ứng với âm dương đại đạo nào đó loại huyền bí. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi tiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 143, đột phá. Kim Tiên. Chương 143, đột phá. Kim Tiên. Nguyên thần hai mắt, mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, đang mở hí có nhật nguyệt luân chuyển dị tượng. Đây chính là càng phù hợp thiên địa tự nhiên hình thái. Đạo Huyền trong lòng minh ngộ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình toàn bộ sinh mệnh hình thái đều tại hướng về nói phương hướng dựa sát vào. Có lẽ chỉ là không có ý nghĩa một tia cải biến, nhưng cái này một tia cải biến lại mang ý nghĩa hắn từ đây cùng âm dương đại đạo độ phù hợp, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trận trận ấm áp như gió xuân quét, lại như đông tuyết tan rã, tại thể nội không ngừng lưu chuyển. Một canh giờ sau, tất cả dị tượng dần dần lắng lại. Đạo Huyền chậm rãi mở mắt, trong mắt nhật nguyệt hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bay về bình tĩnh. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện con ngươi của hắn chỗ sâu, hình như có vô tận âm dương luân chuyển, dường như cất giấu toàn bộ vũ trụ huyền bí. Âm dương ngọc bội, quả thật bất phàm. Hắn nhẹ giọng tán thưởng, cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thay đổi lớn nhất là tiềm lực tăng lên. Nguyên bản đã đạt tới thiên tiên cực hạn nhục thân cùng thần hồn, giờ phút này lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác, có thể chứa đựng càng nhiều lực lượng, có thể gánh chịu càng sâu đạo vận, có thể ở trên con đường tu hành đi được càng xa. Là lúc này rồi. Đạo Huyền không do dự nữa, tâm niệm vừa động, phương viên vạn dặm thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới. Thái âm tinh cùng Thái dương tinh lực lượng bị đồng thời tiếp dẫn, chân thủy cùng chân hỏa như hai cái cự long, tự cửu thiên rủ xuống, tại hắn quanh người hình thành đỏ lam sen lẫn năng lượng vòng xoáy. Trong nước xoáy, đủ loại huyền ảo âm dương đại đạo hiển hóa, bị hắn từng cái thu nạp, lĩnh hội, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua. Nửa năm sau, thiên chỉ bên bờ dị tượng rốt cục tiêu tán. Đạo Huyền xuất quan, vẫn như cũng là kia tập thanh bảo. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện quanh người hắn nhiều hơn một loại khó nói lên lời đạo vận, dường như cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp thiên đạo. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, xem xét thiên tiên bi, vẫn như cũng là hạng hai. Nhưng lần này, Đạo Huyền trong lòng không có chút nào bề bài, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đối âm dương đại đạo độ phù hợp tăng lên đầu chỉ gấp 10. Mà ý vị này, hắn có thể tiếp tục luyện hóa Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, đem hai loại cực hạn lực lượng đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Tiềm lực chưa hết, không cần sốt ruột lên đỉnh. Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, đã tới Cửu Thiên chí thượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới Thái Dương tinh. Nhưng giờ phút này Đạo Huyền, hắn đối Thái Dương chân hỏa lực tương tác, so trước đó mạnh quá nhiều. Hút. Hắn xếp bằng ở Thái Dương chân hỏa trong biển, há miệng hút vào, toàn bộ biển lửa vì đó sôi trào. Ước vạn đạo chân hỏa như bách xuyên quy hải, tràn vào trong cơ thể hắn, bị cấp tốc luyện hóa, hấp thu. Sau 10 ngày, Thiên Tiên Mi bên trên, cái kia treo cao đã lâu danh tự, rốt cục động. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Đạo Huyền hai chữ từ từ đi lên. Vượt qua hàng hai, vượt qua tầng kia nhìn không thấy bình chướng, cuối cùng, lên đỉnh. Thiên Tiên Mi thứ nhất, chư thiên vạn giới, ước vạn nhân tộc thiên tiên bên trong khôi thủ. Tin tức như gió báo quét sạch lục giới. Thanh Vân môn trên dưới sôi trào, vô số đệ tử lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất lễ bái. Cổ Nguyên, Hồn Tiên Đế, Thái Hư Cổ Long Hoàng nhóm cường giả ngưỡng vọng Tiên Bi, thật lâu không nói gì. Ngay cả ở Sa Ma Châu trọng lâu, khi nhìn đến Tiên Bi biến hóa trong nấy mắt, tinh hồng trong con mắt cũng hiện lên thần sắc phức tạp. Kia là kính nể, là không cam lòng, cũng là thoải mái. Mà giờ khắc này Đạo Huyền, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn tại Thái Dương Tinh bên trên khổ tu, đem Thái Dương chân hỏa luyện hóa đẩy hướng mới cực hạn. Sau 3 tháng, là có thể dung nạp cuối cùng một tia chân hỏa hấp thu kết thúc lúc. Hắn có thể cảm giác được Thái Dương chân hỏa lực lượng, so trước đó tăng lên trọn vẹn nửa thành. Không nên xem thường cái này nửa thành. Đối với đã đạt tới cực hạn lực lượng mà nói, bất kỳ một tia tăng lên cũng khó như lên trời. Cái này nửa thành tăng phúc, mang ý nghĩa chiến lực của hắn ít ra tăng lên 2 thành. Nên đi Thái Âm Tinh. Đạo Huyền đứng dậy, vừa sải bước ra, đi vào kia vòng băng lánh trong sáng sao trời. Sau 3 tháng, Thái Âm chân thủy luyện hóa giống nhau đạt tới cực hạn. Đến tận đây, âm dương song cực đều ở trong lòng bàn tay. Đạo Huyền trở về Thanh Vân môn, cũng không giông trống thua chiêng, cũng không cao điệu tuyên cáo. Hắn như thường ngày đồng dạng xử lý tông môn sự vụ, chủ trì thiên hạ đại cục, dạy bảo đệ tử tu hành. Lên đỉnh Thiên Tiên Bi, đối với hắn mà nói chỉ là trên con đường tu hành vừa đứng. Mục tiêu tiếp theo là kia cảnh giới càng cao hơn, Kim Tiên. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Đột phá Kim Tiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần thâm hậu nội tình, viên mãn tâm cảnh, cùng đối đại đạo khắc sâu lĩnh ngộ. Hắn quyết định tạm thời buông xuống tu luyện, dùng thời gian đến lắng đọng, tích lũy, rèn luyện. Cái này trầm xuống điến, chính là 10 năm. Trong 10 năm, thiên hạ thái bình, lục giới phồn vinh. Thanh Vân môn uy danh ngày càng hưng thịnh, Đạo Huyền chân nhân danh hào truyền khắp chư thiên, trở thành vô số người tu hành ngưỡng vọng truyền kỳ. Thứ 10 năm thu, Đạo Huyền chính thức tuyên bố bế quan. Tin tức truyền ra, chấn động các nơi. Tất cả mọi người minh bạch, vị này lên đỉnh tiên tiên bi cường giả tuyệt thế, rốt cục muốn xung kích cái kia trong truyền thuyết kim tiên chi cảnh. Thanh Vân hậu sơn, Huyền Nguyệt động phủ. Đạo Huyền xếp bằng ở động phủ chỗ sâu nhất, khí tức quanh người nội liễm như vực sâu. Hắn bắt đầu vận chuyển suốt đời sở học Thái Cực đại đạo, đem Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy, Âm Dương ngọc bội bản nguyên chi lực cùng chính mình đối với thiên địa pháp tắc toàn bộ cảm ngộ, toàn bộ ngưng tụ, dung hợp, thăng hoa. 8 năm thời gian, lặng yên trôi qua. Một ngày này, Thanh Vân môn trên dưới đều cảm giác được dị dạng. Linh khí trong thiên địa bắt đầu điên cuồng tuôn hướng phía sau núi, tốc độ nhanh chóng, lại không trung hình thành từng đầu mắt trần có thể thấy linh khí thần long. Thần long trường âm, hội tụ thành biển, đem trọn tòa thông thiên phong bao phủ tại mở mịt linh vụ bên trong. Phía sau núi thần thụ cảm ứng được chủ nhân đột phá, cành lá không gió mà bay, vẩy xuống đầy trời điểm sáng màu xanh. Những sinh mạng này tinh hoa dung nhập dòng sông linh khí, nhường linh khí chất lượng tăng lên mấy lần, cơ hồ hóa thành thể lỏng. Trường môn muốn đột phá. Vạn Kiếm Nhất đứng ở Ngọc Thanh Điện trước, trong mắt tràn đầy kích động. Thương Tùng, Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch chờ thủ tọa tề tụ. Các đệ tử đều dừng lại trong tay sự tình, nhìn về phía sau núi phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Huyền Nguyệt động phủ bên trong, linh khí đã nồng đậm tới hóa dịch thành biển. Đạo Huyền xếp bằng ở linh khí trong hải dương, quanh thân đạo văn hiện hiện, cùng tiên địa pháp tắc cộng minh. Khí tức của hắn tại kéo lên, theo thiên tiên đỉnh phong cực hạn, hướng về cảnh giới càng cao hơn khởi sướng xung kích. Kim Tiên chi trướng, như lạnh trời bắt ngang. Nhưng Đạo Huyền tích lũy quá sâu, lên đỉnh Thiên Tiên Bi nội tình, Âm Dương Ngọc Bội cải tạo, Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Âm Chân Thủy cực hạn rèn luyện, lại thêm 10 năm lắng động tâm cảnh. Phá! Hắn nhẹ giọng phun ra một chữ. Vâng! Phương viên và đạm, hư không rung động. Tất cả linh khí như bách xuyên quý hải, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đó, hắn nghe được bình chướng vỡ vụn thanh âm, không phải vật lý thanh âm, mà là đại đạo phương diện oanh minh. Kim Tiên bình chướng, phá! Gần như đồng thời, Thiên Tiên Bi bên trên, cái kia treo cao đứng đầu bảng dòng giá 8 năm danh tự, Đạo Huyền chậm rãi biến mất. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 144, Đông Hoang Tuấn Tạc Sơn. Chương 144, Đông Hoang Tuấn Tạc Sơn. Hắn đã không tại Thiên Tiên Liệt Kê. Tin tức lần nữa chấn động thiên hạ. Tất cả cường giả đều hiểu, một thời đại mới tiến đến. Hơn 10 ngày sau, Huyền Nguyệt động phủ cửa đá mở ra. Đạo Huyền chậm rãi đi ra, vẫn như cũng là kia tập thanh bảo, vẫn như cũng là kia bình thản khuôn mặt. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, quanh người hắn đạo vận đã hoàn toàn nội liễm, phản phát quy chân, như phàm nhân giống như không dậy nổi gợn sóng. Có thể chính là loại này bình thường mới thật sự là đại khủng bố. Vạn Kiếm Nhất bọn người đề nghị xếp đặt tiến hội, an mừng trưởng môn đột phá kim tiên, lại bị đạo huyền từ chối nhã nhặn. Con đường tu hành, vĩnh vô chỉ cảnh. Hôm nay chi thành, bất quá là ngày mai bắt đầu, không cần chúc mừng. Hắn ngữ khí bình thản, lại làm cho tất cả mọi người nghiêm nghị. Kim tiên nhất trọng thiên, đây là đạo huyền bây giờ cảnh giới. Nhưng nếu bàn luận chân thực chiến lực, lấy hắn lên đỉnh thiên tiên bi nội tình, âm dương ngọc bội cải tạo, cùng thái dương chân hỏa thái âm chân thủy gia trì, đủ để so sánh bình thường kim tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Đây cũng là cực hạn căn cơ mang tới kinh khủng vượt qua. Nghỉ ngơi hơn tháng sau, đạo huyền lần nữa tiến về thái dương tinh, thái âm tinh. Đột phá kim tiên sau, hắn đối hai loại cực hạn lực lượng tiếp nhận hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên, luyện hóa tốc độ tăng vọt. Ngắn ngủi 3 tháng, liền đem thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy trường khống, đẩy lên kim tiên cấp độ cực hạn. Đến tận đây, hắn đúng nghĩa thực lực tăng nhiều. Xử lý xong tông môn sự vụ sau, đạo huyền làm ra một cái quyết định, du lịch thiên hạ. Lần này, không vì cơ duyên, không vì hứng thú, chỉ vì lĩnh hội thiên địa, hoàn thiện tự thân sở học. Tới hắn cảnh giới này, đã không người khiến cho. Thiên địa chính là tốt nhất lão sư. Mà đời này của hắn sở học bề bộn, thái cực huyền thánh đạo, thái cực hóa sinh kinh, chu tiên kiếm ý, cổ đế truyền thừa, âm dương đại đạo, đều cần trải bớt, dung hợp, sửa cũ thành mới. Vì chính mình, cũng bị thanh vân môn hậu nhân mở một đầu thông tiên chi lộ. Trước khi đi, hắn đem tông môn sự vụ toàn quyền giao phó cho Vạn Kiếm Nhất. Sư đệ, lần này đi có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, thanh vân môn liền giao cho ngươi. Vạn Kiếm Nhất trịnh trọng hành lễ, sư minh yên tâm, kiếm một tất nhiên không phụ nhờ vả. Đạo huyền gật đầu, bước ra một bước, biến mất tại trong mây. Du lịch trạm thứ nhất là Thần Châu Hạo Thổ. Hắn biến mất tu vi, hóa thành một gã bình thường vân du bốn phương đạo nhân, hành tẩu ở chợ búa ở giữa. Nhìn người buôn bán nhỏ vì sinh kế bôn ba, đọc sách sinh học hành gian khổ. Nhìn giang hồ hiệp khách khoái ý ân cửu, nhìn quê phòng nữ tử tương tư thành sầu. Đời người muôn màu, hồng trần bạc trượng. Mới đầu, hắn chỉ là đứng ngoài quan sát. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu dung nhập. Tại quán rượu nghe người ta nói sách, tại quán trà cùng người đánh cờ, tại bên đường giúp lao nông xe đẩy, tại bến đỏ là người chèo thuyền chống đỡ cao. Trong 10 năm, hắn đi khắp Thần Châu mỗi một tấc đất, gặp qua giang nam mưa bụi biển chuyển hàm xúc, gặp qua tái Bắc Đại Mạc thê lương, gặp qua Đông Hải mặt trời mọc bao la hùng vĩ, gặp qua Tây Linh tuyết sơn cao ngạo, cũng đã gặp nhân gian trí thiện, ác, mỹ, xấu, sinh cùng tử. Những này hồng trần bạc tượng, như tia nước nhỏ, tụ hợp vào đạo huyền tâm hải. Hắn không còn chỉ là cao cao tại thượng kim tiên, mà là chân chính hiểu được người là vật gì, hiểu được cái này quần quận trong hồng trần ẩn chứa đại đạo chí lý. Thứ 11 năm, hắn vượt qua lượng giới bình chướng, đi vào tứ hải bát hoang. Một ngày này, hắn đi tới Đông Hoang Tuấn Tật Sơn. Núi này hiểm trở kỳ tuyệt, quanh năm mây mù lở lở, nghe đồn có thượng cổ tiên thần ở đây ẩn cư. Đạo huyền dạo chơi leo núi, đi tới giữa sườn núi lúc, chợt nghe phía trước chuyển đến nữ tử kinh hô. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã tới thanh âm đến chỗ. Chỉ thấy một chỗ bên vách núi, một gã nữ tử áo trắng đang gắt gao bắt lấy vách đá dây leo, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, lại sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt, dường như mất ký ức. Kỳ dị nhất chính là, đạo huyền có thể cảm giác được rõ ràng. Nữ tử này thể nội bị hạ tam trọng cực kỳ cao minh phong ấn. Mỗi một trọng phong ấn đều ẩn chứa thiên tiên đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Đưa nàng tu vi, ký ức, thậm chí bản nguyên đều hoàn toàn phong cấm, nhường nàng như phàm nhân giống như yếu ớt. Cô nương chớ hoảng sợ. Đạo huyền đưa tay hơi nâng, một cỗ nhu hòa lực lượng đem nữ tử theo bên vách núi nâng lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Nữ tử chưa tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn xem hắn, hồi lâu mới thấp giọng nói, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở đây? Trong mắt nàng tràn đầy mê mang, như lạc đường cứu non. Đạo huyền ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ nữ tử này. Mặc dù ký ức bị phong, nhưng này thân áo trắng bên trên mơ hồ có thanh khâu hổ tộc đặc hữu vân vân. Quanh thân khí chất càng phi phàm tục. Cho dù chán nản đến tận đây, vẫn như cũ có loại bẩm sinh cao quý cùng thanh lãnh. Cô nương có thể nhớ kỹ chính mình tính danh? Hắn ấm giọng hỏi. Nữ tử nhíu mày khổ tư, hồi lâu mới không xác định nói, giống như có người gọi ta Nhàn Nhạn. Vẫn là Tố Tố. Ta nhớ không rõ. Nhàn Nhạn, Tố Tố. Đạo huyền trong lòng hơi động. Tam sinh thế giới bên trong, thanh khâu nữ quân Bạch Tiễn từng dùng tên giả Tố Tố tại Tuấn Tật Sơn kinh nghiệm tình tiết. Đây là tứ hải bát hoang đều biết cố sự. Chẳng lẽ trước mắt cái này mất trí nhớ nữ tử chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tiễn thượng thần? Có thể dựa theo thời gian suy tính, Bạch Tiễn tình cướp sớm đã qua. Nàng hẳn là đã khôi phục ký ức, trở về thanh khâu mới là. Tại sao lại lần nữa mất trí nhớ lưu rơi nơi đây? Đạo huyền thần thức dò vào nữ tử thể nội, tra xét rõ ràng kia ba lớp phong ấn. Cái này tìm đòi, nhường hắn nhíu mày. Phong ấn thủ pháp cực kỳ cao minh, tuyệt không phải bình thường thiên tiên có khả năng là. Hơn nữa ẩn chứa trong đó quen thuộc nào đó đạo vận. Kia là tam sinh thế giới đặc hữu nhân quả luân hồi chi lực. Có người đang tận lực xuyên tạc trí nhớ của nàng, phong ấn tu vi của nàng, là muốn cho nàng lặp lại năm đó bi kịch, hay là có mưu đồ khác? Đạo huyền trầm ngâm một lát, quyết định ra tay. Cô nương, trong cơ thể ngươi bị người hạ phong ấn, dẫn đến ký ức mất hết. Vân đạo có thể thử một lần, vì ngươi giải trừ phong ấn, nhưng quá trình có lẽ có phong hiểm, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ tử trong mắt lóe lên dãy rủa, nhưng cuối cùng gật đầu, ta bằng lòng. Mặc dù có phong hiểm, cũng tốt hơn bây giờ như vậy. Ngay cả mình là ai cũng không biết. Đạo huyền không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu nữ tử quanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm tại nữ tử mi tâm. Kim tiên cấp bậc thần thức như tia nước nhỏ, dịu dàng lại kiên định rót vào trong phong ấn. Lớp phong ấn thứ nhất, phong tu vi. Đạo phong ấn này thô bạo nhất, lấy man lực đem nữ tử thể nội bàng bạc tiên lực hoàn toàn trấn áp. Nhưng đối đạo huyền mà nói, phá giải không khó. Hắn thần thức hóa thành nước vạn châm nhỏ, tìm kiếm được phong ấn chỗ bạc được, lấy thái cực nhu kình chậm rãi thẩm thấu. Sau 3 canh giờ, giang giác, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn tại nữ tử thể nội băng lên. Lớp phong ấn thứ nhất vỡ vụn, bị phong cấm tiên lực như vỡ đê giang hà giống như tuôn ra. Nữ tử quanh thân sáng lên nhu hòa bạch quang, khí tức liên tục tăng lên. Theo phàm nhân một đường tăng vọt đến địa tiên, thiên tiên, cuối cùng dừng lại tại thiên tiên trung kỳ. Nàng mơ mịt nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng, trong mắt dần dần có thần thái. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 145, Thanh Vân Thành tiên lộ chương 145, Thanh Vân Thành tiên lộ lớp phong ấn thứ hai, phong ký ức. Đạo phong ấn này càng thêm tinh diệu, như một cái lưới lớn bao trùm nữ tử toàn bộ thức hải. Trên mạng mỗi một cái tiết điểm đều kết nối lấy một đoạn trọng yếu ký ức. Như cưỡng ép bài trừ, khả năng dẫn đến ký ức vĩnh cửu thiếu thốn. Đạo huyền sắc mặt nghiêm trọng, thần thức hóa thành vô số tơ mỏng, cẩn thận từng ly từng tí tại ký ức chi vong bên trong ghé qua. Hắn không dám phá hư bất kỳ tiết điểm, chỉ là lấy thái cực nhu kình chậm rãi buông lỏng phong ấn. Nhưng bị phong ấn ký ức tự nhiên thẩm thấu đi ra. Đây là một cái mài nước công phu. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, đạo huyền không nhúc nhích, thần thức hết sức chăm chú. Nữ tử thì lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, vô số hình ảnh vỡ nát tại trong óc nàng hiện lên. Thanh Câu Hoa Đảo, Côn Luân Khư Kiếm, Tuấn Tật Sơn phòng nhỏ, cái kia gọi Dạ Hoa nam nhân, còn có nhảy xuống Chu Tiên Đài quyết tuyệt. Nước mắt y mắng chưa xuống. Đến lúc cuối cùng một sợi ký ức trở về lúc, nữ tử, không, Bạch Tiễn chậm rãi mở mắt. Đôi trong mắt kia đã không còn là trước đó mở mịt bất lực, mà là khôi phục Thanh Khâu nữ quân vốn có thanh lãnh cùng uy nghiêm. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu, nhiều một vết trải qua tang thương đau đớn. Nàng đứng dậy, hướng về đạo huyền làm một lễ thật sâu, "Thanh Khâu Bạch Tiễn, cảm ơn chân nhân ân cứu mạng, giải phong chi tình. Này ân tình này, Bạch Tiễn vĩnh thế không quên." Đạo huyền quát tay, "Thiện tay mà thôi mà thôi. Chỉ là Bạch Tiễn thượng thần, ngươi có biết là người phương nào đưa ngươi phong ấn nơi này?" Bạch Tiễn trong mắt hàn quang lóe lên, "Nếu ta đoán không lầm, là thiên tộc vị kia." Hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được năm đó ân oán, muốn cho ta trọng lịch tình tiếp, thống khổ cả đời. Nàng chưa hề nói danh tự, nhưng đạo huyền đã minh bạch. Thiên tộc thái tử Dạ Hoa cùng Thanh Khâu nữ quân Bạch Tiễn yêu hận tình kỷ. Tại tam sinh thế giới là mọi người đều biết chuyện cũ, chỉ là không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, lại còn có người không bỏ xuống được, dùng như vậy thủ đoạn trả thù. Lớp phong ấn thứ ba đâu? Đạo huyền hỏi. Cái kia phong ấn bí ẩn nhất, phong chính là ngươi bản nguyên. Nếu không giải trừ, tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn đỉnh trệ tại thiên tiên trung kỳ. Bạch Tiễn trầm mặc một lát, cười khổ nói, cái kia phong ấn là chính ta dưới. Đạo huyền khẽ giật mình. Năm đó nhảy xuống Chu Tiên Đài sau, ta tuy được cứu về, nhưng tình thương nặng càng. Là hoàn toàn đoạn trước kia, ta lấy Thanh Khâu bí pháp tự phong bản nguyên, muốn từ này làm người bình thường. Chỉ là không nghĩ tới nàng nhìn về phía phương xa, trong mắt phức tạp. Phong ấn quá lâu, ngay cả chính ta đều quên như thế nào giải khai, càng quên. Vì sao muốn phong ấn? Đạo huyền hiểu rõ. Tình một chữ này, nhất là đã thương người. Cho dù là thiên tiên thượng thần, cũng khó thoát khổ. Cái này lớp phong ấn thứ ba, cần chính ngươi giải khai. Hắn chậm rãi nói, vân đạo chỉ có thể hộ pháp cho ngươi, dẫn đạo ngươi tìm tới phong ấn hạch tâm. Chân chính muốn phá vỡ khúc mắc, phóng thích bản nguyên, chỉ có thể là chính ngươi. Bạch Tiễn gật đầu, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Lần này, đạo huyền không có trực tiếp ra tay. Hắn chỉ là đem một sợi ôn hòa thần thức rót vào Bạch Tiễn thể nội, dẫn dắt đến nàng tiên lực. Ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành, như xuân phong hoa vũ, làm dịu bị phong cấm nhiều năm bản nguyên. Bạch Tiễn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thức hải chỗ sâu nhất. Nơi đó, có một đóa khô héo hoa đào. Kia là nàng tình kiếp biểu tượng, cũng là tự phong bản nguyên phong lớn hạch tâm. Hoa đào khô héo, đại biểu cho nàng đối tình yêu tuyệt vọng, cũng khóa lại nàng Thanh Khâu nữ quân thần lực. Đạo huyền thanh âm trong lòng nàng vang lên, hoa đào mặc dù khô, rễ cây còn tại. Xuân phong nhất độ, tự sẽ lại mở. Bạch Tiễn ngơ ngác. Hồi lâu, nàng vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào kia đóa khô đào. Đầu ngón tay chuyển đến, không phải băng lãnh, mà là một tia yếu ớt lại ngoan cường sinh cơ. Đúng vậy a, hoa đào sẽ khô, cũng biết lại mở. Lòng người sẽ làm bị thương, cũng biết khép lại. Phong ấn chính mình mấy trăm năm, trốn tránh mấy trăm năm, thật đáng ra không? Nàng nhớ tới Thanh Khâu tộc nhân, nhớ tới đãi nàng như nữ chết nhan. Nhớ tới Côn Luân Khư các sư huynh đệ, nhớ tới cái này đại thiên thế giới bên trong. Còn có nhiều như vậy đáng giá chân quý người cùng sự. Ta không nên một mực sống ở đi qua trong bóng tối. Bạch Tiễn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên kiên định. Nàng vận khởi Thanh Khâu bí pháp, đem toàn bộ tiên lực rót vào khô đảo bên trong. Giang giác phong ấn bỡ bụng. Khô héo hoa đảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tỏa ra sự sống. Đâm chồi, dài lá, kết bao, nở rộ. Là một đóa tiểu diễm ước át hoa đảo tại thức hải bên trong nở rộ lúc, Bạch Tiễn bản nguyên hoàn toàn giải phóng. Vâng. Thiên tiên trung kỳ, phá. Thiên tiên hậu kỳ, phá. Thiên tiên đỉnh phong. Tu vi của nàng một đường tiêu thăng, cuối cùng vững chắc tại thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách kim tiên chỉ kém một đường. Quanh thân tản mát ra Thanh Khâu nữ quân đặc hữu cửu vị thiên hồ uy áp, thần thánh mà cao quý. Bạch Tiễn mở mắt ra, hướng về đạo huyền lần nữa hành lễ. Lần này, trong mắt đã mất mê mang cùng đau đớn, chỉ có sáng cùng kiên định, đa tạ chân nhân điểm hóa. Từ nay về sau, Bạch Thiện chính là chính mình mà sống, là Thanh Khâu mà sống, là cái này đáng giá chân quý thế gian mà sống. Đạo Huyền mỉm cười gật đầu, thiện. Hai người tại Tuấn Tật Sơn phân biệt. Bạch Thiện trở về Thanh Khâu, Đạo Huyền tiếp tục du lịch. Sau đó 10 năm, hắn đi khắp tam sinh thế giới tứ hải bát hoang, gặp qua thiên tộc uy nghiêm, gặp qua ma tộc buông thả, gặp qua phàm nhân cứng cỏi, gặp qua sinh linh bi hoan. Thứ 21 năm, hắn đi vào đấu khí đại lục. Ở chỗ này, hắn chứng kiến viễn cổ bát tộc hưng suy, chứng kiến Viêm Đế Tiêu Viêm quật khởi, chứng kiến hồn tộc hủy diệt, cũng chứng kiến phiến đại lục này theo phân liệt đi hướng nhất thống lịch trình. Hắn vẫn như cũ biến mất tu vi, hóa thành bình thường lữ nhân. Tại Ô Thản Thành uống qua rượu mạnh nhất, tại Gia Nam học viện nghe qua nhất động nhân cố sự, tại Trung Châu gặp qua thảm thiết nhất chiến tranh, tại cổ tộc gặp qua thâm trầm nhất lưu đồ. 30 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Làm Đạo Huyền kết thúc du lịch, trở về Thanh Vân một lúc, đã là hơn 50 năm sau. Cái này hơn 50 năm bên trong, hắn đi qua tam đại thế giới, chứng kiến vô số thăng trầm, tìm hiểu thiên địa chí lý, cũng hoàn toàn lắng động tâm cảnh của mình. Kim Tiên nhị trọng tiên. Du lịch kết thúc, tự nhiên đột phá. Thậm chí không có tận lực tu luyện, chỉ là tâm cảnh viên mãn, tu vi liền nước chảy thành sông. Trở lại Thanh Vân môn sau, Đạo Huyền cảm nhận được đã lâu ấm áp. Thông Thiên Phong bên trên, biển mây vẫn như cũ, thần thụ che trời. Các đệ tử tu luyện thân ảnh trải rộng trong núi, chiều khí phồn thịnh. Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Điền Bất Dịch bọn người mặc dù thái dương thêm sương, nhưng tu vi tình tiến, đều đã bước vào thiên tiên chi cảnh. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, cảnh thiên các thế hệ trẻ tuổi, càng là trưởng thành là trụ cột bước vàng, các lĩnh một phòng, uy danh hiển hách. Đạo Huyền không có vội vã lần nữa bế quan, mà là dùng 30 năm thời gian, đem chính mình cả đời sở học hoàn toàn trải bước, hoàn thiện. Hắn kết hợp Thanh Vân môn truyền thừa Thái Cực Huyền Thanh đạo, chính mình thôi diễn Thái Cực hóa sinh kinh, du lịch hồng trần cảm ngộ, cùng đối âm dương đại đạo trung cực lý giải, sáng chế ra một đầu trước nay chưa từng có thành tiết lộ. Con đường này chia làm hai đại thiên chương, trúc cơ thiên bốn cảnh, ngọc thanh trúc cơ, ngọc thanh luyện khí, thượng thanh luyện thần, thượng thanh hợp đạo. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 146, lại là thế giới mới chương 146, lại là thế giới mới thành tiên tiên bốn quyển, nhân tiên quyển, thái thanh cảnh, địa tiên quyển, thiên tiên quyển, kim tiên quyển. Trong đó kim tiên quyển chỉ là mới thành lập, chỉ có tiền tam trọng thiên tu hành pháp. Đến tiếp sau còn cần chính hắn tiếp tục thôi diễn hoàn thiện. Tại thần thông phương diện, hắn lấy Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết, trảm quỷ thần, chu tiên kiếm quyết, thất tinh kiếm thức làm căn cơ. Dung nhập chính mình đối âm dương, thủy hỏa, thời không, sinh diệt chờ đại đạo lý giải. Sáng chế ra tứ đại không thượng thần thông, âm dương luân chuyển càn khôn định, lấy âm dương đại đạo chấn áp chư thiên, đóng đô càn khôn. Thủy hỏa luyện ma chân quyết, lấy nước, hỏa chi lực luyện hóa tất cả tà ma, tịnh hóa vạn vật. Chu thiên, trảm ma, điều khiển thời không, thần quỷ khó thoát. Sinh diệt luân hồi, trưởng sinh không chết, nghịch chuyển luân hồi, tạo hóa sinh linh. Cái này tứ đại thần thông, cần thiên tiên chi cảnh mới có thể bắt đầu tu tập. Thiên tiên trước đó, vốn có tứ đại kiếm quyết đã đầy đủ tung hoành thiên hạ. 30 năm sáng tạo pháp, 30 năm truyền đạo. Làm Đạo Huyền đem mới Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng tứ đại thần thông toàn bộ truyền thụ cho Thanh Vân môn hạch tâm đệ từ lúc, toàn bộ tông môn nội tình đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà chính hắn tu vi cũng tại sáng tạo pháp truyền đạo quá trình bên trong, lặng yên bước vào Kim Tiên Tam trọng thiên. Mấy năm trở lại đây, tại người tu hành dài dằng dặc sinh mệnh bên trong bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một ngày này, giữa thiên địa vang lên lần nữa kia quen thuộc quanh mình. "Vâng." Thanh âm từ hư không chỗ sâu truyền đến, ban đầu ngột ngạt như sấm, lập tức càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành xé rách thương khung lớn rít đạo. Toàn bộ thiên khung trong phút chốc tối xuống, mây đen che đậy nhật nguyệt tinh thần. Đại địa bắt đầu rung động, sông núi lay động, giang hà đảo lưu. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong đỉnh. Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt âm dương nhị khí lưu chuyển, phản chiếu lấy thiên địa kịch biến cảnh tượng. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, lông mày cau lại. Lại có thế giới dung hợp, bản này nằm trong dự liệu. Hắn nhẹ giọng tự nói, nhưng lập tức, chân mày nhíu chặt hơn. Bởi vì lần này thiên địa linh khí tăng trưởng, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản tràn đầy như biển linh khí, giờ phút này như đun sôi mở ra nước giống như điên cuồng phun trào, nồng độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Ngắn ngủi ba hơi ở giữa, Thông Thiên Phong bên trên nồng độ linh khí đã tăng lên gấp đôi. Thần thụ cảm ứng được như thế bàng bạc linh khí, cành lá không gió mà bay, vẩy xuống điểm sáng màu xanh như mưa to dày đặc. Nhưng linh khí tăng trưởng đến nhanh như vậy, Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lần này dung hợp thế giới, chỉ sợ không thể coi thường. Hán thần thức như mạng bung ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa Thanh Vân Sơn. Chu Nhất Tiên ngay tại hậu sơn cấm địa, quanh thân bắt quái hư ảnh điên cuồng xoay tròn. Đỉnh đầu hiện ra một tòa cổ phát thôi diễn tinh bản, đang mượn tiên địa kịch biến cơ hội xung kích thiên tiên trung kỳ bình cảnh. Mà Triệu Linh Nhi cũng là như thế, nữ hoa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Sau lưng hiện ra nhân thân xả vĩ thần thánh hư ảnh, phun ra nuốt vào ở giữa dẫn động phương viên trăm dặm thủy linh khí, khí tức liên tục tăng lên. Cảnh thiên kiếp trước phi bồng tướng quân mảnh vỡ ký ức cùng đương thời tu vi giao hòa, cùng nó đồng thời bế quan Lý Tiêu Giao sau lưng một thanh hư ảo cự kiếm hư ảnh xuyên thẳng trời cao, kiếm ý nghiêm nghị. Trương Tiểu Phàm tại Đại Trúc Phong phía sau núi, Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng Phật môn công pháp nước sữa hòa nhau. Sau lưng hiện ra hắc bạch sen lẫn thái cực đồ cùng kim quang, Lục Tuyết Kỳ lôi đình bờn quanh quanh thân. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại kiếm ý ngay tại hướng Thiên Tiên đỉnh phong khởi sướng xung kích. Sáu người đều đang mượn này ngàn năm một thở thiên địa kịch biến cơ hội, xung kích cảnh giới cao hơn. Đạo Huyền khẽ miệng nổi lên một tia vui mừng ý cười, lập tức thanh âm như cổ trùng vang lên, truyền khắp Thanh Vân Sơn mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhân cơ hội này, tiếp tục tu luyện. Ngắn ngủi bắt tự, lại ẩn chứa vô thượng đạo vận, như bỗng nhiên hiểu rõ. Nhưng các đệ tử chấn động trong lòng, nhao nhao nặng lòng yên tĩnh khí, toàn lực vận chuyển công pháp. Ngay cả Đạo Huyền chính mình, cũng một lần nữa nhắm mắt. Kim Tiên Tam Trọng Thiên tu vi toàn lực vận chuyển, sau lưng hiện ra bao trùm trăm dặm mênh mông thái cực đồ, đem điên cuồng vọt tới thiên địa linh khí toàn bộ thu nạp, luyện hóa. Thế giới dung hợp, thiên địa pháp tắc dung chuyển, đại đạo huyền bí hiển lộ, chính là tu luyện tuyệt hảo thời cơ. Mà dung hợp thế giới càng mạnh, loại này cơ duyên lại càng lớn. Sau một ngày, Đạo Huyền lần nữa mở mắt, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, đảo qua Thần Châu Hạo Thổ tứ phương. Phương Đông, kia phiến từng bị thao thiết chiếm cứ, bây giờ đã thành tử tịch chi địa thao thiết đại lục bên cạnh. Một mảnh mênh mông đến khó có thể tưởng tượng đại lục mới đang từ trong hư không chậm rãi ngưng thực. Kia phiến đại lục rộng, theo Thần Châu phương đông một mực kéo dài đến phương nam, càng đem toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ đại lục bản khối nửa bao vây lại. Thô sơ giản lược tính ra, diện tích ít nhất là Thần Châu Hạo Thổ, đấu khí đại lục, thao thiết đại lục ba chi cùng. Càng làm cho Đạo Huyền kinh hãi chính là phương nam. Kia phiến nguyên bản mênh mông vô bờ hải dương mênh mông chỗ sâu, giờ phút này lại mơ hồ truyền đến làm hắn vị này Kim Tiên Tam Trọng Thiên cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Phản phất tại đại dương kia chỗ sâu nhất, đang ngủ say kinh khủng tồn tại. Bây giờ đang bị thế giới dung hợp chấn động chậm rãi tỉnh lại. Lần này dung hợp thế giới, Đạo Huyền hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nước rất xấu a, nhưng hắn cũng không bối rối, chỉ là một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Thế giới mới tình huống cụ thể, tự sẽ có Thanh Vân môn trải rộng thiên hạ tình báo mạng xác minh. Mà trước đó, tăng thực lực lên mới là căn bản. 3 tháng thời gian, tại thiên địa kịch biến bên trong lặng yên trôi qua. Đến lúc cuối cùng một sợi không gian ba động lắng lại, cuối cùng một đạo pháp tắc xiển xích thành hình. Lần này xưa nay chưa từng có lớn dung hợp, rốt cục hoàn thành. Thiên hạ chấn động. Tất cả người tu hành đều có thể cảm giác được rõ ràng, linh khí trong thiên địa nồng độ so dung hợp trước tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Rất nhiều kẻ tại bình cảnh nhiều năm tu sĩ nhao nhao đột phá. Trong lúc nhất thời, lục giới bên trong đột phá dị tượng liên tục không ngừng, như trăm hoa đua nở. Mà Thanh Vân môn không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất một trong. Mượn thiên địa kịch biến cơ hội, Chu Nhất Tiên thành công đột phá tới Thiên Tiên trung kỳ, thuật tính toán tiến thêm một bước. Triệu Linh Nhi bước vào Thiên Tiên sơ kỳ, phất tay có thể dẫn động thiên địa thủy linh. Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ bốn người cùng nhau bước vào Thiên Tiên chi cảnh. Trong đó Lục Tuyết Kỳ càng là thẳng vào Thiên Tiên trung kỳ. Cửu Thiên Huyền Sắt kiếm ý đại thành, kiếm khí chỗ đến, lôi đình đi theo. Đây vẫn chỉ là đỉnh tiêm chiến lực. Lực lượng trung kiên bên trên, Thanh Vân môn mới tăng 15 vị điệu tiên cường giả, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Dật Tài, Tề Hạo, Tăng Thư Thương, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn. Những này hạch tâm đệ tử hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá. Về phần Nhất Tiên, Thái Thanh cảnh, càng là như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, số lượng đột phá trăm vị. Toàn bộ Thanh Vân môn, Thiên Tiên cường giả đã đạt 20 số lượng, địa tiên qua 30, nhân tiên siêu 200. Thượng Thanh cảnh đệ tử lấy ngàn mà tính. Thực lực như thế, chớ nói tại Thần Châu hạ thổ, chính là phóng nhãn mới dung hợp chư thiên thế giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm thế lực. Càng thần kỳ là Thông Thiên Phong bản thân. Bởi vì thế giới dung hợp, linh khí tăng vọt, toàn này Thanh Vân chủ phong bắt đầu sinh trưởng. Ngọn núi mỗi ngày tăng cao hơn một trượng, đỉnh núi xuyên thẳng trời cao, biển mây chỉ ở sườn núi lờ lờ. Trong núi linh tuyển tuôn chảy, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, thiên hạc linh viên chơi bừa, chân chính thành nhân gian tiên cảnh. Mà mấy bạn Thanh Vân đệ tử tại bực này tu luyện thánh địa bên trong, từng cái khí tức trầm ổn, trông trước trông sau, một phái tiên gia đại tông rộng lớn khí tượng. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cú may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 147, 12 quốc giáng lâm. Chương 147, 12 quốc giáng lâm. Đương nhiên, Thanh Vân môn cũng không phải là hoàn toàn đóng cửa khổ tu. Lấy Thương Tùng, Tăng Thúc Thường cầm đầu hệ thống tình báo, trong 3 tháng này toàn lực vận chuyển. Vô số trạm gác ngầm, tháng tử như giống như mạng nhện bung hướng đại lục mới. Các loại tình báo như tuyết rơi giống như truyền về. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung cự đại mà đồ, thần sắc bình tĩnh. Trên bản đồ, đại lục mới hình dáng đã lớn gây nên rõ ràng. Mảnh này được mệnh danh là Trung Châu Mênh Mông Đại Lục. Đúng là từ mấy chục cái thế giới khác nhau dung hợp mà thành. Trải qua nhiều năm chinh chiến, sáp nhập, thôn tính, bây giờ còn tồn giữ lại 12 cái đại quốc cùng mấy trăm tiểu quốc. 12 đại quốc phân hai phe, nhóm đầu tiên bảy quốc, Tần, Triệu, Yến, Hàn, Sở, Đủ, Ngụy, nguyên thuộc cùng một cái chiến quốc thế giới. Cái này bảy quốc truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, mỗi một quốc đô có thiên tiên cấp cường giả tọa trấn. Trong đó Tần, Sở, Đủ tam quốc, càng có không ngừng một vị thiên tiên đỉnh phong. Nhóm thứ hai năm nước, Hán, Tùy, Tống, Nguyên, Minh, nguyên bản riêng phần mình chi phối một cái thế giới, đều là thế giới đấy tuyệt đối bá chủ. Dung hợp sau mặc dù chịu xung kích, nhưng căn cơ còn tại, quốc lực mạnh, không kém hơn chiến quốc thất hùng. Tần có thương quân biên pháp, quân công tất chế, thiết kỵ quét ngang lục quốc. Hán co võ đế mở đất cương, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra. Tuy mở kênh đảo, quan thông nam bắc, tống trọng văn kinh võ, kinh tế cường thị. Nguyên thiết kỵ đạt biến Âu Á Minh Hồng Vũ khai quốc, vĩnh lạc thịnh thế đạo huyền nhẹ giọng đọc lấy trên tình báo miêu tả, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Những quốc gia này, cùng hắn kiếp trước biết lịch sử sao mà tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này tần hoàng có thể một kiếm đoạn sơn hà, hán đế có thể dẫn động quốc vận kim long. Đường hoàng dưới trướng thiên sách phủ cường giả như mây. Thành cát tư hán gia tộc hoàng kim trong huyết mạch chảy xuôi cổ lao thần lực. Đây là một cái đem lịch sử cùng huyền huyễn hòa mỹ dung hợp thế giới. Một người có thể thành quân, võ đạo có thể phong thần, bách gia thánh nhân luôn xuất pháp ủy. Nước rất sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng thì tính sao? Đạo huyền khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Kim tiên tam trọng thiên tu vi, lên đỉnh tiên tiên bi đệ nhất nội tình, tăng thêm thanh vân môn bây giờ thực lực khủng bố. Hắn không sợ hãi. Đương nhiên, không sợ không có nghĩa là lỗ mãng. Rất nhanh, thần châu hạ thổ, tứ hải bắc hoang, đấu khí đại lục thế lực khắp nơi hỏi thăm theo nhau mà tới. Tất cả thế lực đều đúng mới xuất hiện trung châu đại lục cảm thấy bất an. Kia phiến đại lục bên trên quốc gia nhiều lắm, cường giả nhiều lắm. Chiến tranh cũng quá thường xuyên. Đạo huyền hồi phục chỉ có bốn chữ, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Lấy bất biến ứng và biến, đây mới là thân làm thiên hạ đệ nhất nhân, thanh vân trưởng môn muốn có khí độ. Mà Trung Châu đại lục 12 đại quốc, mấy trăm tiểu quốc, tại sơ bộ hiểu rõ thế giới mới sau, giống nhau lựa chọn cẩn thận. Nhất là khi bọn hắn biết được, vị kia mấy năm trước cao cư thiên tiên bi đứng đầu bảng, bây giờ đã đột phá kim tiên đạo huyền chân nhân. Đúng là thế giới này công nhận thiên hạ đệ nhất nhân lúc. Tất cả quốc quân, trọng thần đều hít sâu một hơi. Thiên tiên bi thứ nhất, cái danh hiệu này phân lượng, bọn hắn thái thanh rồi chứ. Kia mang ý nghĩa tại chư thiên vạn giới ước vạn thiên tiên bên trong, người này là tuyệt đối khôi thủ, là cùng cảnh vô địch tồn tại. Mà bây giờ, người này đã phá vỡ mà vào kim tiên. Truyền lệnh, biên cảnh quân đội triệt thoái phía sau trăm dặm, không được chủ động khiêu khích thế giới mới thế lực. Phái ra sứ đoàn, lấy long trọng nhất lễ tiết bái phòng thanh vân môn. Sưu tập tất cả liên quan tới đạo huyền chân nhân tình báo, càng kỹ càng càng tốt. Tương đạo mệnh lệnh tự các quốc gia cung đình phát ra. Đối mặt dạng này một tôn đại thần, không có quốc gia nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên hạ lâm vào một loại quỷ dị cân bằng. Nhưng sự cân bằng này lại làm cho thanh vân môn bên trong một số người sinh lòng sầu lo. Ngọc Thanh Điện bên trong, Vạn Kiếm nhất cao mày, đem một phần tình báo đặt ở đạo huyền trước án. Sư Minh, ngươi nhìn cái này Trung Châu đại lục. Ngắn ngủi 3 tháng, biên cảnh ma sát hơn 300 lần. Quy mô nhỏ xung đột hơn 70 lên, hai nước giao chiến 3 trận. Giữa các nước lục đục với nhau, chiến loạn không ngừng, khổ trung quy là bách tính A. Thanh âm hắn nặng nề, mang theo không đành lòng. Đạo huyền tiếp nhận tình báo, nhanh chóng xem. Xác thực, Trung Châu các quốc gia tranh đấu chi thường xuyên, sự khốc liệt, viễn siêu thần châu hạ thổ. Ở nơi đó, chiến tranh là trạng thái bình thường, hòa bình là hy vọng xa vời. Một trận biên cảnh xung đột thương vong mấy vạn bách tính, một lần hai nước giao chiến thây 500 vạn, đều là chuyện tầm thường. Quốc gia ở giữa vốn là dễ dàng tranh đấu, chẳng có gì lạ. Đạo huyền buông xuống tình báo, ngữ khí lạnh nhạt. Vậy chúng ta Vạn Kiếm nhất muốn nói lại thôi. Đứng ở đạo huyền bên cạnh Tiêu Dật Tài nhẹ giọng mở miệng, Vạn sư bá, một động không bằng một tĩnh. Các quốc gia mặc dù đều là nhân tộc, nhưng ta Thanh Vân môn dù sao cũng là người ngoài, cưỡng ép nhúng tay nước khác nội chính, danh không chính, ngôn bất thuận. Đạo huyền nhìn Tiêu Dật Tài một cái, khẽ gật đầu, lại thở dài, Dật Tài nói đúng, chỉ là khổ những cái kia bách tính. Vạn Kiếm nhất nghe vậy, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Hắn thở nhỏ chịu Thanh Vân môn hiệp nghĩa dạy bảo, tu luyện cả đời, gây nên bất quá là trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Bây giờ nhìn thấy dị giới bách tính thân ở nước sôi lửa bỏng, lại bởi vì danh phận vây khốn không thể nhúng tay, trong lòng thực sự khó chịu. Đạo huyền làm sao không rõ sư đệ tâm tư? Chỉ là hắn nhìn càng thêm xa. Thanh Vân môn những năm gần đây, bởi vì hắn nguyên cớ danh vọng ngày lòng, sớm thành thói quen lãnh tụ thiên hạ địa vị. Trong môn đệ tử, bao quát Vạn Kiếm nhất dạng này cao tầng, đều thay đổi một cách vô tri vô giác đem giúp đỡ chính nghĩa, bình định loạn thế coi là nhiệm vụ của mình. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng vấn đề là thế giới sẽ càng lúc càng lớn, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Hôm nay hắn đạo huyền còn có thể chấn được trật tự, thanh vân môn còn có thể túi được đáy. Nhưng nếu ngày sau dung hợp tới một cái kim tiên khắp nơi trên đất đi, đại la nhiều như cho thế giới đâu? Thanh vân môn như còn mọi chuyện đúng tay, khắp nơi xen vào chuyện bao đồng, chỉ sợ sẽ đắc tội vô số thế lực, dẫn tới họa diệt môn. Mà thôi. Đạo huyền đè xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Vạn Kiếm nhất, ôn thanh nói, sư đệ yên tâm. Bây giờ đã ta thanh vân môn còn có thực lực này, có thể quản thì quản. Về phần ngày sau, chờ thật che không được lại nói. Hắn còn có câu nói không nói. Ít ra tại trước mắt, lấy thực lực của hắn, phiến thiên địa này ở giữa, còn không có hắn che không được phiền toái. Vạn Kiếm nhất nghe vậy, vẻ mặt hơi nguội, không người lui ra. Đạo huyền một mình đứng ở trong điện, nhìn về phía phương đông kia phiến đại lục mới phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Hắn biết, loại này yếu ớt cân bằng, duy trì không được bao lâu. Một năm sau, Trung Châu đại lục, Hàm Dương cung. Tòa cung điện này rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Điện cao 99 trượng, lấy cửu cửu chí tôn chi ý cột cung điện từ cả khối bạch ngọc điêu thành, mỗi một cây đều cần trăm người ôm hết. Mặt đất phủ lên hắc rượu thạch tấm, sáng đến có thể soi gương. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm. Tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 148, Tiến về Thanh Vân chương 148, tiến về Thanh Vân đỉnh điện khảm nạm lấy Chu Thiên Tinh thần đồ, lấy Dạ Minh Châu là tinh. Lấy kim tuyến là quỹ, ban ngày ảm đạm, ban đêm sinh huy, cùng chân thực tinh không không khác. Giờ phút này, đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng như sắt. Trên long ỷ, ngồi một thân ảnh. Hắn nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, người mặc huyền hắc long bào. Bào bên trên treo lên 9 đầu ngũ trảo kim long, mỗi một đầu đều rất sống động, mắt rồng bên trong mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Khuôn mặt cương nghị như lao gọn, song mi như kiếm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, không giận tự uy. Chính là Đại Tần hoàng đế, Doanh Dị Nhân. Phía dưới, văn võ bá quan phân loại hai bên. Quan văn lấy thừa tướng Lã Bất Vi cầm đầu, võ tướng lấy đại tướng quân Vương Tiễn Vi tôn. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người một người, Thương Hưởng. Vị này lấy biến pháp mạnh tần, đặt vững Đại Tần trăm năm cơ nghiệp pháp gia cự phách. Bây giờ mặc dù đã râu tóc bạc trắng, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng kiên nghị quan mang. Thương Khanh Doanh Dị Nhân mở miệng, thanh âm như sắt thép va chạm tại trong đại điện quanh quẩn. Người vừa mới nói, chỉ có cái này một loại biện pháp sao? Thương Hưởng không người, thanh âm trầm ổn, bẩm bệ hạ, ta Đại Tần tự biến pháp đến nay, quốc lực ngày càng hưng thịnh, quân lực ngày mạnh, sớm đã thành lục quốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Năm ngoái Hàm Đan chi hội, Triệu Vương sướng hợp tung phạt Tần Ngụy, Sở, Đủ, Tiến, Hàn năm nước đều đã hưởng ứng. Bây giờ lục quốc liên quân ngay tại tập kết, ít ngày nữa liền đem tới tiến. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, riêng lấy ta Đại Tần nhất quốc chi lực, đối kháng lục quốc còn có thể nỗ lực chèo chống. Nhưng theo thám tử hồi báo, mới dung hợp Hán, Tùy, Tống, Nguyên, Minh năm nước, cũng đối ta Đại Tần nhìn chằm chằm. Nếu bọn họ cùng lục quốc cấu kết, mười mặt vây Tần, ta Đại Tần nguy rồi. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người biết Thương Hưởng nói là sự thật. Đại Tần quá mạnh, mạnh đến nhường tất cả nước láng giềng sợ hãi, mà sợ hãi thường thường sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra ác độc nhất liên minh. Cho nên Thương Hưởng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kiên quyết, ta Đại Tần nhất định phải tìm kiếm đồng minh. Phóng nhãn hôm nay thiên hạ, có thể cùng lục quốc thậm chí thập nhất quốc chống lại người, chỉ có phương kia thế giới mới, chỉ có tòa kia Thanh Vân Sơn, chỉ có vị kia Đạo Huyền chân nhân. Doanh Dị Nhân cao mày, nhưng đối phương thật sẽ cùng ta Đại Tần kết minh sao? Sẽ không. Thương Hưởng lắc đầu, nói đến chém đinh chặt sắt. Thanh Vân môn chính là tu tiên tông môn, siêu nhiên vật ngoại, tuyệt sẽ không tùy tiện tham gia phàm tục quốc gia chi tranh. Càng không nói đến Đạo Huyền chân nhân chính là kim tiên đại năng, chư thiên cộng tôn, sao lại bởi vì ta Đại Tần mà phá lệ? Kia Thương Khanh chi ý là cho nên thần đề nghị Thương Hưởng từng chữ nói ra. Nhường chính công tử, quang minh chính đại, tiến về Thanh Vân môn, bái sư học nghệ. Trong đại điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Doanh Dị Nhân con ngươi hơi co lại, Doanh Chính con ngươi hơi co lại, bái sư. Chính là, Thương Hưởng trầm giọng nói, chỉ cần chính công tử có thể thành công bái nhập Thanh Vân môn, dù chỉ là trở thành phổ thông đệ tử, ta Đại Tần liền cùng Thanh Vân môn có hương hỏa chi tình. Đến lúc đó, lục quốc như lại nghĩ đụng đến ta Đại Tần, liền cần cân nhắc một chút. Bọn hắn đối mặt, không chỉ là Đại Tần thiết kỵ, còn có thể là vị kia thiên hạ đệ nhất nhân không vui. Hắn nhìn về phía Doanh Chính, trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, mà theo thần biết, vị kia Đạo Huyền chân nhân mặc dù siêu nhiên bề ngoài, lại cực trọng tình nghĩa, bao che khuyết điểm chi tâm càng hơn. Như chính công tử có thể được ưu ái, thậm chí được thu làm thân truyền đệ tử, câu nói kế tiếp, hắn không nói, nhưng tất cả mọi người đã hiểu. Doanh Dị Nhân trầm mặc thật lâu, ánh mắt đảo qua trong đại điện một thân ảnh khác, kia là ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, người mặc màu đen cầm bảo, hông đeo trường kiếm. Khuôn mặt cùng Doanh Dị Nhân giống nhau đến 7 phần, lại thiếu đi mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh. Giờ phút này đang cúi đầu mà đứng, thần sắc bình tĩnh, dường như thảo luận không phải là của mình vận mệnh. Hắn gọi Doanh Chính, không phải hoàng đế Doanh Chính, mà là thái tử Doanh Chính. Đại Tần tương lai thái tử, Doanh Dị Nhân coi trọng nhất nhi tử. Chính nhi Doanh Dị Nhân chậm rãi mở miệng, ý của ngươi như nào? Thiếu niên Doanh Chính ngẩng đầu, trong mắt không do dự, chỉ có kiên định, nhi thần nguyện đi. Dù là khả năng một đi không trở lại, dù là muốn rời xa cố thổ, tại tha hương làm đồ đệ, nếu có thể là Đại Tần cầu được một chút hy vọng sống, nhi thần muôn lần chết không chối từ. Thanh âm thiếu niên bình tĩnh, nhưng từng chữ âm vang. Doanh Dị Nhân thật sâu nhìn xem con của mình, hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Chuẩn. Một chữ hòa âm. Hàm Dương thành sáng sớm, bị một loại túc sát bầu không khí bao phủ, làm kia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây. Vậy vào tòa kia tượng trưng cho Đại Tần vô thượng quyền uy huyền hắc dãy cung điện lúc cửa cung ầm vang mở rộng. Một chi ước chừng hơn 30 người đội ngũ, tự trong thâm cung rục ngựa mà ra. Móng ngựa đạp ở bàn đá xanh bên trên phát ra thanh thúy mà chỉnh tề tiếng vang, như chống trận nhẹ lôi, đập bể bình minh yên tĩnh. Trong đội ngũ, là một chiếc cũng không thu hút xe ngựa màu đen. Xe ngựa toàn thân từ huyền thiết chế tạo, mặt ngoài có khắc tinh mịn phòng ngự trận văn. Cửa sổ xe buông thõng nặng nề hắc liêm, đem trong xe cảnh tượng hoàn toàn che đậy. Kéo xe bốn con chiến mã, toàn thân đen nhánh, chỉ có bốn vó tuyết trắng, đúng là hiếm thấy đạp vân ô truy. Có thể ngày đi 3000 dặm, đạp nước như đất bằng. Trước xe ngựa sau, hơn 20 người kỵ sĩ hộ vệ. Những kỵ sĩ này đều thân mang màu đen giáp nhẹ, eo đeo thần kiếm, sắc mặt lạnh lùng như sắt, ánh mắt sắc bén như hừng. Bọn hắn khí tức cô đọng, người yếu nhất cũng có địa tiên tu vi. Cầm đầu ba tên tướng lĩnh, càng là đạt đến tiên tiên sơ kỳ. Như thế đội hình, đủ để quét ngang một phương tiểu quốc. Mà đội ngũ phía trước nhất, một gã thân mang huyền hắc trọng giáp, áo khoác ngắn tay mỏng tinh hồng áo choàng trung niên tướng lĩnh. Dạm chân tại một đầu cao đến hơn trượng long huyết chiến mã phía trên. Hắn khuôn mặt cương nghị, màu da cổ đồng, song mi như đao, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Lại tự nhiên tản mát ra một cỗ núi thây biển máu giống như sát khí. Chính là Đại Tần danh tướng, Thiên Tiên trung kỳ đỉnh phong cường giả, Tư Mã Thác. Chi đội ngũ này ra Hàm Dương thành, không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng tây mà đi. Mục tiêu: Thần Châu hạ thổ, Thanh Vân môn. Tin tức: như là đã mọc cánh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, truyền khắp thiên hạ các thế lực lớn. Thần Châu hạ thổ, đấu khí đại lục, tứ hải bát hoang, các phương cường giả biết được việc này sau, vẻ mặt đều biến có chút phức tạp. Đại Tần, đây là muốn mượn Thanh Vân môn chi thế a? Vị yêu đạo huyền chân nhân sẽ như thế nào ứng đối? Thu, vẫn là không thu? Như thật làm cho Đại Tần thái tử bái nhập Thanh Vân môn, thiên hạ này cách cục sợ là muốn thay đổi. Mà phản ứng kịch liệt nhất thuộc về chiến quốc đại lục mặt khác 11 đại quốc. Cơ hồ là tin tức truyền đến cùng một thời gian, thập nhất quốc cung đình chỗ sâu đều vang lên tương tự đối thoại. Tuyệt không thể nhường Doanh Chính còn sống đến Thanh Vân môn. Một khi Đại Tần cùng Thanh Vân môn dính líu quan hệ, ta Triệu quốc nguy rồi. Sở quốc thiết kỵ tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được Kim Tiên một kiếm, nhất định phải chặn giết. Phái ai đi? Tư Mã Thát chính là thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, bình thường cường giả căn bản không phải đối thủ. Vậy thì phái thêm mấy cái. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 149, chặn giết chương 149, chặn giết một nước không được, liền hai nước, Tam Quốc, thập nhất quốc liên thủ, còn giết không được một cái Tư Mã Thác. Thế là, tại một loại quỷ dị ăn ý hạ, thập nhất quốc không hẹn mà cùng phái ra riêng phần mình đỉnh tiêm thích khách, cường giả. Mục tiêu chỉ có một cái. Tại Đại Tần sứ đoàn tiến vào Thần Châu Hạo thổ khu vực trước đó, đem vị kia tên là Doanh Chính thiếu niên thái tử hoàn toàn gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì thế giới dung hợp mà tạm thời bình tĩnh thiên hạ, đột nhiên bị một cỗ tốc sát, không khí khẩn trương bao phủ. Thế lực khắp nơi đều tại quan sát. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia tự hàm dương rời khỏi phía tây con đường, chờ đợi máu tanh một màn trình diễn. Thanh Vân môn, Thông Thiên phong, Ngọc Thanh điện. Trong điện vân khí lượn lờ. Trong điện, Đạo Huyền chân nhân ngồi ngay ngắn phía trên, một bộ thanh bảo không nhiễm trần thế. Phía dưới, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch cùng Tiêu Dật Tài, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ chờ, phân loại hai bên. Giờ phút này, Vạn Kiếm Nhất cau mày, trong tay cầm một cái vừa mới truyền đến tình báo ngọc giản. Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng không vui, "Sư minh, kia Đại Tần sự tình đã truyền khắp thiên hạ." Hắn đem ngọc giản trình lên, tiếp tục nói, "Đại Tần sứ đoàn hôm qua tự Hàm Dương xuất phát, từ danh tướng Tư Mã Thác tự mình hộ tống. Thái tử Doanh Chính liền tại trong đội ngũ. Mà theo các phương tình báo, Trung Châu còn lại thập nhất quốc đã phái ra ít ra 11 vị thiên tiên cường giả, ven đường chặn giết." Trong điện mười mấy người nghe vậy, vẻ mặt đều là run lên. Thương Tùng cười lạnh một tiếng, "Tốt một cái dựa thế phương pháp. Kia Đại Tần hoàng đế cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay." Tăng Thúc Thường đuốt râu trầm ngâm, nhường thái tử tự mình bái sư. "Đây là muốn đem ta Thanh Vân môn cột vào Đại Tần trên chiến xa a?" Điền Bất Dịch trầm giọng nói, "Như thật thu kia Doanh Chính, ngày sau Đại Tần cùng hắn quan hệ ngoại giao chiến, ta Thanh Vân môn nên như thế nào tự xử? Rút, vẫn là không rút?" Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía chủ tọa bên trên Đạo Huyền. Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, liền đem bên trong tin tức nắm giữ toàn bộ. Thần sắc hắn vẫn như cũ bình thản, dường như chỉ là đang nhìn một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. "Sư đệ, tĩnh tâm." Hắn nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại nào đó yên ổn lòng người lực lượng. Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hòa khí, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu lại, "Thật là sư minh, kia Đại Tần rõ ràng là đang lợi dụng chúng ta. Mượn Thanh Vân môn chi uy, trấn nhiếp thập nhất quốc." Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, ánh mắt quét về phía trong điện những người khác, "Các ngươi cho là thế nào?" Tiêu Dật Tài tiến lên một bước, khom mình hành lễ, thanh âm một trọng, "Hồi bẩm sư phụ, đệ tử coi là Đại Tần cử động lần này, thật có lợi dụng ta Thanh Vân môn chi ý, nhưng bọn hắn sợ cầu, có lẽ không chỉ là dựa thế đơn giản như vậy. Càng có thể là muốn cùng ta Thanh Vân môn kết làm đồng minh, ý ra là thành lập liên hệ nào đó." Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Lâm Kinh Vũ nói bổ sung, "Đại Tần mạnh thì mạnh vậy, nhưng lấy một địch 11, cuối cùng lực có chưa đến. Nếu có được ta Thanh Vân môn duy trì, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng đủ làm cho thập nhất quốc sợ ném chuột vỡ bình." "Vậy theo các ngươi góc nhìn?" Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. "Ta Thanh Vân môn nên làm như thế nào?" Trong điện lập tức an tĩnh lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Cái loại này liên lụy thiên hạ cách cục, liên quan đến Kim Tiên ý chí đại sự, bọn hắn tuy có kiến giải, cũng không dám vọng hạ quyết đoán. Hồi lâu, Tiêu Dật Tài lần nữa có người, mời sư phụ chỉ điểm. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, "Ta xin hỏi các người, ta Thanh Vân môn, vì sao có thể bị thiên hạ sinh linh tín nhiệm, phục làm chính đạo lãnh tụ?" Đám người lâm vào trầm tư. Đạo Huyền tiếp tục nói, thanh âm nhẹ nhàng mà hữu lực, "Không có gì ngoài ác không thể thiếu thực lực bên ngoài, chính là ta Thanh Vân môn trăm ngàn năm qua, vẫn đứng tại công bằng công chính vị trí bên trên. Công bằng, không hỏi xuất thân, chỉ luận thiện ác. Không liên quan quốc tranh, không nhúng tay vào vương triều thay đổi, chỉ hộ thương sinh danh giới cuối cùng." Hắn dừng một chút, nhìn về phía đám người, "Đây cũng là căn cơ. Cần tuân sư phụ, sư bá, dạy bảo." Đám người cùng kêu lên đáp, vẻ mặt nghiêm nghị. Cho nên Đạo Huyền giơ tay lên một cái, ngữ khí lạnh nhạt, "Mặc kệ Đại Tần có phải hay không đang lợi dụng chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm liền có thể." Hắn nếu thật có thể đi vào Thanh Vân Sơn Hạng, thông qua nhập môn khảo nghiệm, đó chính là cơ duyên của hắn. Nếu không thể, cũng cùng ta Thanh Vân môn không quan hệ. Làm tốt chính mình, chính là Thanh Vân môn duy nhất làm việc chuẩn tắc. Mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, ta tự sừng sững bất động. Có thực lực làm cơ sở, có nguyên tắc là thước, liền vững như Thái Sơn. Thương Tùng trầm ngâm nói, sư minh, như kia đại tần thái tử thật có thể đến sân môn, thông qua khảo nghiệm, chúng ta là không muốn đối hắn mắt khác đối đãi.
Không cần.
Đạo Huyền lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nhập ta Thanh Vân môn người đều là đệ tử, bất luận xuất thân, bất luận lai lịch, đối xử như nhau. Đây là quy củ, cũng là ranh giới cuối cùng. Tăng Thúc Thường nuốt nuốt sợi dâu, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Sư minh, nhắc tới cũng kỳ. Theo tình báo thuật, Trung Châu kia 12 đại quốc, trong đó mấy cái quốc gia sách sử bên trên đều có Tần quốc nhất thống thiên hạ ghi chép. Việc này không giống làm bộ, nhưng hôm nay tiên địa đại biến, chư quốc cùng tồn tại, cái này lịch sử còn có thể tái diễn sao? Lời vừa nói ra, trong điện đám người cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đúng vậy a, vì sao mấy cái quốc gia lịch sử đều sẽ chỉ hướng cùng một cái kết cục? Cái này phía sau phải chăng cất giấu một loại nào đó không muốn người biết huyền bí? Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, chậm rãi nói, dòng sông lịch sử trùng trùng điệp điệp, tương tự sự tình chưa chắc là trùng hợp, có lẽ tại cái nào đó chúng ta chưa chạm đến phương diện tồn tại tất nhiên, nhưng như hôm nay dung hợp pháp tác kỳ biến, tất cả đều có thể đi qua lịch sử, chưa chắc là tương lai tiên đoán. Hắn khoát tay áo, tất cả đi xuống a, việc này thuận theo tự nhiên liền có thể. Là đám người hành lễ theo thứ tự rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại Đạo Huyền một người. Hắn nhìn về phía phương đông, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp hư không, rơi vào đầu kia tự hàm dương rời khỏi phía tây con đường bên trên. Doanh Chính hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong mắt nổi lên một tia phức tạp gợn sóng. Đây là một cái cỡ nào tên quen thuộc, cá ở kiếp trước cái kia xa xôi mà trí nhớ mơ hồ bên trong, cái tên này đại biểu cho thiên cổ nhất đế, đại biểu cho sách đồng văn, xe cùng quỹ, đại biểu cho đại nhất thống sự nghiệp to lớn. Mà bây giờ, cái tên này chủ nhân đang lấy một cái 15 tuổi thiếu niên thân phận, bước lên đến đây bái sư con đường. Vận mệnh, thật sự là kỳ diệu. Một vệt nhàn nhạt hiếu kỳ tại hắn đấy mắt hiện lên. Cùng lúc đó, khoảng cách Hàm Dương 3000 dặm bên ngoài, một chỗ hiểm trở trong hạp cốc, đại tần sứ đoàn ngay tại cấp tốc ghé qua. Hẻm núi hai bên là cao đến ngàn trượng tuyệt bích, quái thạch lởm chởm, không có một mảng cỏ. Đáy cốc rộng bất quá 10 trượng, tia sáng mờ tối, chỉ có một đường ánh sáng từ đỉnh đầu khe hở vẩy xuống. Nơi đây địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng cũng rất dễ bị phục kích. Đề cử chuyên hoạt, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 150, sát thần. Chương 150, sát thần. Tư Mã Thác dục ngựa hành tại phía trước nhất, thần thức như mạng bù ra, thời điểm cảnh giác bốn phía. Phía sau hắn hơn 20 người kỵ sĩ, càng đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Người người tay đẻ chuôi kiếm, khí tức căng cứng như dây cung. Trong xe ngựa, Doanh Chính ngồi xếp bằng. Hắn mặc một thân một mạc màu đen áo vải, bên hông đeo lấy một thanh nhìn như bình thường trường kiếm. Khuôn mặt lộ vẻ non nớt, nhưng này ánh mắt lại trầm tĩnh đến đáng sợ. Không có 15 tuổi thiếu niên muốn có hoạt bát cùng hiếu kỳ, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Dường như sớm đã nhìn thấu sinh tử vinh lục, thấy rõ lòng người quỷ quyệt. Đột nhiên, Tư Mã Thác ghìm chặt chiến mã, đưa tay ra hiệu. Toàn bộ đội ngũ im bặt mà dừng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bằng hữu phương nào đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Tư Mã Thác thanh âm như sắt, tại trong hạp cốc quanh quẩn. Tĩnh mịch, chỉ có phong thanh nhẹ nào, như quỷ khóc sói tru. Nhưng sau một khắc, hưu, một đạo bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió, từ bên trái trên vách đá bỗng nhiên nổ vang. Đây không phải là mũi tên, mà là một đạo cô động như thực chất đen nhánh chỉ kình, nhanh như thiểm điện, thẳng đến cửa sổ xe ngựa. Bảo hộ công tử. Tư Mã Thác hét to, thân hình đã như đạn pháo phóng lên tận trời, đấm ra một quyền. Quyền phong hóa thành xích kim mãnh hổ hư ảnh, gầm thét vọt tới cái kia đạo chỉ kình. Vâng, chỉ kình cùng quyền phong đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Sóng xung kích quét ngang hẻm núi, hai bên trên vách đá dựng đứng đá vụn rì rào rơi xuống. Gần như đồng thời, phía bên phải tuyệt bích, phía trước cốc khẩu, phía sau bắt nguồn. Dòng dã 11 đạo thân ảnh, tự phương vị khác nhau đồng thời hiện thân. Bọn hắn trôi nổi tại giữa không trung, ẩn vào bóng ma bên trong. Mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại. Người yếu nhất cũng là thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, mạnh nhất ba người, thình lình đạt đến thiên tiên trung kỳ. 11 vị thiên tiên, liên thủ vây giết. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại tần hộ vệ bên trong, ba tiên điệu tiên cấp bậc kỵ sĩ bị một đạo đột nhiên xuất hiện đao khí chém trúng. Cả người lẫn ngựa bị đánh thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ hẻm núi mặt đất. Kết trận. Tư Mã Thác muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị hạ lệnh. Còn thừa kỵ sĩ cấp tốc có bảo, lấy xe ngựa làm trung tâm, kết thành một cái vòng tròn trận. Người người rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xen lẫn thành mạng, đem xe ngựa bảo hộ ở trong đó. Nhưng đối mặt 11 vị tiên uy áp, kiếm trận này như trong gió nến tàn, lão đảo muốn ngã. Tư Mã Thác trở về trước xe ngựa, sắc mặt ngưng trọng như sắt. Tay phải hắn một nắm, một thanh dài đến bảy thước, thân đao che kín huyết sắc đường vân chiến đao chống rông xuất hiện. Là hắn bản mệnh thần binh, ẩm huyết đao. Ha ha ha, Tư Mã Thác, không nghĩ tới lần này lại là ngươi tự thân xuất mã. Một hồi lanh lảo tiếng cười tự giữa không trung truyền đến. Người nói chuyện là chừng 30 tuổi nam tử, thân mang nguyên quốc đặc hữu gia thú chiến giáp, khuôn mặt tiền nạo, ánh mắt sắc bén như ưng. Chính là nguyên quốc đại tướng, thiên tiên trung kỳ cường giả, Vương Bảo Bảo. Tư Mã Thác con ngươi hơi co lại, Vương Bảo Bảo, ngươi thật to gan. Nguyên quốc, muốn tìm cái chết không thành. Rõ ràng. Vương Bảo Bảo cười lạnh, ánh mắt vượt qua Tư Mã Thác, gắt gao khóa chặt chiếc kia xe ngựa màu đen. Doanh Chính, quả nhiên là ngươi. hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trong xe ngựa, Doanh Chính vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Hắn thậm chí không có rèm xe bật lên, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở, bình tĩnh nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo phách lối thân ảnh. Ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, dường như đối phương muốn giết không phải mình, mà là một cái không quan trọng người đi đường. Loại này vượt qua tuổi tác trầm ổn, nhường Vương Bảo Bảo trong lòng không hiểu một sợ. Đó là một loại bất an. Hắn vội vàng đè xuống cái này hoang đường cảm giác, trong lòng tự giễu, đối phương lại không phạm, hiện tại cũng chỉ là không có tu vi hài đồng. Ở trước mặt mình, bất quá là một cái tiện tay có thể bóp chết sâu kiến. Hừ, chỉ bằng ngươi. Tư Mã Thác hừ lạnh một tiếng, một bên toàn bộ tinh thần để phòng Vương Bảo Bảo, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn còn lại 10 người. Một cái Vương Bảo Bảo, hắn còn không để vào mắt, nhưng là một cái, tự nhiên không riêng gì bằng bản tướng quân. Vương Bảo Bảo cười nhạo, Tư Mã tướng quân, đã lâu không gặp a. Một đạo dường như lão hữu trùng phùng giống như tiếng cười vang lên. Kia là ăn mặc kiểu văn sĩ trung nhân, cầm trong tay quả lông, mặt mỉm cười. Trong mắt lại hàn quang lấp lóe, Triệu Quốc Nhu sĩ, Quách Hải. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp, lại một đường trong bình tĩnh lộ ra sát ý thanh âm nói tiếp. Bất quá đáng tiếc, là một lần cuối cùng gặp mặt. Nói chuyện chính là áo đen kiếm khách, gánh vác trọng kiếm khí tức sắc bén, Ngụy Quốc kiếm thánh, Tào Thu đạo. Tư Mã Thác, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sở Quốc Man tộc tráng hán đánh lấy lồng ngực, tiếng như sấm rền. Doanh Chính, không nghĩ tới, giết ngươi công lao sẽ rơi vào trên tay của ta. Tề Quốc Âm Dương gia cao thủ, đầu ngón tay lượn lờ lấy hai khói trắng đen. 11 đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Mỗi một đạo đều đại biểu cho một vị thiên tiên cường giả, đại biểu cho một nước ý chí. 11 cỗ cường đại khí tức, như 11 ngọn núi cao, đồng thời đè xuống. Trong hạp cốc không khí trong nháy mắt ngưng kết, không gian đều dường như bị đông cứng. Đại tần chúng hộ vệ kêu lên một tiếng đau đớn, tu vi hơi yếu người khỏe miệng đã tràn ra máu tươi. Tư Mã Thác sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Hắn gắt gao nắm chặt tẩm huyết đao, thân đao phát ra vụ vụ. Một đối một, hắn có năm chắc chém giết trong đó bất kỳ người nào. Đơn nhất đối 11, hắn chỉ có một cái kết quả, chết. Thân làm đại tần tướng quân, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ kết thúc không thành nhiệm vụ, sợ bị đi đại tần tương lai, sợ cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Mà trong xe ngựa thiếu niên kia chính là đại tần tương lai. Thật sự là thật can đảm. Tư Mã Thác cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Đồng thời, hắn bí mật truyền âm cho trong xe ngựa Doanh Chính, công tử, đợi chút nữa mà tướng sẽ thiêu đốt tinh huyết, liều chết là ngài giết ra một đường máu. Ngài cái gì cũng không cần quản, một mực hướng tây, tiến vào Thần Châu khu vực, liền an toàn. Trong xe ngựa, Doanh Chính trầm mặc một lát, truyền về hai chữ, tướng quân thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng. Tư Mã Thác tên văn sĩ kia Quách Khai đong đưa quả lồng, ngữ khí thành khẩn. Niệm tình ngươi anh hùng một thế, chỉ cần ngươi bây giờ thối lui, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Thậm chí, có thể thả ngươi những này thủ hạ một con đường sống. Còn lại 10 người dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt trao đổi ở giữa, hiển nhiên sớm đã đạt thành chung nhận thức. Mục tiêu của bọn hắn là Doanh Chính, không phải Tư Mã Thác. Nếu có thể không đánh mà thắng chi binh, tự nhiên tốt nhất. Buồn cười. Tư Mã Thác cười lạnh, trong tiếng cười mang theo quyết tuyệt. Coi như hôm nay bản tướng quân chiến tử ở đây, lại như thế nào, lại như thế nào? Mà các ngươi cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Ta Đại Tần thiết kỵ sẽ san bằng các ngươi quốc thổ. Ta Đại Tần sát thần sẽ chu diệt các ngươi cửu tộc. Sắp chết đến nơi, còn dám rong rạc. Vương Bảo Bảo quát chói tai, trong mắt sát cơ tăng vọt. Còn lại trong 10 người, có mấy người ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên bị sát thần hai chữ xúc động cái gì, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Không cần nhiều lời, kia áo đen kiếm khách Tào Thu đạo lạnh lùng nói, mau giết Doanh Chính, để tránh đêm dài lắm mộng. Động thủ. Đề cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặc thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 151, một kiếm diệt chi chương 151, một kiếm diệt chi Vương Bảo Bảo dẫn đầu hét to, đấm ra một quyền. Quyền ấn hóa thành một đầu gào thét màu đen cự lang, lôi cuốn lấy xé rách hư không lực lượng kinh khủng, lao thẳng tới Tư Mã Thác. Cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác 10 người đồng loạt ra tay. 11 loại khác biệt công kích, mỗi một loại đều đủ để khai sơn đoạn sông. Giờ phút này hội tụ thành một đạo hủy diệt hồng lưu, đem toàn bộ hẻm núi hoàn toàn bao phủ. Không gian tại gào thét, tuyệt bích tại sụp đổ, đại địa tại nứt ra. Đại tần chúng hộ vệ sắc mặt trắng bệch, tại bực này uy áp hạ, liền hô hấp đều biến khó khăn. Tư Mã Thác cuồng hống một tiếng, liền phải thiêu đốt tinh huyết, thi triển liều mạng bí pháp. Ngay tại một sát na này, chanh. Một đạo cực nhẹ, cực kỳ nhạt, lại vô cùng rõ ràng thanh âm, không có dấu hiệu nào, tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Đây không phải là theo lỗ tai nghe được, mà là trực tiếp từ thần hồn bên trong nổ tung kiếm minh. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung hàn ý, như ước vạn căn băng châm đâm vào cốt thủy. Bá đạo vô cùng xâm chiếm tất cả mọi người thân thể cùng linh hồn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thời gian dường như bị vô hạn kéo dài. 11 vị thiên tiên cường giả kinh khủng công kích, trên không trung chậm rãi thúc đẩy. Tốc độ lại càng ngày càng chậm, cuối cùng đông lại. Không, không phải ngưng kết, là bị đông lạnh ở bị một cỗ thuần túy đến cực hạn, băng lạnh đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn sát khí. Sau đó, tất cả mọi người nhìn tới một bức tranh. Đây không phải là dùng ánh mắt nhìn, mà là trực tiếp hiện lên ở trong đầu cảnh tượng. Một mảnh vô biên huyết hải, sền sệt, lan lộn, tản ra làm cho người buồn nôn ngai ngái. Trong biển máu, thi cốt chồng chất thành sơn, có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc. Mỗi một bộ thi cốt đều duy trì trước khi chết hoảng sợ dáng vẻ. Mà tại núi Thây Chi đỉnh, cắm một thanh kiếm. Một thanh toàn thân đỏ sậm, dường như từ máu tươi ngưng kết mà thành kiếm. Thân kiếm trung quanh, có vô số vong hồn tại kêu rên, đang giãy giụa. Lại không tránh thoát kia cổ vô hình hấp lực, bị một chút xíu kéo vào trong kiếm, trở thành chất dinh dưỡng. Sát ý như thực chất, băng lãnh thấu xương. Sợ hãi, như là độc nhất ôn dịch, trong nháy mắt quét sạch Vương Bảo Bảo 11 người tâm thần. Bọn hắn muốn động, muốn chạy trốn, muốn gào thét. Lại phát hiện chính mình liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Liền một tia thanh âm đều không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một đạo huyết hồng sắc kiếm khí, không biết từ nơi nào đến, không biết đi về nơi đâu. Cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trong hạp cốc. Nó cũng không to lớn, chỉ có dài 3 thước ngắn, như một đạo tinh tế tơ máu. Nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Dường như thế gian này tất cả ánh sáng, tất cả sát thái, tất cả sinh cơ đều bị đạo kiếm khí này thôn phệ, chỉ còn lại thuần túy nhất, nguyên thủy nhất giết. Huyết sắc kiếm khí nhẹ nhàng xẹt qua, không có âm thanh, không có chấn động, không có kinh thiên động địa cảnh tượng. Vương Bảo Bảo màu đen cự lang quyền ấn, nắt, quét khai phù văn, tản. Tào Thu đạo trăm trượng kiếm khí hắc long, gây mất. Sở quốc Man Hán rung động sơn chấn nhạc sóng xung kích, tiêu tan. Tề quốc Âm Dương ra hắc bạch cối xay, sập. 11 loại đủ để hủy tiên diệt địa công kích, tại luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này trước mặt, như dưới ánh mặt trời băng tuyết, im hơi lặng tiếng, tan rã hầu như không còn. Sau đó, kiếm khí tiếp tục hướng phía trước, xẹt qua Vương Bảo Bảo cái cổ. Một kiếm, 11 người. Phù phù, phù phù, phù phù. 11 đạo thân ảnh, như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ, từ giữa không trung rơi xuống, nện ở hẻm núi băng lãnh trên mặt đất. Bọn hắn ánh mắt trừng đến cực lớn, trong con mắt lưu lại thời khắc cuối cùng hình ảnh. Cái kia đạo kinh diễm thiên địa, cũng kết thúc bọn hắn sinh mệnh huyết sắc kiếm khí. Trong ánh mắt, có hoảng sợ, có khó có thể dùng tin, có tuyệt vọng, có mờ mịt, còn có một tia. Rốt cuộc minh bạch tới giờ mình. Chết. 11 vị thiên tiên cường giả, 11 vị trí tại Trung Châu đại lục quát tháo phong vân, danh chấn một phương nhân vật, cứ thế mà chết đi. Chết được lặng yên không một tiếng động, chết được gọn gàng mà linh hoạt, chết được như là bị tiện tay phủi nhẹ bụi bặm. Huyết sắc kiếm khí hoàn thành nhiệm vụ, khẽ run lên, tiêu tán trong không khí, dường như chưa hề xuất hiện qua, chỉ để lại trong hạp cốc yên tĩnh như chết, cùng kia nồng đậm tới tan không ra, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Tư Mã Thác ngơ ngác đứng tại chỗ, cầm ẩm huyết đao tay, run nhẹ nhẹ. Hắn không phải sợ hãi, mà là kích động, là sát thần. Bạch Khởi đại nhân, hắn đột nhiên kịp phản ứng, quỳ một chân trên đất, hướng phía kiếm khí phương hướng, thật sâu cúi đầu. Trong xe ngựa, Doanh Chính rốt cục xốc lên màn xe. Hắn nhìn xem trong hạp cốc kia 11 cố dần dần thi thể lạnh băng, nhìn xem không trung lưu lại nhàn nhạt vết máu, trong mắt rốt cục nổi lên một tia chấn động. Đó là một loại hướng tới, đối lực lượng tuyệt đối hướng tới. Tướng quân hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, tiếp tục đi đường a. Tư Mã Thác đông nhiên đứng dậy, đè xuống kích động trong lòng, nghiêm nghị hạ lệnh, thu thập hiện trường, nhanh, tiếp tục xuất phát. Tần quân hộ vệ theo trong rung động lấy lại tinh thần, cấp tốc hành động. Càng nhiều người thì là cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Mặc dù biết có vị đại nhân kia âm thầm hộ tống, nhưng nên có đề phòng, một phân không thể thiếu. Mà kia 11 cỗ thiên tiên thi thể, tại mọi người thu thập trước đó, liền quỷ dị bắt đầu hòa tan. Không phải hư thối, mà là hóa thành từng kia huyết vụ, rót vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Dường như bị lực lượng nào đó thu về. Hơn một canh giờ sau, đại tần sứ đoàn rời đi hẻm núi, tiếp tục hướng tây. Mà thứ nhất thạch phá thiên kinh tin tức, lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ, truyền khắp Trung Châu thập nhất quốc cung đình chỗ sâu. Cái gì? Vương Bảo Bảo 11 người, toàn bộ ngã xuống, hài cốt không còn. Làm sao có thể? 11 vị thiên tiên liên thủ, coi như giết không được Tư Mã Thác, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt. Hiện trường lưu lại cực kỳ thuần túy giết chóc kiếm khí, là Bạch Khởi, là sát thần Bạch Khởi xuất thủ. Hắn thế mà rời đi Hàm Dương, rời đi Tần quốc đại quân, tự mình em thầm hộ tống thập nhất quốc hoàng đế, trọng thần, tại trấn kinh về sau, không hẹn mà cùng hương phấn lên. Sát thần Bạch Khởi, cái tên này tại Trung Châu đại lục chính là một cái còn sống truyền kỳ, một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tác động. Đại Tần vì sao có thể xưng hùng 12 quốc? Vì sao có thể để cho dư thập nhất quốc ăn ngủ không yên? Ngoại trừ thương hưởng biến pháp đặt vững chế độ căn cơ, ngoại trừ Lã Bất Vi kinh doanh khổng lồ tài lực, càng bởi vì là có ba người chống lên Đại Tần sống lưng: Pháp gia Cự Phách, Thương Hưởng, Quyền Nhu đại gia Lã Bất Vi. Mà nhất làm cho người sợ hãi chính là vị này sát thần Bạch Khởi. Hắn không phải kim tiên, nhưng hắn tại thiên tiên bi bên trên xếp hạng cao đến thứ 379 vị. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại chư thiên vạn giới vô số thiên tiên bên trong, hắn là đứng tại đứng đầu nhất kia một nắm. Mang ý nghĩa thực lực của hắn sớm đã đụng chạm đến kim tiên cánh cửa, thậm chí nắm giữ uy hiếp mới vào kim tiên lực lượng. Đây vẫn chỉ là cá nhân hắn chiến lực, càng làm cho các quốc gia kiêng kỵ là thân ở trong đại quân Bạch Khởi. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 152, chặn giết Bạch Khởi. Chương 152, chặn giết Bạch Khởi. Đại Tần Thiết Kỵ vốn là thiên hạ vô song, như lại có Bạch Khởi vị này quân thần thống soái, kết thành quân trận uy lực đem tăng vọt gấp 10. Năm đó Trường Bình chi chiến, Bạch Khởi xuất 30 vạn tần quân, lừa giết Triệu Quốc 45 vạn tinh nhuệ. Trận chiến kia đánh ra sát thần hung danh, đến nay vẫn là lục quốc trong lòng vùng đi không được bóng ma. Mà bây giờ, tên sát thần này, vậy mà rời đi hắn đại quân, một thân một mình, âm thầm hộ tống doanh chính tiến về Thanh Vân môn. Ngàn năm một thở. Đây là cơ hội ngàn năm một thở a. Nếu có thể nhân cơ hội này, vây giết Bạch Khởi, Đại Tần tất nhiên sập nửa bầu trời. Triệu tập tất cả thiên tiên trở lên cung phụng, khách khanh, không tiếc một cái giá lớn, chặn giết Bạch Khởi. Thông chi cái khác các quốc gia, lần này muốn làm thật. Tương đạo càng thêm lãnh khốc, càng thêm quyết tuyệt mệnh lệnh, tự thập nhất quốc trong thâm cung phát ra. Vốn chỉ muốn giết doanh chính, hiện tại bọn hắn muốn liền Bạch Khởi cùng nhau lưu lại. Nếu có thể đồng thời diệt trừ doanh chính cùng Bạch Khởi. Ý nghĩ này một khi tại thập nhất quốc quân thần trong đầu cắm rễ, tựa như cùng giã hỏa liệu nguyên, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Doanh chính là Đại Tần tương lai, là vị kia thiết huyết quân vương dốc hết tâm huyết bồi dưỡng thái tử. Kẻ này mà chết, Đại Tần không người kế tục, quốc vận tất nhiên bị thương nặng. Bạch Khởi là Đại Tần sống lưng, là trôi này treo tại lục quốc đỉnh đầu trăm năm huyết sắc đồ đao. Đao này như gãy, Đại Tần quân hồn vỡ nát, thiết kỵ lại khó vô địch. Cả hai cùng chu, Đại Tần lên cao quốc vận sẽ bị mạnh mẽ tắc ngang. Dù có thương hưởng biến pháp đặt vững căn cơ, dù có lã bất vi kinh doanh tài lực, dù có tần hoàng hùng tài đại lượng, nếu như mất tương lai thái tử, gãy trong quân sát thần, Đại Tần ít ra cần 30 năm khả năng thở ra hơi, mà 30 năm, đầy đủ thập nhất quốc làm quá nhiều chuyện. Thế là, tại một loại gần như điên cuồng ăn ý hạ, thập nhất quốc không còn bảo lưu. Bọn hắn cuối cùng quyết định phái ra, không còn là bình thường cung phụng, khách khanh, mà là chân chính có thể trấn quốc gác chủ bài. Đại Hán phái ra Nho đạo tông sư Đồng Trọng Thư, vị này đưa ra trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra cự phách, sớm đã mượn Đại Hán quốc vận đột phá kim tiên, một lời có thể vì thiên hạ pháp. Đại Đường sai tới đạo môn khôi thủ viên thiên cường, tinh thông thiên văn lịch tính, âm dương phong thủy, cùng Lý Thuần Phong chung lấy thôi bối đồ đo lường tính toán thiên cơ, vị thần khó lường. Đại Tống mời được thần tiêu phái tổ sư Lâm Linh Tố, phù lục thông thần, hô phong hoán vũ, từng tại biện kinh thiết đàn tác pháp, dẫn động cửu thiên lôi đình, chấn nhiếp quần ma. Đại Minh nội các thủ phụ Trương Cư chính đích thần đến, tuy là văn thần, lại lấy cải cách cường quốc, một thân hạo nhiên chính khí dẫn động quốc vận gia trì, đã đạt đến kim tiên chi cảnh. Đại Nguyên mật tông pháp vương Xích Tôn, tu tập vô thượng yoga mật thừa, Phật pháp tinh thâm, kim thân bất phôi. Trường Trung Phật quốc có thể nạp tu di, mà cái này vẹn vẹn nhóm thứ 2 đến 5 nước cường giả. Sớm hơn xuất phát là chiến quốc thất hùng bên trong trừ tần bên ngoài lục quốc đại biểu, tề quốc mạnh thượng quân Điền Văn, môn hạ thực khách 3000, tự thân càng là kiếm đạo thông thần, lấy môi sĩ chi đạo ngưng tụ khổng lồ khí vận, đột phá kim tiên. Triệu quốc bình nguyên quân Triệu Thắng cùng Liêm Pha lận tương như tịnh sừng Triệu quốc tam kiệt, lưu trí sâu xa, binh pháp như thần, mượn trường bình bại trận quốc thủ nhà hận phá rồi lại lập. Ngụy quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ thiết phủ cứu Triệu, vang danh thiên hạ, nhân đức chi danh hội tụ vạn dân nguyện lực, bước vào kim tiên lúc trời ban điểm lành. Sở quốc Xuân Thân quân Hoàng Hiết phụ tá Sở Vương Trấn Hưng Sở quốc, quốc thái dân an, lấy đạo trị quốc chứng thành kim tiên, luôn xuất pháp ủy. Hàn quốc Hàn Phi pháp gia góp lại người, mặc dù tráng niên mất sớm tại nguyên thế giới, nhưng ở giới này có thể kéo dài, lấy Hàn Phi từ 55 tiên. Chữ chữ Châu Ngọc dẫn động pháp gia đại đạo cộng minh, cưỡng ép phá vỡ mà vào kim tiên. Yến quốc Kinh Kha năm đó giết Tần thất bại, thương tiếc mà kết thúc. Giới này đến Yên thái tử đan lấy cử quốc chi lực phục sinh, chuyên tu ám sát chi đạo, là báo ơn chi ngộ, cũng là tuyết năm đó xỉ nhục. Tại trong tuyệt vọng thấy được kim tiên môn hạng, trở thành trong lịch sử duy nhất lấy thích khách chứng đạo kim tiên. 11 tôn kim tiên, mỗi một vị đều là một nước khí vận sở chung, đều là một đạo truyền thừa đỉnh phong, đều là đủ để chấn áp quốc phúc mấy trăm năm tồn tại. Bọn hắn mang theo quyết tâm phải giết bằng nhanh nhất tốc độ, tự Trung Châu đại lục các nơi phóng lên tận trời, xé rách trường không, hướng về Đại Tần sứ đoàn đi về phía tây phương hướng, mau chóng đuổi theo. Nhưng mà thế giới này quá lớn, tự chư thiên vạn giới bắt đầu dung hợp đến nay, mỗi một lần thế giới mới nhập vào đều để phương thiên địa này cương vực điên cuồng quyết trương. Bây giờ Thần Châu hạ thổ diện tích đã là lần đầu dung hợp lúc 30 lần có thừa, mà cái này còn không tính đấu khí đại lục, Trung Châu đại lục, tứ hải bát hoang cùng kia vô ngân thâm hải. Càng mấu chốt chính là theo thế giới dung hợp, thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, không gian kết cấu càng ngày càng vững chắc. Năm đó thiên tiên cường giả liền có thể xé rách không gian, ngắn cách xuyên thẳng qua cảnh tượng, sớm đã trở thành lịch sử. Bây giờ cho dù là kim tiên tầng thứ nhất cường giả muốn phá vỡ không gian tiến hành trường cự cách thuật gì, cũng cần hao phí hải lượng pháp lực, lại phong hiểm cực lớn, không gian loạn lưu uy lực đủ để cho kim tiên vẫn lạc. Cho dù là đã đạt đến kim tiên tam trọng thiên thực lực đạo huyền, nếu như không tất yếu, cũng sẽ không tùy tiện xé rách không gian. Vững chắc mang ý nghĩa an toàn, cũng mang ý nghĩa khoảng cách một lần nữa trở thành chế ước cường giả nhân tố. Cho nên cái này 11 tôn kim tiên cường giả, mặc dù đã toàn lực đi đường, nhưng cũng không có khả năng trong nháy mắt đuổi kịp Tư Mã Thác một nhóm. Bọn hắn cần thời gian, mà Đại Tần sứ đoàn cũng cần thời gian. Sau một ngày, khoảng cách Thanh Vân môn cương vực còn có vạn dặm xa, một mảnh tên là Táng Long Nguyên Hoang Vu Bình Nguyên bên trên, Tư Mã Thác điểm chặt chiến mã, đưa tay ra hiệu, toàn bộ đội ngũ im bặt mà dừng. Tất cả kỵ sĩ, bao quát trong xe ngựa doanh chính, đều tại thời khắc này vẻ mặt cứng ngắc. Không phải là bởi vì bọn hắn ngừng, mà là bởi vì phía trước kia 11 đạo trống rông xuất hiện, như rất giống ma thân ảnh. Bọn hắn hoặc đứng vào hư không, hoặc đặt chân đại địa, hoặc gần vào quang ảnh. Mỗi người quanh thân đều lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy đại đạo dị tượng. Đồng trọng thư sau lưng có nho đạo thánh hiển hư ảnh đọc kinh điển, chữ chữ phát quang. Thiên cương đỉnh đầu, chu thiên tinh đấu đồ chậm chậm xoay tròn, đo lường tính toán thiên cơ. Lâm Linh Tố bên cạnh thần, cửu thiên thần lôi phủ lục chìm nổi, điện quang lấp lóe. Trương Cư chính quanh thân, hạo nhiên chính khí như trường hà trào lên. Gột rửa tà ma, Xích Tôn pháp vương ngã ngồi đại sen, Phật quang phổ chiếu, Phật sướng trận trận. Mạnh Thương quân điển văn đứng chắc tay, 3000 kiếm ý như rừng vần quanh. Bình Nguyên quân Triệu Thắng tay cầm binh thư, sát phạt chi khí ngưng tụ thành chiến trận. Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ nhân nước chi quang hộ thể, vạn dân hư ảnh quỳ lạy. Xuân Thân quân Hoàng Hiết ngôn xuất pháp thủy, trong miệng mỗi nôn một chữ, liền có phủ văn màu vàng hiển hóa. Hàn Phi cầm trong tay Hàn Phi tử thẻ tre, phát ra xiềng xích xoạt rung động. Kinh Kha ẩn nấp tại bóng ma, sát ý như kim châm, đâm người thần hồn. 11 tôn kim tiên, 11 cốt như vực sâu như ngục, như núi như biển khí tức, đồng thời giáng lâm. Táng Long Nguyên bên trên, cắt bay đá chạy, thiên địa thất sắc. Đề cử chuyến hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 153, 11 tôn kim tiên. Chương 153, 11 tôn kim tiên. Phương biên ngàn dặm sinh linh, bất luận chim thú sâu kiến, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, là sâu kiến trực diện thương lòng sợ hãi. Tư Mã Thác sắc mặt trắng bệch, tay cầm đao nổi gân xanh. Phía sau hắn, hơn 20 người đại tần hộ vệ, càng là từng cái khỏe miệng chảy máu, đứng không vững. Nếu không phải những kỵ sĩ này đều là bách chiến tinh nhuệ, tâm trí rắn như sắt đá, giờ phút này sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có trong xe ngựa, Doanh Chính vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Hắn thậm chí xốc lên màn xe, bình tĩnh nhìn về phía kia 11 đạo thân ảnh. Ánh mắt lần lượt lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Đồng Trọng Thư trên thân. Không hổ là tương lai Tần Thủy Hoàng. Đồng Trọng Thư cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt, khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, mi lộc hương tại trái mà không chớp mắt. Như thế tâm tính, coi là thật hiếm thấy. Sắc thực không phải tầm thường. Lâm Linh Tố khẽ bước dâu dài, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nhân vật như vậy, hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này. Đáng tiếc đại Tần trăm năm quốc vận, sẽ tại này gây kích. Đáng tiếc cái này quấy thiên hạ phong vân thiếu niên, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. 11 người ánh mắt chỉ ở Doanh Chính trên thân dừng lại chốc lát, liền cùng nhau chuyển hướng một phương hướng khác. Ánh mắt của bọn hắn theo xem kỹ, tán thưởng, tiếc hận, trong nháy mắt chuyển thành vô cùng nghiêm trọng. Dường như nơi đó ẩn nút không phải một người, mà là một đầu có thể thôn vệ thiên địa hồng hoang hung thú. Bạch Khởi Bình Nguyên quân Triệu Thắng hai mắt nhắm lại, thanh âm như băng đao thổi qua sát đá, từng chữ đều ẩn chứa khắc cốt hận ý. Ngươi còn không hiện thân sao? Trường Bình chi chiến, 40 vạn triệu tốt bị chôn giết, kia là Triệu Quốc vĩnh viễn đau nhức, là Triệu Thắng trong lòng vĩnh viễn không khép lại vết sẹo. Hôm nay nếu có thể giết Bạch Khởi, có chết không tiếc. Vừa dứt tiếng sát na, ông thưa không rung động, không phải vỡ vụn, mà là tràn ra một đạo gợn sóng, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một quả cục đá, gợn sóng khuyết tán chỗ. Một thân ảnh cứ như vậy mạnh mẽ theo trong hư vô hiện hiện đi ra. Hắn mặc bình thường nhất áo giáp màu trắng, không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, một mạc giống một gã bình thường sĩ tốt. Tóc lấy một chiếc châm gỗ đơn giản buộc lên, lộ ra tấm kia chừng 40 tuổi, không chút biểu tình khuôn mặt. Không thể nói anh tuấn, cũng nói không lên xấu xí. Ngũ quan thường thường không có gì lạ, màu da là kinh nghiệm xa trường màu đồng cổ. Chỉ có một đôi mắt, sâu như hàn đàm, tĩnh như nước động, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Dường như thế gian tất cả thăng trầm, sinh tử vinh lục, trong mắt hắn đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Nhưng chính là dạng này, một cái nhìn bình thường không có gì lạ người, xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa tĩnh mịch, không phải thanh âm biến mất, mà là sinh cơ đông kết. Táng Long Nguyên bên trên, nguyên bản còn tại nghẹn ngào gió, ngừng, bay lên cát bụi, dừng lại giữa không trung. Nơi xa phủ phục chim thú, liên chiến run đều đình chỉ, dường như hóa thành pho tượng. Càng kinh khủng chính là, tất cả mọi người tầm mắt đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Đây không phải là chân thực nhan sắc, mà là trực tiếp tác dụng tại cảm giác ý tưởng. Núi thây biển máu, bạch cốt thành đống, oan hồn kêu rên, sát khí ngút trời. Thiên Tiên Bi thứ 379 tên. Cái bài danh này, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tại chư thiên vạn giới ước vạn nhân tộc thiên tiên bên trong, hắn là đứng tại tối đỉnh phong kia một nắm. Mang ý nghĩa chiến lược của hắn sớm đã siêu việt thiên tiên phạm chủ, đụng chạm đến kim tiên cánh cửa, thậm chí nắm giữ uy hiếp mới vào kim tiên lực lượng. Hơn nữa, hắn sát thần chi danh không phải dựa vào cảnh giới tích tụ ra tới, không phải dựa vào quốc vận gia chỉ có được, mà là dùng từng tràng thảm thiết chiến tranh, dùng vô số cường giả thi cốt, dùng ức vạn sinh linh kêu rên, từng chút lũy lên, không có nửa điểm hư giả, không có nửa phần may mắn. 11 tôn kim tiên sắc mặt đồng thời biến vô cùng nghiêm túc. Cho dù bọn hắn cảnh giới cao hơn, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng ở đối mặt vị này sát thần lúc, vẫn có một loại bản năng tim đập nhanh. Kia là con mồi đối mặt tiên địch lúc sợ hãi, là phàm nhân trực diện tử vong lúc run rẩy. Tham kiến Vũ An quân. Tư Mã Thác bọn người cưỡng chế trong lòng kích động cùng sợ hãi, quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy. Doanh Chính cũng đứng dậy, hướng phía Bạch Khởi phương hướng, làm một lễ thật sâu. Bạch Khởi không có xem bọn hắn, ánh mắt của hắn như băng lãnh lưỡi đao, chậm rãi đảo qua Đồng Trọng Thư, Viên Thiên Cường, Lâm Linh Tố, đảo qua Điền Văn, Triệu Thắng, Ngụy Vô Kỵ, cuối cùng dừng lại tại Hàn Phi trên thân. Người cũng là tới rất đủ. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. A Di Đà Phật. Xích Tôn Pháp Vương chắp tay hành lễ, quanh thân Phật quang càng phát ra hừng hực, ý đồ xua tan kia cổ vô hình sát khí. Bạch thí chủ giết chóc quá nặng, nghiệp chướng quân thân, bể khổ vô biên, quay đầu làm ở, không bằng bỏ xuống đồ đao, theo lão nạp về Đại Nguyên, lấy Phật pháp tẩy đi một thân tội nghiệp, sớm đăng cơ vui. Thanh âm hắn tường hòa, mang theo trách trời thương dân từ bi. Nhưng còn lại 10 người, nhất là Viên Thiên Cương cùng Lâm Linh Tố hai cái này đạo gia cao nhân, trong mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Phật môn độ người, giảng cứu nhân quả luân hồi. Nhưng Xích Tôn Pháp Vương giờ phút này lời nói, nhìn như từ bi, kỳ thực giáp tâm hại người. Như Bạch Khởi thật tin Phật pháp, tán đi một thân sát phạt chi khí, vậy hắn cùng phế nhân có gì khác? Đại Tần lại mất một chủ, chỉ là man di cũng dám nói bừa độ ta. Bạch Khởi lườm Xích Tôn Pháp Vương một cái, ngựa khí không có chút nào chập trùng, lại mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Không biết sống chết. Ngươi. Xích Tôn Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, Phật quang chấn động. Đã tới Bạch Khởi không nhìn hắn nữa, ánh mắt một lần nữa đảo qua 11 người, từng chưa nói ra. Thanh âm như vạn năm hàn băng va chạm, liền đừng hòng đi. Vâng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ngập trời sát khí như núi lửa bộc phát. Bạch Khởi sau lưng, vô biên huyết hải hư ảnh ầm vang triển khai. Trong biển máu, có vô số người mặc tần giáp, diện mục mơ hồ binh lính hư ảnh đang gầm thét. Có cụt tay cụt chân tại chìm nổi, có tổn hại chiến kỳ tại tung bay. Càng kinh khủng chính là, huyết hải chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa từ xương trắng đắp lên mà thành kinh quan. Xem đỉnh tắm một thanh đứt gãy triệu chữ đại kỳ. Kia là Trường Bình chi chiến ấn ký, là 40 vạn triệu tốt toán nghiệm. Cũng là Bạch Khởi sát thần chi danh căn cơ. Cho cười. Hàn Phi cười lạnh, trong tay Hàn Phi tử thẻ che soạt triển khai. Vô số kim sắc văn tự bay múa mà ra, hóa thành từng đầu pháp tắc xiển xích, ngang qua trời cao. Chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ lưu lại chúng ta 11 người. Còn lại 10 người, cũng đồng thời thôi động pháp lực. Đồng Trọng Thư sau lưng thánh hiển hư ảnh cùng kêu lên tụ kinh, hóa thành kim sắc sóng âm. 11 tôn kim tiên, liên thủ tạo áp lực. Táng Long Nguyên trên không, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Xuất hiện đạo đạo vết nứt màu đen. Đại địa giạn nứt, sâu không thấy đáy khe rãnh lan tràn ngàn dặm. Nếu không phải nơi đây hoang vu, lần này đụng nhau dư ba, cũng đủ để hủy diệt vài tòa thành trì. Bạch Khởi mặt không đổi sắc, chỉ là cầm bên hông chu kiếm. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 154, kế hoạch. Cực. Chương 154, kế hoạch. Kia là một thanh nhìn như bình thường thanh đồng kiếm, thân kiếm che kín đỏ sầm vằn, dường như vết máu khô khốc. Nhưng khi hắn nắm chặt chuôi kiếm sát na, toàn bộ huyết hải hư ảnh ầm vang sôi trào. Vô số sĩ tốt hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giết rung trời. Chuôi này cắm ở bạch cốt kinh quan bên trên đoạn cờ, không gió mà bay, bay phất phới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tự nhiên không phải Vũ An Quân một người. Một đạo giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm, từ phương xa truyền đến. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Mang theo một loại kỳ lạ vận luật, phản phất tại trình bày một loại nào đó không thể nghi ngờ chân lý. Đồng Trọng Thư, Viên Thiên Cương bọn người sắc mặt đột biến. Tư Mã Thác bọn người thì là sững sờ, lập tức vui mừng như điên. Vội vàng nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ thấy Tây Phương Tiên Tế, mấy đạo thân ảnh đang không chút hoang mang đạp không mà đến. Cầm đầu ba người, ngoài cùng bên trái nhất, là tóc bạc trắng lão giả, nhìn diện mạo ước chừng ngoài 60 tuổi. Nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt đang mở hí có trí tuệ quang mang lưu chuyển. Hắn mặc một thân một mạc áo bào đen, trong tay chống một cây nhìn như bình thường trúc trượng. Chính là Đại Tần biến pháp chi tổ. Pháp gia cử phách, thương ngưỡng. Ở giữa một người, ước chừng 40 tuổi, dáng người khôi ngô như núi, mặc một thân có thêu huyền điệu đồ đằng màu đen vương bảo, long hành hổ bộ, khí thế bằng bạc. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không cũng vì đó rung động, dường như gánh chịu không được trọng lượng của hắn. Chính là Đại Tần thượng nhiệm quân chủ, dùng võ chứng đạo kim tiên, Tần Vũ Vương, Doanh Đãng. Ngoài cùng bên phải nhất, là nhìn 30 mấy tuổi nữ tử, người mặc đỏ thấm giao nhau phượng bảo, đầu đội cửu phượng quan, dung nhan tuyệt mỹ lại uy nghi tự nhiên, mắt phượng đảo qua chỗ, kèm theo một cỗ không thể xâm phạm quý khí cùng uy nghiêm. Chính là Đại Tần Tuyên Thái Hậu, chấp trưởng triều chính mấy chục năm truyền kỳ nữ tử, Mị Nguyệt. Mà tại ba người sau lưng, còn đi theo 4 đạo thân ảnh, một thân áo bào tím, khuôn mặt nho nhã, trong mắt lại lóe ra khôn khéo cùng mưu tính tần cùng nhau lã bất vi. Áo bào đen phụ thân, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, quanh thân lượn lờ lấy thần bí tinh huy hộ quốc pháp sư. Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, Thanh Sam Văn Sĩ, cầm trong tay thiết trượng, trong lúc nói cười có thể quấy thiên hạ phong vân tông hoành ra. Hữu thừa tướng Trương Nghi, áo xám lao giả, vẻ mặt hung ác nghiêm hiểm, trong mắt hàn quang lấp lóe mưu lực ra, Tạ thừa tướng Phạm Thư. 7 đạo thân ảnh, 7 tôn kim tiên. Lại thêm sớm đã ở đây Bạch Khởi, Đại Tần 8 vị kim tiên cấp cường giả, tề tụ Táng Long Nguyên. Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, tham kiến Võ Vương, tham kiến 3 vị thừa tướng, tham kiến Đông Hoàng đại nhân. Tư Mã Thác bọn người kích động đến âm thanh run rẩy, đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ. Ngay cả Doanh Chính cũng lần nữa thật sâu không người. Mị Nguyệt mắt phượng đảo qua đám người, khẽ bước cằm, lập tức ánh mắt như đao, đâm về đối diện 11 người. Đồng Trọng Thư bọn người, giờ phút này sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia bảy đạo thân ảnh, nhất là Thư Hưởng. Đây hết thảy đều là các ngươi cả bấy. Viên Thiên Cương cao mày, trầm giọng hỏi: "Không phải cả bấy, đại tần cái này bảy vị trấn quốc cường giả, tuyệt không có khả năng đồng thời rời đi Hàm Dương thành. Phải biết, Hàm Dương chính là đại tần quốc đô, khí vận hội tụ chi địa, cũng là những này kim tiên cường giả căn cơ sở tại. Rời đi quốc đô, thực lực của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi, bảy người tề xuất, Hàm Dương trống rỗng. Như lúc này có địch quốc cường giả tập kích Hàm Dương, đại tần đây là đánh cược quốc vận. Một đám tôm tép lại nhép, cũng dám mưu đồ ta đại tần tương lai, tính toán ta đại tần tướng quân." Doanh đang tiếng như hùng trùng, mỗi một bước ra đều để đại địa chấn chiến. Hắn mặc dù đã lui vị, nhưng vũ dũng không giảm năm đó. Càng là đại tần lịch đại quân vương bên trong nhất si mê võ đạo người, lấy chiến chứng đạo, đột phá kim tiên. Tốt một cái đại tần trương cư chính chậm rãi mở miệng, mặc dù sắc mặt nặng nề, nhưng không thấy bối rối. Quả nhiên đủ dứt khoát, lại dám cầm Doanh Chính cùng Bạch Khởi mệnh. Đến được, ta đại tần như mặt trời ban trưa, quốc vận hưng thịnh. Bị Nguyệt mắt phượng chừng một cái, uy nghiêm chi khí phóng lên tận trời, lại không thể so với Doanh đáng yếu bao nhiêu. Một đám yêu ma quỷ quái, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, muốn giết chúng ta. Đồng Trọng Thư chăm chú nhìn Thương Hưởng, thanh âm bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Liên nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Tại Đồng Trọng Thư xem ra, đối diện trong tám người, uy hiếp lớn nhất không phải sát thần Bạch Khởi, không phải Võ Vương Doanh Đãng, thậm chí không phải Tuyên Thái Hậu Mị Nguyệt, mà là cái này nhìn thường thường không có gì lạ Thương Hưởng. Người này là đại tần cường thịnh căn cơ, là pháp gia đại đạo chấp trưởng giả. Hắn mặc dù không thường ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay đều mang ý nghĩa quy tắc sửa, thậm chí mang ý nghĩa thiên địa ý chí. A, Thương Hưởng mỉm cười, trong tay trúc trượng nhẹ nhàng chia xuống đất. Ngươi cho rằng chúng ta không giết được ngươi nhóm sao? Mặc dù song phương đều là kim tiên cảnh giới, nhưng cùng một cảnh giới chênh lệch, có khi so cảnh giới bản thân chênh lệch càng lớn. Cũng tỉ như hiện trường cái này 19 vị kim tiên bên trong, Thương Hưởng được công nhận thứ nhất, cho dù là thiên tiên bi xếp hạng hơn 300 vị Bạch Khởi, tại Thương Hưởng trước mặt cũng muốn kém hơn một chút, bởi vì Thương Hưởng đại biểu không phải cá nhân võ lực, mà là pháp ý chí, là trật tự cụ hiện. Giết đối phương bất kỳ người nào, Thương Hưởng có lẽ đều muốn phí chút công phu, nhưng tuyệt sẽ không rất khó khăn. Mà bọn hắn 8 người, đối mặt với đối phương 11 người, mặc dù nhân số hơi thua, nhưng chất lượng cao hơn. Như chết thật chiến, thập nhất quốc cường giả ít nhất phải lưu lại 5-6 người. Các ngươi đương nhiên không giết được bọn hắn. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa từ đông phương chân trời chuyển đến. Thương Hưởng nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Mị Nguyệt, Doanh Đãng, Lã Bất Vi bọn người, ánh mắt đồng thời ngưng tụ, nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ thấy phương đông, bốn đạo thân ảnh đang đạp không mà đến. Tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại nặng nề cảm giác áp bách, dường như bốn tòa di động sơn nhạc. Cầm đầu là nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, dáng người nhỏ gầy, sắc mặt vàng như nến, dường như dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một thiếu niên, hai tay lại đều cầm một thanh còn cao hơn hắn to lớn thiết truy. Thiết truy toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có ám kim đường vân lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Thiếu niên hai mắt xích hồng, trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Khởi, chiến ý như núi lửa giống như dâng trào. Ngươi chính là Bạch Khởi, ta muốn cùng ngươi đánh. Đại đường thứ nhất manh tướng, kim sĩ đại bằng chuyển thế, từng lấy phàm nhân thân thể truy chấn 18 lộ phản vương, ban nện gõ bại thiên hạ thứ 3 Bùi Nguyên Khánh tuyệt thế hung nhân Lý Nguyên Bá. Ở bên người hắn là Lôi Thôi đạo nhân, râu tóc bạc trắng, đạo bào cũ nát, trong tay cầm hồ lô rượu, vừa đi vừa uống, mắt say lờ đờ mông lung. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn mỗi một bước ra, dưới chân đều có một bức thái cực đồ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là đại tống đạo môn ẩn thế cao nhân, Thụy Tiên, Trần Đoàn. Người thứ ba người mặc mông cổ vương bảo, khuôn mặt thu kịch, khí tức dũng mãnh như lang, trong mắt lóe ra khát máu cùng tham lam quan mang. Đại Nguyên Khai quốc hùng chủ, Thành Cát Tư Hán cháu, Hốt Tất Liệt. Người cuối cùng là Thanh Sam Văn Sĩ, cầm trong tay quả lồng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Đại Minh Khai quốc người có công lớn, thần cơ diệu toán, nhưng cùng Gia Cát Lượng sánh vai truyền kỳ mưu sĩ, Lưu Ba Ôn. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, Tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 155, Hư Không Độ chương 155, Hư Không Độ Lý Nguyên Bá, Trần Đoàn, Hốt Tất Liệt, Lưu Bá Ôn Thương Hưởng hai mắt nhắm lại, chậm rãi đọc lên cái này bốn cái danh tự. Ha ha ha. Hốt Tất Liệt cười to, âm thanh trấn khắp nơi. Nghe qua Thương Quân, sát thần đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Ngươi chính là Bạch Khởi. Lý Nguyên Bá căn bản không để ý tới những người khác, trong mắt chỉ có cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Ta muốn cùng ngươi đánh, gọi ngay bây giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Nguyên Bá chưa từng đột phá kim tiên lúc, liền đứng hàng thiên tiên bi thứ 97 tên, chấn kinh thiên hạ. bây giờ đột phá kim tiên, thực lực tăng vọt, tức thì bị công nhận là chiến quốc đại lục mạnh nhất kim tiên một trong. Chiến lược thẳng bức kim tiên nhị trọng thiên. Hắn cả đời yêu chiến, lại khó gặp địch thủ. Bạch Khởi Thiên Tiên Bi xếp hạng mặc dù không bằng hắn, nhưng sát thần hung danh chấn động chư thiên. Lý Nguyên Bá đã sớm muốn cùng một trong chiến. Thương Hưởng, Mị Nguyệt, Doanh Đãng bọn người, giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều là rơi vào Lý Nguyên Bá trên thân. Kẻ này là biến số. Tốt một cái tương kế tiểu kế Thương Hưởng bình tĩnh như trước, nhưng ngựa khi đã mang tới một tia lanh ý quả nhiên lửa không được các ngươi. Không biết Thương Quân nhưng còn có chút kế sách. Lưu Bá ôn quạt lông nhẹ lay động, nụ cười ôn hòa, trong mắt lại hàn quang lấp lóe. Nếu không có, hôm nay chỉ sợ chư vị liền phải chết ở đây. Thập nhất quốc kim tiên, tăng thêm Lý Nguyên Bá bọn bốn người, chính là 15 tôn kim tiên. Mà Đại Tần một phương chỉ có 8 người. 15 đối 8, cơ hồ gấp 3 chênh lệch. Cho dù Đại Tần 8 người chất lượng cao hơn, nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế hạng, cũng tuyệt không phần thắng. Đáng tiếc, Thương Hưởng lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn theo trong tay áo lấy ra một vật. Kia là một chiếc bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như ngọc thuyền mô hình. Thân thuyền khắc đầy huyền ảo phù văn, mơ hồ có không gian chấn động truyền ra. Không tốt. Lưu Bá Ôn con ngươi đột nhiên co lại, là không gian chí bảo. Giết. Hắn quạt lông bung lên, ngàn vạn màu xanh phong nhận như mưa to chút xuống. Gần như đồng thời, Lý Nguyên Ba song truy vung ra, hai đạo như núi cao truy ảnh rơi đập. Chân đoán mắt say lờ đờ bờ mở, thái cực đổ phong tỏa hư không. Hốt tất liệt lang đao ra khỏi vỏ, đao quang xé rách trường không. Đồng Trọng Thương, Viên Thiên Cương, Lâm Linh Tố 11 người cũng đồng thời ra tay. 15 tôn kim tiền, liên thủ một kích. Trong nháy mắt đó, Táng Long Nguyên trên không bị vô tận quang mang bao phủ. Kiếm quang, đao mang, lôi đỉnh, Phật quang, phù ban, pháp tắc xiển xế. 15 loại khác biệt lực lượng hội tụ thành hủy diệt hồng lưu, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra phía sau đen nhánh hư không loạn lưu. Một kích này đủ để đem phương viên vạn dặm hoàn toàn theo trên bản đồ xóa đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Thương Hưởng đã xem pháp lực rót vào ngọc thuyền. Ông, ngọc thuyền đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành một chiếc dài đến trăm trượng, toàn thân óng ánh lớn thuyền. Thân thuyền phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, hình thành một cái trong suốt lồng ánh sáng, đem lại Tần tám người, Tư Mã Thác một nhóm, cùng trong xe ngựa doanh chính, toàn bộ bao phủ trong đó, phá vỡ nó. Lý Nguyên Ba gầm thét, song truy điên cuồng đánh tới hướng lồng ánh sáng. Rầm rầm rầm. Chú ý ảnh rơi vào lồng ánh sáng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, xuất hiện đạo đạo vết rách, nhưng thủy chung chưa phá. Không gian khiêu dược, khải. Thương Hưởng đứng ở đầu thuyền, trong tay trúc trượng một đòn nặng nề. Giang giác. Ngọc thuyền trung quanh hư không, như chiếc gương vỡ vụn. Lớn thuyền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hư không trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. 15 nói kinh khủng công kích, đánh vào không trung, đem Táng Long Nguyên nổ ra một cái sâu đạt ngàn trượng, phương viên mấy trăm dặm hồ to. Bụi mù tan hết. Lưu Bá Ôn bọn người đứng ở giữa không trung, sắc mặt xanh xám. Truy. Lý Nguyên Ba gào thét, liền phải xé rách không gian đuổi theo. Không đuổi kịp. Chân Đoán lắc đầu, uống một hớp rượu, thuyền kia là hư không độ. Một khi khởi động, có thể chớp mắt vượt qua trăm vạn dặm, lại quỹ tích khó tìm. Lưu Bá Ôn nhìn qua Tây Phương Thiên Tế, quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt thâm thúy, đại thần. Quả nhiên lưu lại một tay. Bất quá khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, này cục còn chưa xong. Về sau, theo Lưu Bá Ôn cắn răng, tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, theo trong tay áo lấy ra một vật. Đó cũng là một chiếc thuyền nhỏ, lớn nhỏ cùng Thương Hưởng trong tay hư không độ không kém bao nhiêu. Toàn thân hiện lên màu nâu xanh, thân thuyền bên trên khắc đầy lít nha lít nhít cổ lao phù văn. Chỉ là cùng Thương Hưởng kia chiếc có ánh sáng long lanh ngọc thuyền khác biệt. Chiếc này xám xanh thuyền nhỏ mặt ngoài che kín tinh mịn vết rách. Mấy chỗ bộ vị mấu chốt thậm chí có tu bổ vết tích, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Các vị, truy. Lưu Bá Ôn quát lạnh một tiếng, pháp lực rót vào thuyền nhỏ. Ông, xám xanh thuyền nhỏ giống nhau đón gió căng phồng lên, chớp mắt hóa thành một chiếc dài đến trăm trượng, toàn thân lưu chuyển lên thanh đồng quang trạch cổ lao chiến thuyền. Thân thuyền mặc dù tàn phá, nhưng tản ra tang thương cùng sát phạt chi khí, nhưng còn xa so Thương Hưởng ngọc thuyền càng thêm nồng đậm. Cái này phảng phất là một chiếc theo bên trong chiến trường thượng cổ lái ra hung khí. Mỗi một đạo vết rách đều chứng kiến qua núi thây biển máu. 15 đạo thân ảnh không chút do dự bước vào chiến thuyền bên trong. Thân thuyền phù văn tứ tự sáng lên, tản mát ra không ổn định quang mang. Lưu Tiên Sinh, Viên Tiên Cương nhíu mày, nhìn xem thân thuyền bên trên những cái kia sáng tối chập chờn phù văn. Này thuyền, chịu đựng được sao? Lưu Bá Ôn sắc mặt nghiêm trọng, thực không dám giấu giếm, đây là thượng cổ trục nhật chu hai cốt. Ta tại một chỗ trong di tích tìm được, chữa trị đến nay cũng bất quá khôi phục 3-4 thành uy năng. Cự ly ngắn truy kích còn có thể, nếu muốn trốn xa, sợ là không được. Vậy thì tận tốc độ lớn nhất. Hốt tất liệt trong mắt hung quang lấp lóe. Chỉ cần có thể đuổi kịp người Tần, giết Bạch Khởi cùng Doanh Chính, này thuyền chính là hủy, cũng đáng. Không thể Bình Nguyên Quân Triệu Thắng trầm giọng nói. Này thuyền như tổn hại, chữa trị cần thiết bất cứ giá nào, từ chúng ta thập nhất quốc cộng đồng gánh chịu. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Lưu Bá Ôn không do dự nữa, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng ngày truy tinh, vạn dặm một hơi, khải. Và anh, xám xanh chiến thuyền đột nhiên rung động, thân thuyền vết rách trồ bắn ra quang mang chói mắt. Những cái kia tu bổ vết tích bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, làm con thuyền lấy một loại gần như tự hủy tốc độ, hóa thành một đạo thanh đồng lưu tinh, xé rách trường không, hướng về Thương Hưởng bọn người phương hướng bỏ chạy điên cuồng đuổi theo. Tốc độ nhanh đến mức kinh người, thậm chí so Thương Hưởng hư không độ càng nhanh một bậc. Nhưng tất cả mọi người có thể trông thấy, thân thuyền bên trên vết rách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng, lan tràn. đuôi thuyền thậm chí bắt đầu có mảnh vỡ bong ra từng mảng, hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán trong hư không. Đây là lấy thuyền hoàn toàn hủy diệt làm đại giá, đổi lấy tốc độ cực hạn. Phía trước, có ánh ngọc thuyền bên trong, Thương Hưởng đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay trúc trượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước càng ngày càng gần Thanh Vân Sơn mạch hình dáng. Kia bảy tòa cao vút trong mây, như tiên nhân ngón tay giống như đâm thẳng tới trời sơn phong, đã đang nhìn. Mị Nguyệt, Doanh Đãng, Bạch Khởi, Lã Bất Vi bọn người phân loại hai bên, giống nhau sắc mặt bình tĩnh. Chỉ có Tư Mã Thác cùng phía sau hắn hơn 20 người đại tần hộ vệ, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Bọn hắn có thể cảm giác được phía sau kia cố càng ngày càng gần khí tức khủng bố. Kia là 15 tôn kim tiên sát ý, như là 15 tòa sắp phun trào núi lửa. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 156, Đạo Huyền Chi Uy. Chương 156, Đạo Huyền Chi Uy. Cắn thật chặt cái đuôi của bọn hắn. Nếu không phải thân thể bị ngọc thuyền lồng ánh sáng bảo vệ giam cầm, Tư Mã Thác cơ hồ sắp nhịn không được lao ra đoàn hậu. Tư Mã tướng quân nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh đến gần như thanh âm lạnh lùng vang lên, không cần sốt ruột. Nói chuyện chính là Doanh Chính. Hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua phía trước tòa kia càng ngày càng rõ ràng tiên sơn. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hướng tới. Phía trước chính là Thanh Vân Sơn mạch. Doanh Chính thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại kỳ lạ chắc chắn. Tới nơi đó, liền an toàn. Tư Mã Thác sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Mị Nguyệt, Doanh Đãng bọn người, tán thưởng nhìn Doanh Chính một cái. Có thể ở như thế tuyệt cảnh hạ, vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, tinh chuẩn phán đoán thế cục. Kẻ này tâm tính, quả thật là đáng sợ. Chính Nhi, Mị Nguyệt quay người, nhìn về phía trong xe ngựa thiếu niên. Ánh mắt ôn hòa rất nhiều, thanh âm cũng nhu hòa xuống tới. Thái Tổ mẫu. Doanh Chính có chút không mình hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Kế tiếp, liền đến Thanh Vân môn. Mị Nguyệt nhìn qua tòa kia càng ngày càng gần tiên sơn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Nàng dừng một chút, ngữ khí một lần nữa biến tỉnh táo, thế cục hôm nay, ngươi tin tưởng. Vị kia đạo huyền chân nhân cuộc đời sự tích, ngươi cũng biết. Vào Thanh Vân môn, tất cả đều muốn dựa vào người chính mình. Doanh Chính trầm mặc một lát, bình tĩnh trả lời, là chỉ có một chữ, lại nặng như thiên quân. Trong quan thuyền, tất cả mọi người trầm mặc. Thương Hưởng vẫn như cũng nhìn qua phía trước, trúc trượng trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Lã Bất Vi ánh mắt lấp lóe, dường như đang tính toán cái gì. Bạch Khởi nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân sát khí nội liễm như vực sâu. Doanh Đãng song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, nhưng lại chậm rãi buông ra. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp liền phải nhìn vị kia thiên hạ đệ nhất nhân thái độ. Phía sau, xám xanh chiến thuyền phía trên, nhìn về phía trước càng ngày càng gần óng ánh ngọc thuyền. Nhìn xem tòa kia đã rõ ràng Thanh Vân Sơn mạch, Lý Nguyên Bá đám người trên mặt lại không có mảy may vui mừng. Tốt một cái Thương Hưởng Trương Cư Chính nhìn qua phương xa tòa kia tiên khí lượn lờ dãy núi, trầm giọng nói, đây hết thảy chỉ sợ đều tại hắn trong tính toán. Theo đại tần sứ đoàn xuất phát, tới Bạch Khởi âm thầm hộ tống, tới thập nhất quốc kim tiên chặn giết, lại đến Thương Hưởng bọn người hiện thân cứu viện, cuối cùng lấy hư không độ bỏ chạy đến tận đây. Vòng vòng đan sen, thận trọng từng bước, mục đích cuối cùng nhất thủy chung là Thanh Vân môn. Bất kể như thế nào, Bình Nguyên quân Triệu Thắng giống nhau nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây thông thiên phong, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng. Chúng ta cuối cùng là phải đến tiếp vị này đệ nhất thiên hạ. Lần này với bạn không tệ. Hốt Tất Liệt hào khí vượt mây, trong mắt hung quang càng tăng lên. Chúng ta 15 người còn sợ hắn sao? Lời tuy như thế, nhưng tâm thần của mọi người cũng không khỏi tự chủ căng cứng. Vị kia đạo huyền chân nhân thật là lên đỉnh qua thiên tiên bi thứ nhất, bây giờ đã phá vỡ mà vào kim tiên. Vị chư thiên cộng tôn là thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại, cho dù bọn hắn 15 người liên thủ, trong lòng cũng không nắm chắc chút nào. Đuổi kịp. Lưu Ba Ôn đông nhiên quá khẽ. Xám xanh chiến thuyền rốt cục đuổi kịp bóng ánh ngọc thuyền. Hai chiếc thuyền, một trước một sau, lơ lửng tại Thanh Vân Sơn mạch biên giới hư không bên trong. Phía trước là bảy tòa tiên khí lở lở, mây mù bốc hơi ngọn núi nguy nga. Phía sau là 15 tôn đằng đằng sát khí, như rất giống ma kim tiên cường giả. Thương Hưởng bọn người không có tiếp tục bỏ chạy tâm tư. Bóng ánh ngọc thuyền quang mang thu liễm, hóa thành lớn chừng bàn tay bay trở về Thương Hưởng trong tay áo. Đại tần tám vị kim tiên, tính cả Tư Mã Thác một nhóm hộ vệ, cùng trong xe ngựa Doanh Chính, đồng thời hiện ra thân hình, đứng ở hư không. Lưu Ba Ôn cũng thu hồi xám xanh chiến thuyền. 15 đạo thân ảnh, như 15 ngôi sao, đem người tần bao bọc vây quanh. Vâng, hơn 20 nói kim tiên cấp bậc khí thế khủng bố, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Trong nháy mắt đó, thiên địa thất sắc. Thanh Vân Sơn mạch biên giới, phương viên vạn dặm hư không bắt đầu kịch liệt rung động. Biển mây lăn lộn như sôi, cuồn phong gào thét như đao, không gian xuất hiện đạo đạo vết nứt màu đen. Dường như không chịu nổi nhiều như vậy cường giả uy áp. Phía dưới sơn xuyên đại địa, cỏ cây đổ rạp, chim thú kinh trốn, nước sông đảo lưu, một bộ tận thế cảnh tượng. Nếu không phải nơi đây đã là Thanh Vân Sơn mạch phạm vi, có hộ sơn đại trận âm thầm hóa giải bộ phận uy áp, chỉ sợ cái này vạn dặm sơn hà sớm đã vỡ nát. Tốt một cái Thương Quân Lưu Bá Ôn quạt lông nhẹ lay động, trên mặt mang ôn hòa ý cười, trong mắt lại hàn quang lấp lóe. Tính toán tới tất cả, ngay cả ta chờ đều bị ngươi làm thành quân cờ dẫn tới nơi đây. Bội phục, bội phục, quá khen. Thương Hưởng đứng ở hư không, thanh bảo phân phật, trúc trượng nơi tay, vẻ mặt phong khinh vân đạm. dường như bị 15 tôn kim tiên vây khốn không phải mình. Bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Thật rông dài. Lý Nguyên Ba sớm đã kìm nén không được, song truy đụng một cái, phát ra đinh thai nhức óc sắt thép va chạm. Bạch Hởi, chúng ta tới đánh. Hắn hai mắt xích hồng, khí tức quanh người như núi lửa phun trào. Kia thân thể gầy ốm bên trong, dường như đang ngủ say một đầu hủy diệt cự long, giờ phút này đang chậm rãi thức tỉnh. Trên song truy, ám kim đường vân lưu chuyển, tản mát ra khiến không gian cũng vì đó vặn bẹo lực lượng kinh khủng. Tại Viên Thiên Cương trấn an hạ, hắn đã nhẫn nại quá lâu. Giờ phút này, chiến ý hoàn toàn bộc phát. Ngoại trừ Viên Thiên Cương trong mắt lóe lên một tia lo lắng, còn lại 14 người, trong mắt đều lộ ra chờ mong cùng khẩn trương. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, vị này Thiên Tiên Bi thứ 379 tên, hung danh chấn động chư thiên sắt thần Bạch Hởi. Cùng vị này Thiên Tiên Bi thứ 97 tên, được vinh dự chiến quốc đại lục mạnh nhất kim tiên một trong hung thần Lý Nguyên Ba. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Lý Nguyên Ba không còn nói nhảm, song truy giơ cao. Trong nháy mắt đó, phía sau hắn hiện ra một đầu kim sĩ đại bằng hư ảnh. Bằng dương cánh mở, che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều như hoàng kim đổ bê tông. Tản ra xe rách thương khung sắc bén khí tức. Chiến! Lý Nguyên Ba gào thét, song truy mang theo băng sơn nước hải chi uy, ngang nhiên đánh tới hướng Bạch Hởi. Chú ý ảnh chưa đến, kinh khủng tình phong đã xem hư không ép ra mắt trần có thể thấy lõm. Phía dưới đại địa, chống rông xuất hiện hai đạo trưởng đặt trăm dặm khe rãnh. Bạch Hởi mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông thanh đồng kiếm. Thân kiếm đỏ sậm, như vết máu khô khốc. Ngay tại song truy sắp rơi xuống, thanh đồng kiếm sắp ra khỏi vỏ. Hai đại hung thần sắp va chạm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thối lui a! Một thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên. Không phải từ lỗ tai nghe được, mà là trực tiếp vang ở mỗi người sâu trong linh hồn. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, dường như cựu thiên chi thượng mây sợi thô bay xuống, lại như trong đầm sâu gợn sóng dập dờn. Không có uy nghiêm, không có áp bách, không có sát ý, nhưng chính là cái này bình thản ba chữ. Nhường Lý Nguyên Ba giơ cao song truy, mạnh mẽ dừng lại giữa không trung. Nhường Bạch Khởi sắp ra khỏi vỏ thanh đồng kiếm, một lần nữa đưa về vỏ kiếm. Nhường Thương Hưởng, Mị Nguyệt, Doanh Đãng, Lưu Ba Ôn, Đồng Trọng Thương, Viên Thiên Cường. Ở đây hơn 20 vị kim tiên cường giả, thân thể đồng thời cứng đờ. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị Ngạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 157, thương hưởng tặng bảo. Chương 157, thương hưởng tặng bảo. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của bọn hắn, để bọn hắn tất cả động tác, tất cả khí thế, tất cả sát ý đều tại thời khắc này. Đọc lại, thời gian, phảng phất đứng im. Ánh mắt mọi người không bị khống chế, đồng thời chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Thanh Vân Sơn Mạch, Thất Phong Chi Đỉnh. Nơi đó, mây mù lở lở, tiên khí bốc hơi. Bảy tòa nguy nga ngọn núi như kình thiên ngọc trụ, xuyên thẳng mây xanh. Chỗ cao nhất tòa kia Thông Thiên Phong bên trên, mơ hồ có thể thấy được một tòa phong cách cổ xưa đại điện hình dáng. Tại trong biển mây như ẩn như hiện, như thiên thượng cung quyết. Ngọc Thanh Điện. Ai? Lý Nguyên Ba trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đột nhiên thu hồi song truy. Trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm hừng hực hưng phấn quan mang. Đạo Huyền, ngươi là Đạo Huyền? Ha ha ha, quá tốt rồi, ta muốn đánh với ngươi. Đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, ta muốn cùng mạnh nhất đánh. Hắn phảng phất tìm được yêu mến nhất đồ chơi, kích động đến khoa tay múa chân. Song truy trên không trung vung dậy, nện đến hư không phanh phanh rung động. Viên Thiên Cương trong lòng thầm than một tiếng, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Những người còn lại thì là thờ ơ lạnh nhạt, giữ im lặng. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một mặt thủy kính, kính trung chính là dãy núi biên giới rằng có cảnh tượng. Trên mặt hắn mang theo một tia nụ cười như có như không, trong mắt lại là một mảnh yên tĩnh như vực sâu. Sinh khí sao? Có một chút, nhưng không phải đối với Lý Nguyên Bá. Ý định này thuần túy như hài đồng, chỉ biết truy cầu mạnh nhất chiến đấu hung thần hắn không tức giận được đến. Hắn khí là Tân Quốc, là Thương Hưởng, là cái kia thập nhất quốc. Tân Quốc lợi dụng doanh chính chuyện bài sư, từng bước tính toán, cuối cùng đem chiến trường dẫn đến Thanh Vân Sơn Mạch, buộc hắn ra mặt. Đây là đang thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là đang mượn hắn thế. Thập nhất quốc thuận nước đẩy thuyền, mượn vây giết doanh chính, Bạch Khởi tên, thể tụ 15 tôn kim tiên đến tận đây. Không phải là không đang thử thăm dò hắn cái này thiên hạ đệ nhất nhân sâu cạn. Bọn hắn cũng không tận lực giấu giếm phần này tính toán, bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, bất kỳ giấu giếm nào đều không có chút ý nghĩa nào. Đạo Huyền chỉ cần một chút, liền có thể nhìn thấu trong đó con quấn quấn. Nhưng, nhìn thấu thì nhìn thấu, nên ra tay, vẫn là phải ra. Tại Thanh Vân Sơn Mạch độc võ, không chỉ có là đang đánh hắn Đạo Huyền mặt, càng là tại trà đạp Thanh Vân môn xác lập phái mấy ngàn năm quý củ. Huống chi, hơn 20 vị kim tiên nếu thật ở chỗ này tử chiến, cái kia hủy thiên diệt địa dư ba, đủ để đem chọn tòa Thanh Vân Sơn Mạch từ trên địa đồ xóa đi. Thanh Vân môn mấy vạn đệ tử, đem không một may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn nhất định phải ra mặt. Mà cái này, chính là Tần Quốc tính toán bên trong một vòng, bọn hắn đánh cược, chính là Đạo Huyền sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai từ Đạo Huyền thanh âm vang lên lần nữa, xuyên thấu qua thủy kính, truyền khắp dãy núi biên giới, bình thản đến như là trưởng bối đang dạy ngôn đồng. Ngươi vì sao muốn cùng bần đạo đánh? Thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại phảng phất ẩn chứa một cỗ kỳ lạ vận luật. như mưa thuận gió hòa, lặng yên nuốt lên không khí bên trong tràn ngập túc sắt cùng khẩn trương. Thương Hưởng, Bị Nguyệt, Lưu Ba Ôn, Đồng Trọng Thư bọn người càng nghe càng là kinh hãi. Từ cái này trong thanh âm bình thản, bọn hắn cảm nhận được một loại khó nói nên lời khí tức. Đó cũng không phải uy áp, cũng không phải sát khí, mà là một loại như vũ trụ mênh mông, như vực sâu không lường được cảm giác tồn tại. Phản phất nói chuyện không phải một người, mà là một mảnh bầu trời. Một phương, một đầu tuân trào không ngừng đại đạo. Mạnh, không cách nào hình dung mạnh, sâu không lường được mạnh. Chỉ có Lý Nguyên Bá, mặc dù cũng cảm nhận được loại kia làm cho người hít thở không thông cường đại, nhưng trong lòng dâng lên lại là càng thêm cuồng nhiệt hưng phấn. Bởi vì ngươi mạnh nhất. Lý Nguyên Bá cơ song truy, hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn cùng mạnh nhất đánh. Sinh mệnh cũng dễ, mong rằng chân quý. Đạo huyền thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũng là tám chữ, bình thản như nước. Nhưng tám chữ này bên trong lại lộ ra một cỗ đối với thế gian vật vật, đối với hết thảy sinh linh thương xót cùng tự ái. Phản phất một vị nhìn hết tang thương lão giả, đang khuyên đạo bướng bình hài đồng. Chớ có tùy tiện hao tổn cái kia chân quý sinh mệnh. Lý Nguyên Bá trừng mắt nhìn, tựa hồ không có quá nghe hiểu. Hắn thở nhỏ xì võ, trong lòng chỉ có mạnh lên cùng chiến đấu hai cái suy nghĩ. Sinh mệnh chân quý, hắn không hiểu, cũng không cần hiểu. Đạo Huyền nhìn xem trong thủy tính cái kia khoa tay múa chân, tâm tư thuần túy như trẻ sơ sinh thiếu niên. Trong mắt ý cười sâu hơn một phần. Ngươi nếu thật muốn tranh đấu, hắn chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm nhiều một tia bất đắc dĩ. Lại đi, trong tinh không đi. Tinh không. Thương Hưởng bọn người trong lòng đồng thời run lên. Đi tinh không chiến đấu, mang ý nghĩa triệt để buông tay buông chân. Mang ý nghĩa không cố kỵ nữa đối với thiên địa phá hư, cũng mang ý nghĩa sinh tử vô luận. Đạo Huyền lời ấy, nhìn như nhược bộ, kỳ thực là vẽ xuống một đầu ranh giới cuối cùng. Muốn đánh, có thể. Rời đi giới này, đi cái kia vô ngân tinh không, đã sinh đã tử, không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu dám ở Thanh Vân Sơn mạch độc thủ, tự gánh lấy hậu quả. Thương Hưởng bọn người trong lòng minh ngộ, đồng thời ô quyền. Hướng phía Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện phương hướng, con mình hành lễ. Tần Quốc Thương Hưởng, gặp qua chân nhân. Thương Hưởng thanh âm trầm ổn như cũ, lại nhiều hơn một phần cung kính. Hôm nay mang theo chúng đến đây, có nhiều cái dày, mong rằng chân nhân hải hàm. Vừa nói, hắn một bên từ trong tay áo lấy ra mấy thứ sự vật. Đó là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tử kim, mặt ngoài có long văn du tẩu con dấu. Một khối toàn thân đen kịt, lại tản ra ôn nhuận ánh trăng kỳ thạch. Cùng ba viên màu sắc khác nhau, mùi thơm nước mũi đan dược. Ba loại bảo vật vừa mới lấy ra, liền tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Tử kim con dấu bên trong, ẩn ẩn có long ngâm truyền ra. Đó là Đại Tần quốc vận ngưng tụ biểu tượng, người đeo có thể mượn quốc vận tu hành, làm ít công to. Đen kịt kỳ thạch, đúng là trong truyền thuyết Thái Âm tinh hạch toại phiến. Ẩn chứa tinh thuần nhất Thái Âm bản nguyên, đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp tu sĩ chính là vô thượng chí bảo. Ba viên đan dược, càng là khó lường, toàn thân kim văn. Đan hương ngưng mà không tiêu tan, đan hương ngưng mà không tiêu tan, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm lượn lờ, đúng là kim tiên cấp bậc kim tiên đan. Chân nhân Thương Hưởng đem ba loại bảo vật nhẹ nhàng ném đi, bọn chúng liền hóa thành ba đạo lưu quang, bay về phía Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Đây là ta Đại Tần váy giày chân nhân nhận lỗi, mong rằng chân nhân. Hải Hàm, Lưu Ba Ôn, Đồng Trọng Thư bọn người nhìn xem cái kia ba loại bay ra bảo vật, khoe miệng đều là không tự chủ được có quắc một chút. Thủ bút thật lớn, Thử Kim Quốc vận ấn, Thái Âm tinh hạch bài phiến, ba viên kim đan. Bất luận cái gì một dạng, đặt ở ngoại giới đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, để kim tiên cường giả điên cuồng. Tần Quốc lần này quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền nhìn xem bay tới ba loại bảo vật, trong lòng cũng là hơi động một chút. Đúng là đại thủ bút, nhất là viên kia Tử Kim Quốc vận ấn, trong đó ngưng tụ Đại Tần quốc vận, quần quần bằng bạc, nếu có thể lĩnh hội, đối với tu hành rất có ích lợi. Mà cái kia Thái Âm tinh hạch bài phiến, càng là hắn tu luyện Thái Âm chân thủy tuyệt hảo thuốc bổ. Chương 158, uy hiếp. Chương 158, uy hiếp. Ba viên kim đan đủ để cho ba vị tiên tiên đỉnh phong Thanh Vân môn trưởng lão gia tăng ba thành đột phá kim tiên tỷ lệ. Kim tiên cấp bậc bảo vật, cho dù tại bây giờ chư thiên vạn giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Vân môn bên trong, trừ thanh kia hấp thu toàn bộ thao thiết đại lục sát lục chi khí, vận dưỡng trăm năm mới khó khăn lắm đạt tới kim tiên nhị trọng thiên cấp bậc Chu Tiên kiếm bên ngoài, lại không tiện thứ hai. Có thể thấy được Tần Quốc lần này quyết tâm cùng phách lực, nhưng tâm động vì tâm động. Đạo Huyền há lại ham ngoại bật người, không cần thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, thối lui liền có thể. Chân nhân quá khách khí, Thương Hưởng không người càng sâu. Ta Đại Tần lần này thật có lợi dụng chân nhân hiểm nghi, trong lòng thực sự khó có thể bình an. Mấy thứ này là bồi tội, cũng là thành ý chân nhân không thu, ta Đại Tần trên dưới ăn ngủ không yên, mong rằng chân nhân thanh toàn. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, tư thái thả cực thấp. Lưu Ba Ôn bọn người trong lòng nhìn mà than thở, không hổ là Thương Hưởng, có được giãn được, có thể tính toán cũng có thể cúi đầu, vì đạt thành mục đích, mặt mũi, bảo vật đều có thể bỏ qua. Phần này trí tuệ cùng phách lực quả thật là đáng sợ. Đạo Huyền trầm mặc một lát, hắn hiểu được Thương Hưởng ý tứ. Cái này không chỉ là nhận lỗi, càng là một loại tỏ thái độ. Đại Tần nguyện ý trả giá đắt, đổi lấy hắn không truy cứu cũng đổi lấy một cái công bằng đối đãi doanh chính cơ hội. Thôi. Đạo Huyền rốt cục mở miệng, trong thanh âm nhiều một tia bất đắc dĩ. Chư vị, đều thối lui đi. Ba loại bảo vật bay vào Ngọc Thanh Điện, biến mất không thấy gì nữa. Tạ chân nhân. Thương Hưởng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lần nữa không người. Lập tức, hắn quay người, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói doanh chính, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chân nhân, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Đạo Huyền không có cự tuyệt, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Ta Đại Tần công tử chính xưa nay ngưỡng mộ Thanh Vân môn cùng chân nhân phong phạm. Thương lượng từng chữ nói ra, khẩn cầu chân nhân chuẩn nói nhập môn. Doanh Chính hít sâu một hơi, tiến lên một bước, hướng phía Thông Thiên Phong phương hướng, làm một lễ thật sâu. Trong lòng hiếm thấy dâng lên một vẻ khẩn trương. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền nhìn xem trong thủy kính cái kia mặc dù tuổi nhỏ lại khí độ trầm ngưng thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Thanh Vân môn hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp nơi, hoan nghênh bất luận kẻ nào gia nhập, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể, không do dự, không có thiên vị, chỉ có công bình nhất quy tắc. Thương lượng bọn người trong lòng đồng thời nhất định, thông qua khảo hạch ai cũng có thể gia nhập Thanh Vân môn, không thông qua khảo hạch ai cũng đừng nghĩ gia nhập. Cái này rất công bằng, cũng rất phù hợp Thanh Vân môn cùng Đạo Huyền phong cách hành sự trước sau như một. Tạ chân nhân. Thương lượng lần nữa không người, hắn quay người nhìn về phía Doanh Chính, ánh mắt phức tạp, công tử, sau đó liền muốn nhìn chính ngươi. Doanh Chính chỉnh trọng gật đầu, hắn hướng phía Thương lượng, Mị Nguyệt, Doanh Đãng, Bạch Khởi bọn người từng cái không mình hành lễ, mỗi một cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, mang theo ở độ tuổi này không nên có trầm ổn. Nghỉ. Thương lượng vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên Doanh Chính, đem hắn chậm rãi đưa đến Thông Thiên Phong ở dưới chân núi. Nơi đó là Thanh Vân môn nhập môn khảo hạch điểm xuất phát. Thương lượng rất rõ ràng, tại Doanh Chính thông qua khảo hạch, chính thức trở thành Thanh Vân môn đệ tử trước đó, chỉ cần hắn thân ở sơn môn phạm vi bên trong, liền sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Đây là quy củ, cũng là Đạo Huyền hứa hẹn. Nhưng mà ngay tại Doanh Chính hai chân vừa mới rơi xuống đất, chuẩn bị bắt đầu leo lên cái kia dài rằng giặt nấc thang đá lên núi lúc, một thanh âm phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Đại hán, Đồng Trọng Thư, gặp qua chân nhân. Đồng Trọng Thư tiến lên một bước, hướng phía Ngọc Thanh Điện phương hướng, con mình hành lễ. Thanh âm trầm ổn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Chuyện gì? Đạo Huyền thanh âm vang lên, bình thản vẫn như cũ, nhưng cẩn thận người lại có thể nghe ra trong đó nhỏ không thể thấy lãnh đạm một phần. Hôm nay chúng ta đến đây quấy rầy chân nhân, đúng là không nên. Đồng Trọng Thư trầm giọng nói, tại hạ nguyện thay mặt thập nhất quốc hướng chân nhân nhận lỗi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta tới đây mục đích chân nhân chắc hẳn đã rõ ràng. Tại Thanh Vân môn bên trong độc võ, xác thực thuộc không nên, chúng ta nguyện lập tức tối lui. Chỉ là hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía chỗ chân núi Doanh Chính, còn xin chân nhân mở một mặt lưới, để cho chúng ta mang thiếu niên này trở về. Tần Quốc đám người trái tim bỗng nhiên siết chặt. Chỗ chân núi, Doanh Chính thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Thông Thiên Phong bên trên, vô số Thanh Vân môn đệ tử thông qua đại trận hộ sơn chiếu ảnh quan sát một màn này. Nghe vậy đều là hơi nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đồng Trọng Thư bọn người. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền trầm mặc một hơi. Thanh Vân môn bên trong thanh âm của hắn vang lên lần nữa, không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì ngữ khí chập trùng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Không thể đọc võ. Tám chữ. Định ra quy củ. Tần Quốc đám người nghe vậy, trong lòng khối kia treo lấy cự thạch, rốt cục rơi xuống đất. Thanh Vân môn đệ tử càng là lồng ngực ưỡn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tự hào. Quản ngươi cái gì 11 đại quốc, quản ngươi cái gì 15 kim tiên. Tại ta Thanh Vân môn bên trong, liền không có phá lệ người. Đồng Trọng Thư bọn người, chân mày cau lại. Chân nhân hốt tất liệt kìm nén không được, trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Chúng ta tuyệt không mạo phạm chi ý, chỉ là muốn dẫn đi một người kia mà thôi. Chân nhân như vậy không nể tình, để cho chúng ta thực sự khó xử. Không sai, Xuân Thân Quân Hoàng hiết tiếp lời nói, còn xin chân nhân không nên ép chúng ta. A Di Đà Phật. Xích Tôn Pháp Vương chấp tay hành lễ, Phật quang phổ chiếu. Doanh Chính thân hệ thiên hạ hòa phúc, vì thương sinh kế, còn xin chân nhân nghĩ lại. Chân nhân Bình Nguyên Quân Triệu Thắng thanh âm trầm hơn. Kẻ này sự tình, việc quan hệ thiên hạ tương lai ước vạn sinh linh. Xin mời chân nhân lấy đại cục làm trọng. Nói hiệu nói vượng. Lã Bất Vi cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị quát lớn. Chỉ là lời đồn đại, cũng dám lấy ra làm lấy cớ. Nếu chỉ là lời đồn đại, Trương Cư Chính cười lạnh, các ngươi Tần Quốc lại vì sao coi trọng như thế kẻ này? Chính nhi thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng, ta Đại Tần tự nhiên coi trọng. Bị Nguyệt mắt vượng hàm sát, thanh âm băng lãnh. Song Phương Dương cung bạc kiếm, bầu không khí lần nữa khẩn trương. Thối lui. Đạo Huyền thanh âm lần thứ ba vang lên. Lần này chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ này bên trong ẩn chứa một cỗ vô hình uy nghiêm, như thiên luật rủ xuống, không thể kháng cự. Một cỗ áp lực vô hình đột nhiên giáng lâm tại Đồng Trọng Thư đám người trong lòng. Bọn hắn tất cả không nói lối ra nói, tất cả ấp ủ bên trong khí thế, tất cả dục dịch sắc ý, tại thời khắc này bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào lại phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn rõ ràng, vị này thiên hạ đệ nhất nhân nhẫn lại đã đến cực hạn. Thương Hưởng, Mị Nguyệt, Doanh Đãng bọn người liếc nhau, an ý thân hình thoát một cái, thối lui đến Thanh Vân Sơn mạch biên giới bên ngoài. Chương 159, Trấn Áp Pháp Vương. Chương 159, Trấn Áp Pháp Vương. Bọn hắn đã đưa ra Doanh Chính, đã trả giá đắt, đã đạt được hứa hẹn. Chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với bọn họ, mà Đồng Trọng Thư bọn người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn hết lời ngon ngọt, nhận lỗi cũng nguyện cho, tư thái cũng thả, nhưng đối phương vẫn như cũ khó chơi. Không ít người liếc nhau, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Đã nhẹ không được, vậy liên tới cứng. Đại Nguyên Xích Tôn Pháp Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thông Thiên Phong đỉnh tỏa kia mây mù lượn lờ ngọc thanh điện. Hắn chắp tay hành lễ, quanh thân Phật quang đột nhiên hưng cực, hóa thành một vòng đại nhật màu vàng treo ở đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Phật hiệu vang lên, trách trời thương dân. Chân nhân nếu khăng khăng như vậy, Xích Tôn Pháp Vương trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Cái kia lão nạp chỉ có thể đắc tội. Thoại âm rơi xuống sát nà, tay phải hắn đột nhiên nô ra, hóa thành một cái bao trùm trăm trượng, kim quang lập loè phật thủ, xé rách hư không, trực tiếp chụp vào chỗ chân núi. Cái kia vừa mới bắt đầu leo lên thềm đá thân ảnh màu đen, kim quang như rực, phật trưởng như núi, xích tôn pháp vương cái kia bao trùm trăm trượng màu vàng phật thủ, ôm theo nghiền nát sơn hà bàng bạc vĩ lực, xé rách hư không, trong nháy mắt liền đến doanh chính trước người. Trong lòng bàn tay, chữ vạn phật ấn xoay tròn, tản mát ra chấn áp hết thể giam cầm chi lực, phảng phất muốn đem năm này vẹn vẹn 15 tuổi thiếu niên, tính cả phía sau hắn vùng đất kia, cùng nhau bắt bỏ vào trường trung phật quốc, vĩnh thế không được siêu thoát. Một chảo này, nhanh như điện quang thạch hỏa, hung ác như lôi đình phích lịch. Vừa ra tay, chính là kim tiên cấp bậc một kích toàn lực, không giữ lại chút nào, không lưu tình chút nào. Cùng lúc đó, Hốt Tất Liệt, Bình Nguyên quân Triệu Thắng, Xuân Thân quân Hoàng Hiết, Thứ Khách Kinh Hà, Hàn Phi, Mạnh Thường quân Điền Văn, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, cái này bảy vị kim tiên cường giả, cơ hồ trong cùng một lúc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bọn hắn quanh thân pháp lực phun trào, khí tức hóa chặt thông thiên phong ngọc thanh điện phương hướng. Chỉ đợi Xích Tôn pháp vương đắc thủ, liền sẽ toàn lực bộc phát, liên thủ kháng địch. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch biên giới, không khí ngưng kết như sắt. Tần Quốc đám người sắc mặt đột biến, cũng đã không kịp phản ứng. Thanh Vân môn đệ tử thông qua đại trận hộ sơn chiếu ảnh thấy cảnh này, không ít người lên tiếng kinh hô. Doanh Chính đứng ở chân núi trên thềm đá, ngửa đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời màu vàng phật thủ. Con người đột nhiên co lại, bắp thịt cả người kéo căng. Nhưng hắn cũng không lui lại, không có trốn tránh, thậm chí không có nhắm mắt lại. Cứ như vậy đứng đấy, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần cự trưởng. Trong mắt thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng bình tĩnh. Hắn không tin, không tin vị kia ngồi cao thông thiên phong đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân sẽ trơ mắt nhìn xem hắn tại Thanh Vân môn bên trong bị người bắt đi. Đây là một loại gần như bản năng trực giác, cũng là một loại được ăn cả ngã về không tín nhiệm. Màu vàng phật thủ khoảng cách Doanh Chính đỉnh đầu chỉ còn 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Ngay tại cái kia phật thủ sắp chạm đến Doanh Chính lọn tóc, phật quang cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết sát na. Dị biến phát sinh, không có kinh thiên động địa va chạm, không có hủy thiên diệt địa bạo tạc, thậm chí không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái kia uy thế ngập trời, đủ để bắt sơn nhạc, giam cầm hư không trăm trượng màu vàng phật thủ. Cứ như vậy, vô thanh vô tức, tản hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở trong không khí. Ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Phản phất cái kia phật thủ chưa bao giờ xuất hiện qua. Phản phất cái kia hủy thiên diệt địa một kích, chỉ là tất cả mọi người ảo giác. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, bao phủ phương viên ngàn dặm. Tất cả mọi người con mắt đều tại thời khắc này trừng tròn xoe. Tần Quốc đám người há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Thanh Vân môn đệ tử quên đi hô hấp, ngơ ngác nhìn trong chiếu ảnh hình ảnh. Đồng Trọng Thương, Viên Thiên Cương, Lâm Linh Tố, Trương Tư Chính, Lưu Bá Ôn. Những này đến từ thập nhất quốc đỉnh tiêm trí giả, cường giả, giờ phút này trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được rung động. Mà kinh hãi nhất, nhất không dám tin, thuộc về người xuất thủ. Đại Nguyên Xích Tôn Pháp Vương. Hắn duy trì tay phải khẽ bộ tư thế, dừng tại giữa không trung. Bàn tay khô gầy kia bên trên, còn lưu lại chưa tan hết Phật quang màu vàng. Nhưng lòng bàn tay giống tuyết, cái gì cũng chưa bắt được. Trên mặt hắn tử bi cùng uy nghiêm. Giờ phút này hoàn toàn bị một loại hỗn hợp có kinh hãi, mờ mịt, lúng túng thần sắc phức tạp thay thế. Sao? Làm sao có thể? Xích Tôn Pháp Vương tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc như giấy giáp ma sát. Hắn một chảo kia, dù chưa vận dụng toàn bộ át chủ bài, nhưng cũng đã sử xuất 8 điểm lực. Cho dù cùng là kim tiên nhất trọng thiên cường giả, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế hóa giải, càng không khả năng hóa giải đến như vậy vô thanh vô tức. Đây cũng không phải là mạnh có thể hình dung. Cái này căn bản là không tại một cái cấp độ. Phản phất đại nhân nhìn xem hài đồng bung vậy gậy gỗ, nhẹ nhàng khoát tay, liền ngay cả người mang côn cùng một chỗ đè xuống. Mà hắn thời khắc này tư thế, tay phải khép bộ, treo giữa không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong, càng là xấu hổ tới cực điểm. Thu hồi lại, lộ ra chỗ dạng, tiếp tục bắt. Vừa rồi một kích kia không hiểu thấu tiêu tán, lại bắt một lần kết quả chỉ sợ cũng là một dạng. Ngay tại Xích Tôn Pháp Vương tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen thời khắc, đạo huyền thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũng là cái kia bình thản như nước ngữ điệu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thiên uy. Thanh Vân môn bên trong độc võ, chấn áp trăm năm, làm chủ trị. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang ở mỗi người bên hai, như thiên đạo pháp lệnh, tuyên cáo phán quyết. Xích Tôn Pháp Vương nghe vậy, sắc mặt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thông Thiên Phong đỉnh, trong mắt lóe lên kinh sợ, không cam lòng, còn có một tia sợ hãi. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng giải thích, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Oeng! Một cái hoàn toàn do vân khí ngưng tụ mà thành cự thủ, từ trên 9 tầng trời, ầm vang đè xuống. Tay kia lớn bao nhiêu? 5 ngón tay mở ra, mỗi một cây ngón tay đều như một tòa ngàn trượng ngọn núi. Lòng bàn tay bao trùm chỗ, đem Xích Tôn Pháp Vương chỗ phương viên 10 dặm hoàn toàn bao phủ. Vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đường vân đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, lưu chuyển lên hỗn độn sơ khai giống như khí tức. Đây không phải thần thông, không phải pháp thuật, mà là đạo hiền hóa, là thiên địa ý chí, là pháp tắc cụ hiện. Vân thủ đè xuống trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung áp lực khủng bố, như ước vạn tòa núi lớn đồng thời giáng lâm, hung hăng nện ở Xích Tôn Pháp Vương trên thân. Phúc. Xích Tôn Pháp Vương kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân Phật quang điên cuồng lấp lóe, ý đồ chống cự. Dưới chân hắn hư không vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra hư không đen kịt loạn lưu. Nhưng dù vậy, thân thể của hắn vẫn như cũ không bị khống chế, giảm xuống 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, như là bị vô hình cự truy đập trúng cái đinh. Xích Tôn Pháp Vương ngạnh sinh sinh từ không trung ngàn trượng, bị ép đến cách xa mặt đất còn sót lại 100 trượng vị trí. Quanh người hắn Phật quang ảm đạm, món kia biểu tượng mật tông chí cao địa vị xích kim ca sa. Mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rách, trên mặt mũi giàn mua, nổi gân xanh, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, trong mắt lần thứ nhất toát ra không cách nào che giấu. Hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không động được, không phải là bị giam cầm, không phải là bị phong ấn, mà là không gian trung quanh, thời gian, thậm chí hắn tự thân pháp lực, thần hồn đều tại cái kia vân thủ uy áp bên dưới triệt để ngưng kết.